Chương 20, chăm chỉ tập luyện chương 20, chăm chỉ tập luyện lên lên đi chết tiệt. Chân tôi dậm mạnh xuống đất mà có gì khác biệt, không có lực đẩy tôi về phía trước. Đã 4 ngày kể từ cuộc chạm trán với Z Bạch Mị Dạ Dện và chúng tôi cập cảng Sen Tổ Dệ để bốc dỡ hàng tiếp tế. Trong khi chúng tôi bận rộn trên biển, thì mặt trận tiền tuyến có sự chuyển biến lớn. Một đại tá hải quân có tên là Tọ Sen mang theo 3 chiếc tàu chiến trong nỗ lực giành lại lãnh thổ. Theo lời kể của những người lính, viên đại tá đó suýt thành công và nếu có một vài thành viên chủ chốt đẩy lùi thì bên quân cách mạng đã gặp phải tổn thất khủng khiếp. Nếu bạn nhìn kỹ hơn, bạn có thể nhìn thấy hình dạng của những con tàu bị đắm trong trận chiến nằm ở đáy vịnh. Nằm sâu trong đất liền, thủ đô đã bị vây hãm nặng nề, buộc gia đình hoàng gia liên kết với chính phủ thế giới buộc phải đưa các lực lượng bảo vệ biên giới lùi sâu vào trong. Nhiều thành viên của tầng lớp quý tộc thấp hơn thì chạy trốn về phía bắc, ở nó bên trong 6 tỉnh vẫn thuộc quyền kiểm soát của nhà vua. Tại thị trấn phía tây Keo Nạ, dân quân đã đụng độ với quân đội hoàng gia, trở thành cuộc chiến đẫm máu nhất của xung đột tính đến nay. Mặc dù quân đội hoàng gia buộc phải rút lui chiến thuật như các tờ báo gọi, số người chết của cả hai bên quá nhiều dẫn tới bất kỳ ai cũng sẽ đồng ý rằng có bên nào giành thắng ngày hôm đó. Vào đêm trước khi chúng tôi lên đường, một đặc của chính phủ hai đã bị bắt và hành quyết bằng cách xử bắn. Tôi cho rằng điều này là tốt, nhưng tính đến việc tên này bị bắt sau khi đầu độc 5 thành viên chủ chốt trong căn cứ khiến nó trở thành một chiến thắng khá vô nghĩa của quân cách mạng. 3 người may mắn cứu kịp, 2 người còn lại ra đi vĩnh viễn. Tin tức tích cực duy nhất là từ một dòng người nhỏ đào ngũ khỏi quân đội hoàng gia, phong trào này bắt đầu trở thành cơn lũ ổn định, hoàng gia giờ mất người, tiền bạc, còn sĩ khí giảm xuống tận đáy. Nhiều người tin rằng cuộc chiến sẽ tự kết thúc trước cuối năm nay mà có cần trận đánh tổng lực cuối cùng. Còn về phần tôi hơi hoài nghi về vấn đề này. Hiếm có cuộc cách mạng nào lại có kết thúc yên bình như vậy. Chúng tôi chỉ còn vài ngày trên bờ trước khi quay trở lại biển, và trong khi những người còn lại tận hưởng những ngày nắng đẹp của vùng đất khô giáo này, thì tôi đang ở trên bãi biển cải thiện những bộ kỹ năng hiện có của bản thân. Nếu 190 giờ e ít đủ để mở khóa gỡ tổ thì có lý nào mà Sword hoặc dạng kỳ ạ cụ tôi có mở khóa được. Đặc biệt là Sword. Xét về số lượng nhân vật có thể sử dụng Sword thì chắc chắn đây là thức cơ bản nhất của lục thức. Trên thực tế đó, nó sẽ hơi kỳ quặc khi trở thành thức thứ 3 trong 6 thức mà tôi học được. Tôi nhớ là trong mạn gạ thì bỡ lù e nọ đợi đã, có phải là phi không? Điểm mấu chốt là ai đó đã mô tả sổ là dầm xuống đất ít nhất 10 lần thật nhanh, khiến nó trở thành chiêu thức duy nhất trong lục thức có hướng dẫn. Hoặc ít nhất là có một chút hướng dẫn. Tôi nghi ngờ là bản thân liệu có thể tự mở khóa được cả mì e nếu có sách kỹ năng vấn đề là, mặc dù các chỉ dẫn rõ ràng như dầm xuống đất 10 lần thật nhanh tôi vẫn có thể làm được. Thật nhanh là bao lâu? Dự đoán ban đầu của tôi là 1 giây nhưng để tôi nói với bạn, thế vẫn chưa đủ. Dầm xuống đất 10 lần trong 1 giây nghe có vẻ dễ nhưng một khi bạn mở đồng hồ bấm giờ và bấm giờ, bạn sẽ nhận ra 1 giây thực sự dài bao nhiêu. Thế nên tôi tăng tốc độ lên còn nửa giây. Thử thách khó khăn hơn mà vẫn chưa thấy gì. Tiếp theo là 1/4 giây. Tại thời điểm này, chân tôi bắt đầu phải đối mức vận động này, các cơ bắp trở nên bỏng rát mà vẫn chưa thấy gì. Vì vậy, bây giờ chúng ta đang gắng nhanh hơn một chút. 2/10 giây. Nếu cái này không thành công thì tôi phát điên mất. Được rồi, tập trung và bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chết tiệt. 9 lần sẽ đơn giản hơn nếu tôi biết phải đặt bao nhiêu lực vào mỗi lần dậm. Mày sắp thành công rồi. Nhanh hơn chút nữa, mạnh hơn chút nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a. Tôi tức giận đá vào cát. Giờ cái này con tên khó như vậy chứ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Một lực rất giống gập cổ xuất hiện dưới chân phải, làm cơ thể tôi loạn choạng về phía trước trong một sự kết hợp kỳ lạ của chạy nước rút và trượt xuống một ngọn đồi có ở đó. Cánh tay tôi vung vẩy khi tôi cố gắng giữ thăng bằng nhưng tất cả đều vô ích, kết quả tôi ngã út mặt xuống cát. Điểm. Bạn học được kỹ năng mới. Thức thứ nhất của lục thức, Sword Lover, 1/50. Sword giúp người sử dụng di chuyển với vận tốc cực nhanh nhằm mục đích né tránh các đòn tấn công, cũng như để tấn công ở tốc độ cao với sức mạnh khủng khiếp hơn. Làm chủ kỹ năng này giúp bạn di chuyển theo bất kỳ hướng nào, kết hợp nó với các kỹ thuật khác có thể khiến bạn biến mất hoàn toàn trong một thời gian ngắn. Lưu ý, do cấp độ của kỹ năng này còn thấp nên bạn có 80 thất bại khi sử dụng. Tôi ngẩng đầu lên để đọc thông báo và cảm thấy nụ cười nở rộng bất chấp toàn cắt là cát. Tôi không quan tâm rằng biết được càng nhiều tuyệt kỹ của hải quân thì khả năng cao tôi sẽ lọt vào tầm ngắm của ai đó. Tôi không quan tâm kỹ năng hiện tại của tôi còn kém hơn cả Nero, cái tên bị rút khỏi chính phủ 9, kẻ dùng Sojima vẫn chậm như rùa. Tôi cũng không quan tâm rằng tôi đo lường sự tiến bộ bằng cách so sánh bản thân với một nhân vật chỉ biết tấu hề rồi bị vứt đi có thương tiếc. Tôi chỉ quan tâm rằng bây giờ đã đến lúc tuân theo truyền thống chơi game lâu đời và cao quý nhất. Cải quốc. 4 ngày sau, mà hẳn điều quan trọng trong cuộc sống là phải có mục tiêu. Không nhất thiết phải là những mục tiêu quá tham vọng tiêu tốn cả vài chục năm, mặc dù nếu bạn là người có đủ kiên nhẫn và ý chí cho những thứ như vậy thì bạn sẽ có thêm sức mạnh. Những gì tôi đang đề cập đến là những thành tựu ngắn hạn. Loại mục tiêu vào giờ này tuần sau, tôi muốn hoàn thành việc này hoặc tôi muốn hoàn thành 3 việc này trong ngày hôm nay. Tôi cảm thấy mệt mỏi với những tuyệt kỹ lục thức này đôi lúc mới sử dụng được. Tỷ lệ thất bại mà hệ thống đưa ra trước mắt tôi làm tôi cực kỳ buồn phiền mỗi khi xem qua đống kỹ năng này. Thế nên, trong chuyến đi này, mục tiêu lớn nhất của tôi là giảm tỷ lệ thất bại xuống không cho 2 tuyệt kỹ. Ít nhất là như vậy. 2 tuyệt kỹ mà tôi nhắm tới. Gấm bộ đầu tiên. Cho tới này nó là thứ linh hoạt nhất trong lục thức. Tôi có cần biết tôi phải nhạy tại chỗ bao lần cho tới khi kỹ năng này lên LV17, tương đương tỷ lệ thất bại không trước khi chúng ta đặt chân lên bờ lần nữa. Hy vọng rằng tại thời điểm đó, khả năng thành thạo sẽ tăng lên. Tới hiện tại những gì tôi có thể làm là nhảy, chưa thể kiểm soát tốc độ, khoảng cách gần hay xa. Nếu tôi muốn sử dụng nó trong các trận chiến, việc tinh chỉnh là bắt buộc. Tới mức chỉ cần dùng một chân là dấu mốc lớn. Chỉ như vậy, tôi thực sự có thể bắt đầu thực hiện chuyển động đa hướng và thay đổi nhanh chóng trong lúc bay. Khi dừng lại suy nghĩ thật kỹ về lượng tiện ích mà kỹ năng này cuối cùng mang lại cho tôi, oh hổ hổ. Nó sẽ rất đáng kinh ngạc. Số là thức thì hai tôi muốn nhưng mà hẳn không phải là một nơi lý tưởng để luyện tập. Chiều dài bong tàu có đủ, còn có bao người đi qua đi lại, những sợi dây thường gây nguy hiểm mà tôi có thể bị mắc vào nhìn chung là ý tưởng tôi. Với cấp độ kỹ năng thấp như hiện tại, tôi có thể kiểm soát chính xác nhằm tránh đâm đầu vào mọi thứ. Điều đó có nghĩa là huy chương bạc sẽ phải thuộc về Camille. Nó kẹt ở Level 10 tầm mấy tháng rồi, thành thật mà nói nó làm tôi khó chịu. Chỉ có 2/3 cơ hội thành công. Thảm hại. Tôi mới có sốt được vài ngày và tôi cố gắng kéo Level của nó cao nhất có thể trước khi lên tàu. Vấn đề chính của Camille là tôi có thể luyện tập một mình. Nó yêu cầu phải có người muốn đánh tôi mới được. Điều này cuối cùng đã bắt kịp tình trạng khó khăn hiện tại của tôi. Camille. Cơ thể tôi trở nên nhẹ nhàng trong giây lát lách sang bên phải lưỡi kiếm của Dù Kỳ Mù Dạ. Anh ta phản ứng lại bằng cách xoay thanh kiếm chém ở những góc độ khác nhưng tôi cũng chỉ đơn giản là gấp người tránh các đòn đó. Sạ Mù Dạ cắm thanh kiếm của anh ta xuống sàn tàu, rồi dùng đầu nhọn thanh kiếm xoay tròn cơ thể trong không trung. Bàn chân anh ta đá thẳng vào người tôi, mặc dù tôi có thể né theo cách thông thường nhưng như vậy sẽ làm hỏng buổi luyện tập Camille. Kỹ năng thất bại. Cú đá trúng bụng làm tôi lùi ra sau nhăn nhó 10 HP, tôi chỉnh lại tư thế sẵn sàng tiếp tục thì nhận ra anh chàng Sạ Mù Dạ đã tra kiếm vào vỏ với vẻ mặt chán nản. Sao vậy? Tôi hỏi đã hết một tiếng. Anh ta trả lời khi đang gãi ngực. Cậu muốn luyện thêm thì đưa thêm 10.000 cọt thì tôi đi ngủ. Lông mày tôi nhíu lại khó chịu. Thỏa thuận của chúng ta là 10.000 cho 2 tiếng. Khuôn mặt anh nở một nụ cười nết mép lười biếng. Và tôi thay đổi thỏa thuận. Việc này quá nhàm chán khi cậu chỉ biết tránh. Thế nên tự đi mà lựa chọn, 10.000 cho 1 tiếng nữa hoặc tìm ai khác mà làm phiền. Một tiếng thở dài khó chịu thông qua lỗ mũi tôi. Đồ săn tiền thưởng tham lam khốn kiếp. Tôi đành lấy ra thêm 10.000 bờ gì từ hồng đồ. Tôi đếm 2 lần để đảm bảo có trả thừa cho anh ta rồi ném sấp tiền đó vào phía Sạ Mù Dạ. Anh ta đếm qua nó xong cất đi. Được thôi, thêm 1 tiếng nữa. Dù Kỳ Mù Dạ nhanh chóng rút kiếm ra như thể muốn chặt đầu tôi vậy. Camille đúng với tên gọi của nó khi tôi gặp người bên dưới lưỡi kiếm rồi lướt qua người anh ta như giấy bay trong gió. Thăng cấp kỹ năng. Thứ 5 trong lục thức, Camille Level 10, 50, Level 11, 50, Camille giúp người sử dụng biến cơ thể trở nên mềm mại, mỏng dính như tờ giấy để né tránh cá đòn tấn công hoặc giảm sát thương cho bản thân. Làm chủ kỹ năng này giúp người sử dụng trở nên mỏng như tờ giấy hoặc thậm chí sáng tạo ra các biến thể của riêng người sử dụng cho kỹ năng này. Lưu ý, do cấp độ của kỹ năng này của bạn thấp, có 30 cơ hội thất bại khi sử dụng. Như tôi đã nói trước đây, mục tiêu rất quan trọng trong cuộc sống. Và khi mỗi bước tiến triển tự thể hiện trong suốt quá trình, thì tôi khó có thể nghĩ ra thứ gì khiến tôi hài lòng như vậy. Chương 21, lời mời của cộc cả chương 21, lời mời của cộc cả ngày trôi qua nhanh chóng trên mạng hạng trong một bước ngoặt gây sốc, điều quan trọng tiếp theo xảy ra trong chuyến đi của chúng tôi là không gì cả. Thực sự có gì hết. Không có báo hay quái vật biển, không cướp biển nốt. Có đúng một ngày chúng tôi nhìn thấy đàn cá heo trắng mà tôi phải thừa nhận chúng rất đẹp vậy thôi. Và thành thật mà nói tôi ổn với điều đó. Như vậy tôi rảnh để làm nhiều việc 168, 169, 170, 171 tôi đếm các bước nhảy một cách chậm rãi, dành chọn 1 giây cho mỗi lần. 173, 174, 175, 176. Y Dạ Ặc đang cúi xuống trước mặt tôi, nghiên cứu những luồng khí tôi tạo ra bằng cường độ khác thường. Anh làm như nào vậy? Thật là vô lý. Thế giới này có thiếu thứ vô lý. Tôi nhanh chóng trả lời. 181, 182, 183, 184 hệ nghĩ về trái ác quỷ 185, 186, 187, 188 chúng phá vỡ các định luật vật lý hàng ngày. 189, 190, 191, 192 bị Dạ Ặc gãi đầu thất vọng. Ừ nhưng trái ác quỷ của anh không liên quan gì tới cái này. Anh ta chỉ vào chân tôi. 197, 198, 199, và xong 200 lần nữa. Nghe này bị Dạ Ặc. Tôi không biết anh muốn tôi nói gì. Tôi có thể giải thích cơ chế tại sao tôi có thể nhảy trên không khí. Tôi có thể làm vậy vì tôi có thể. Ý Dạ Ặc rên rỉ và chống tay ra sau. Vì anh. Anh còn giúp được gì hết. Anh ta nghiêng đầu sang trái. Anh còn định làm vậy bao lần nữa. Cả ngày hôm nay anh có làm gì khác ngoài việc này. Tôi nhẩm trong đầu màn hình hiển thị nhiệm vụ hàng ngày của mình. Nhiệm vụ, bạn sắp hoàn thành mục tiêu cá nhân mà bạn đề ra cho chính mình. Thực hiện gấp bộ 10.457 lần trong hôm nay để đạt Level 17. Tiến độ, 9200, 1457. Phần thưởng, 250 không còn nhiều nữa, tầm hơn 1.000 lần là xong. Tôi đã luyện tập đủ thể lực cho vụ này rồi. Anh nghĩ, tôi có thể làm đờ cờ như vậy vào một ngày nào đó không? Ý Dạ Ặc khẽ hỏi. Tôi cân nhắc kỹ lưỡng. Tại sao co? Mọi thứ đều có thể. Trước hết anh phải tăng cường sức mạnh thể chất của bản thân, sau đó tới tốc độ. Đặc biệt là tốc độ. Tôi thực sự nghĩ là mình có thể làm được. Ý Dạ Ặc nói, nghe như thể anh ta đang cố thuyết phục chính mình. Cảm ơn giáp. Anh ta rời đi và tôi khẽ mỉm cười. Tội nghiệp. Chỉ có Level 7. Nếu đây là con đường anh ta chọn thì đó là một con đường dài. Tôi hy vọng anh ta không nản lòng và bỏ cuộc. Rồi tôi nghĩ tới Cobby. Thằng nhóc khóc nhẹ ngày nào mà dưới trướng của gặp đã thay ra đổi thịt. mọi thứ đều có thể xảy ra trong ngắn tỉ hệ sở. Thôi, quay trở lại luyện tập 1-2-3-4 như bạn có thể tưởng tượng, có rất ít loại nhiệm vụ hàng ngày mà hệ thống có thể đưa cho tôi. Mặc dù cố hết sức để ra nhiệm vụ ngẫu nhiên, đến cuối cùng vẫn sẽ có nhiệm vụ lặp lại. Trên thực tế nhiệm vụ tôi gặp phải nhiều nhất là tăng cấp 2 kỹ năng trong một ngày. Cách dễ nhất để thực hiện cách kiếm dễ nhất là dành 2 tới 3 giờ để thực hiện những kỹ năng mà tôi ít khi sử dụng. Ví dụ như, bếp trưởng của thuyền, Enet, quan sát tôi từ phía sau một cách nghiêm túc. Hành có thái nhỏ không? Dạ có. Tốt. Bây giờ chúng ta thêm 3 lòng đỏ trứng để làm chất kết dính Enet vừa nói vừa đập chúng vào bát. Và sau đó trộn tất cả lại với nhau. Tôi nhìn vào hỗn hợp khủng khiếp của thịt xay, rau thái hạt lựu và các loại nước sốt khác nhau. Bằng tay. Đương nhiên là dùng tay. Enet nói một cách bình thản. Cậu nói cậu muốn giúp việc trong nhà bếp. Làm việc đi. Đừng để mọi người chết đói. Liệu có cái thìa nào trộn? Bác cờ. Trộn nhanh. Tay tôi chìm trong hỗn hợp nhảy mùa của thịt sống, trứng và trời ơi, cảm giác thật kinh tởm. Tôi có thích nấu ăn chút nào? Điều điều, nó dính vào móng tay của tôi. Hãy nghĩ về ẩn giác. Thăng cấp kỹ năng nấu ăn là tất cả những gì mày cần. Một lẹ bẹo là đủ. Tốt tốt. Hệ nẹ khen ngợi. Hãy trộn nó thật kỹ. Tiếp đến hay vo thịt thành những quả bóng nhỏ rồi đặt chúng lên khay này. 25 phút sau, khi tôi đang gọi khoai tây, thông báo hiện lên nói rằng nấu ăn đã thăng cấp. Thông báo hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày theo ngay sau đó. Bạn đã đạt LV40. Chúc mừng. Bạn đã đạt đến LV40. Điểm được cộng tăng từ 15-20, bạn có 20 điểm để sử dụng. Tôi ném rau và dụng cụ gọt vỏ sang một bên và xoa hai tay vào nhau một cách hào hứng. Được rồi. Nhiệm vụ hoàn thành. 20 điểm cho mỗi lần lên cấp. Tôi biết tôi đã tự nói với bản thân rằng tôi đang nhắm đến 100 VN tờ để lấy vật tiếp theo, nhưng cám dỗ của việc lấy vật cấp 2 từ giờ EX là quá lớn nào hệ thống. Xem mày cho tao cái gì điểm còn lại 20 10 giờ EX, 190, 200. Không có gì. Đùa nhau hả? Bác cờ. Tại sao cậu ngừng tay? Gọi. Hệ nè hét vào mặt tôi. Tôi miễn cưỡng nhặt lại củ khoai tây cùng sự cam chịu tràn ngập trong tôi. Một phần trong tôi sợ điều này có thể xảy ra. Mở khóa tập sau mỗi 100 điểm là quá dễ dàng. Quá dễ dàng. Hệ thống thỉnh thoảng ném tôi khúc xương nhưng có bao giờ tốt bụng đến mức cho tôi thỏi vàng. Vì điểm tăng cấp ngày càng nhiều nên những cấp độ sau cần phải có chỉ số cao hơn nữa. Nếu có thể tôi hy vọng là ở mức 250. Con số khá phù hợp đấy chứ. Tôi có hy vọng phải chờ tới 500 hay thậm chí 1000 mới có. Làm ơn đừng bắt tao đợi đến 1000. Tao xin mày đấy hệ thống. Quay về hiện thực, lại dồn điểm vào IN tờ vậy điểm còn lại 20 không IN tờ, 78, 88, đấy, sắp được rồi. Hệ thống mày còn có con si kim nào để tao giết nữa co. Tao lúc nào cũng muốn nhiều đẹp như vậy. Có. Mày chắc chưa? Được rồi. Tao kiểm tra thử thôi. Bác cờ. Lật miếng thịt lên. Nó phải chín bằng đều. Vâng thưa bếp trưởng. Một đêm gần cuối tháng in đậm trong ký ức tôi thức muộn, luyện tập cùng vị Phật tăng cấp cho cả mì e bởi dù kỳ mù dạ chán tôi rồi. Tôi có ngủ cho tới lúc nửa đêm, tôi hít một hơi thật sâu khi mở mắt ra vì tiếng ồn của thứ gì đó. Cơn đau đầu nhẹ nhanh chóng hình thành bởi mới ngủ chưa tới 3 tiếng. Tôi bực bội đi tìm nguồn gốc của tiếng ồn, nhận ra nó ở bên dưới bong tàu. Tôi đang chuẩn bị lấy vũ khí thì nhận ra các thuyền viên đang hò reo ăn mừng. Tôi mở cánh cửa căn phòng ra thì được đón chào bởi hình ảnh nhiều người khui những chai rượu, cùng nhau cười náo nhiệt, ngay cả cả sĩ ẩn thường im lặng và lạnh lùng cũng đang rót rượu cho ai đó. Cái quái tại sao chúng ta lại tiệc tùng vào lúc nửa đêm và nó đã diễn ra bao lâu rồi? Rắc. Có cả say xỉn kéo tôi vào rồi khoát tay lên vai tôi. Họ đã làm được. Tin tức vừa mới đến một giờ trước. Chúng ta đã chiếm được thủ đô. Anh ta chộp lấy chai rượu xong dúi vào tay tôi. Chỉ còn thiếu mấy tỉnh phía Bắc là toàn bộ đất nước thuộc về phe chúng ta. Tại sao cậu có uống? Uống. Ngày hôm nay đám quý tộc đã bị lật đổ cộc cạ hết lên. Tôi nhẹ nhàng gỡ tay cộc cạ ra khỏi người tôi và đặt chiếc ly xuống. Thật tuyệt cộc cạ. Tôi chắc chắn rằng sang mai anh sẽ kể lại cho tôi. Tuy nhiên, xin lỗi bây giờ tôi cần đi ngủ. Dạ ác. Cộc cạ kéo tôi trở lại. Rắc rắc giả kỳ bòi. Cậu biết tôi thích cậu mà. Đi dạo cùng tôi. Anh ta say xỉn tới mức khi lên cầu thang bong chính, anh ta tự vấp phải chân mình. Tôi nghĩ anh ăn mừng quá độ rồi, thuyền trưởng. Cờ quải gài ai. Co. Tôi mới uống có 2-3 anh ta vui vẻ phản đối. 2-3 chén. Chai. Thùng. Có cả nước cụt. Có lẽ là 4. Tôi nhẹ nhàng dẫn người đà điểu đến một cái thùng cạnh cột bong chính, nơi anh ta vui vẻ ngồi phịch xuống và hớp thêm một ngụm nữa từ chai rượu trong tay. Mọi thứ trở nên yên tĩnh trong 2-3 phút ít nhất là nhiều nhất có thể khi bữa tiệc vẫn diễn ra ở bên dưới. Mạn hàn lướt nhẹ nhàng trên những con sóng của đại dương cùng làn gió mát thổi vào khuôn mặt tôi. Mặt trăng tròn vành vạnh và từng ngôi sao có thể nhìn thấy rõ ràng trong bầu trời gần như không có mây. Thật là đẹp, nhưng ngủ vẫn tốt hơn. Ừ, tôi đi ngủ đây. Tôi thông báo. Ít nhất một trong số chúng ta cần phải tỉnh táo cho ngày mai. Tôi quay đi, bằng lòng để cho thuyền trưởng ở lại cùng chai rượu thì anh ta hỏi tôi một câu hỏi bất ngờ. Cậu còn nhớ những gì về mẹ cậu còn cơ? Giọng cậu ca nhẹ nhàng. Buồn. Loại giọng đầy ưu tư mà chỉ có một người đàn ông chỉ còn một bước nữa là say khướt mới có thể nói ra được. Tâm trạng u sầu bao phủ lên như một tấm chăn ngột ngạt và một phần tôi rất muốn tiếp tục như thể tôi không nghe thấy anh ta. Tôi không giỏi với những cảm xúc quá đà hay những cuộc tâm sự đầy nước mắt như cái mà anh ta rõ ràng sắp bắt đầu. Dù sao tôi cũng có thể làm phép lịch sự tối thiểu là trả lời câu hỏi của anh ta. Có. Tôi sống với cả cha lẫn mẹ cho đến khi trưởng thành. Cốc Ca ậm ừ một cách buồn bã. Vậy thì cậu thật may mắn, tôi hầu như không thể nhớ cha mẹ mình. Những tên quý tộc ở đất nước tôi bắt bà ấy đi khi tôi còn rất nhỏ. Tôi chủ yếu nhớ tóc. Tóc màu cam. Giống màu của Bình Minh. Còn cha tôi thì à, càng nói ít càng tốt. Nhà cách mạng lại làm thêm nốc rượu nữa. Có quá nhiều điều sai trái ở đại dương chết tiệt này. Những kẻ cướp bóc. Những tên buôn nô lệ. Những tên bạo chúa thích làm những gì chúng muốn và những con quái vật xuất hiện nuốt chửng mọi người. Cốc Ca uống hết chai rượu trong một hơi. Tôi tham gia quân cách mạng nhằm giúp đỡ mọi người, để cho mọi người thấy rằng còn có hy vọng trong cuộc sống này hơn là những sự bất công đáng nguyền rủa mà chúng ta vẫn luôn biết. Anh ta ngửa cổ lên trời, nhìn chằm chằm vào thứ gì đó trên các vì sao mà chỉ anh ta mới có thể nhìn thấy. Sớm thôi. Một vài tháng. Nhiều nhất là nửa năm. Người dân Sẻn Tổ Dệ sẽ biết sự tự do không giống như bất cứ điều gì họ đã trải qua trước đây. Họ sẽ có quyền đưa ra lựa chọn của riêng mình. Tự do lựa số phận của chính họ. Để không phải sống trong nỗi sợ hãi bị người của nhà vua phá cửa vào ban đêm và ném một cái túi lên đầu hoặc mẹ của bạn. Cốc Ca cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào sàn gỗ. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Tới lúc chuyển sang vương quốc tiếp theo. Nhận nhiệm vụ tiếp theo. Anh ta đặt chai rượu xuống rồi đứng dậy, tư thế và giọng nói tỉnh táo đến mức ngạc nhiên. Tôi muốn ở lại Sắt Thở Bờ Lu nếu có thể, nhưng cuối cùng thì tàu của tôi và tôi sẽ đến nơi mà chỉ huy mật cảm thấy chúng tôi được sử dụng tốt nhất. Cốc Ca tiến tới gần và đặt tay lên vai tôi. Anh rất mạnh rắc. Anh rất mạnh. Anh mạnh hơn tôi. Mọi người đều theo dõi anh tập luyện ngày này qua ngày khác. Quân cách mạng có thể sử dụng một người như anh. Tôi thực sự cần một người bạn như anh. Một người mà tôi tin tưởng giao cho Tạ Nghị Hạ khi cô ấy có thể đi biển trở lại. Cốc Ca cười toe toét. Cậu nghĩ sao? Điểm. Nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ, bạn được mời nhận một vị trí trong quân cách mạng. Một tổ chức là cứu tinh của người này và là ác quỷ của người khác. Quân cách mạng là tổ chức gây tranh cãi và chia rẽ chính trị nhất trên hành tinh. Là một thành viên, bạn có thể đi bốn biển. Chiến đấu vì lẽ phải. Giúp hạ bệ những kẻ tha hóa và có thể, chỉ có thể thôi mang lại một số thay đổi thực sự cho thế giới này mặc dù vậy, cảnh cáo. Khi bạn tham gia, bạn sẽ tham gia cả đời. Phần thưởng, 50 điểm vào chỉ số bất kỳ trừ LUC, 1750 ẹt mỗi tháng, 50.000 bờ gì mỗi tháng, ít 32 lẹ bẹo vào bất kỳ kỹ năng nào. Xét kỹ năng, truyền cảm hứng và một người bạn suốt đời, Cốc Ca. Lưu ý, chấp nhận nhiệm vụ rồi sau đó từ bỏ quân cách mạng, dẫn đến việc tất cả phần thưởng bị tước bỏ ngay lập tức cũng như bị coi là kẻ phá vỡ lời thề và là người bợ đít quý tộc thế giới. Chấp nhận, từ chối mắt tôi mở to vãi phần thưởng quá lớn. Thành thật mà nói, ngay cả khi nghe câu chuyện cảm động của Cốc Ca, tôi vẫn còn ngái ngủ. Nhưng bây giờ, tôi hoàn toàn tỉnh táo. Ý tôi là 50 điểm vào bất kỳ chỉ số nào trừ LUC, đồng nghĩa tôi nhận được tập của VWIS hay INT ngay lập tức. Ít 32 lẹ mẹo vào bất kỳ kỹ năng nào. Bú lệ em một cái sức chịu được một cái và bú lệ em lần nữa. Tiền co quan trọng, em tạm ổn. Xét kỹ năng, truyền cảm hứng, tôi có biết là gì cả. Tôi chỉ có thể giả định 4 khả năng của kỹ năng này. Phần thưởng cuối cùng nó có quan trọng đối với tôi như những người ở thế giới này. Đây quả là lời đề nghị đầy ma mị có thể khiến tôi run tay ấn chấp nhận nhưng nói tới cái giá phải trả. Có gì miễn phí hết. Tôi thực sự ổn với cam kết suốt đời chỉ vì một chút thỏa mãn tức thời. Nếu tôi hối hận sau này thì sao? Rắc. Anh vẫn ở đó chứ? Xin chủ ồ Cốc Ca vây tay trước mặt tôi, trở lại trạng thái say xỉn. Tôi biết đây là quyết định quan trọng. Anh ta nói khi vỗ nhẹ vào lưng tôi. Anh có thể dành một ngày để suy nghĩ nếu muốn. Không. Tôi xin lỗi Cốc Ca. Tôi sẽ có khẳng định tương lai của bản thân bây giờ. Chết tiệt, tôi còn không biết tôi sẽ làm gì 2 tuần nữa khi thời hạn 4 tháng kết thúc. Tôi có nói là tôi có tham gia tổ chức của anh chỉ là có phải bây giờ. Tôi coi trọng sự tự do của bản thân. Tôi thích khám phá nguyên nhân của riêng mình hơn là bán bản thân cho nguyên nhân của người khác. Người hệ ZOAN cau mày nhưng tôi có thể thấy trên nét mặt anh ta rằng đây là câu trả lời mà anh ta mong đợi. Anh ta thở dài nặng nề và lắc đầu chán nản. Ừ đó là điều tôi nghĩ anh sẽ nói. Đi nào tôi giơ bàn tay ra. Để tôi đưa anh vào trong. Hãy ngủ một chút trước khi trời sáng. Chương 22, tạm biệt chương 22, tạm biệt Sẻn Tổ Dệ, căn cứ quân cách mạng 16 thùng thuốc súng. Tôi lấy ra 2 thùng mỗi lượt từ inventory. Đủ 8 quần vải. Tôi rút từng quần một. Đủ. 72 đôi tất. Đủ. Tất cả ở trong này. Tôi nói, lôi ra một chiếc hộp cỡ vừa. Cốc Ca đọc cuối danh sách. Và cuối cùng, 5 thùng súng trường tiêu chuẩn. Đã sẵn sàng tôi xếp chồng từng thùng lên nhau. Cha. Tôi nghĩ đó là tất cả Cốc Ca nói một cách đầy buồn bã khi anh ta cuộn cuốn sổ ghi chép mọi thứ mà tôi cất giữ hộ có một khoảnh khắc ngắn ngủi chúng tôi nhìn nhau. Không ai trong chúng tôi biết nói gì tiếp theo. Tôi có thể thuyết phục anh bằng cách nào khác sao? Người có còn là sếp của tôi nữa cuối cùng lên tiếng. Hầu hết mọi người đều đồng ý gia hạn hợp đồng. Tôi lắc đầu cười. Xin lỗi. Không được. 4 tháng là đủ rồi. Đã đến lúc chúng ta phải tạm biệt. Anh biết đấy, tính đúng ra thì đến thứ 2 tuần sau mới đủ 4 tháng. Cốc Ca trêu khi lấy chiếc phong bì tiền công ra. Tôi vẫn có thể giữ cái này vài ngày nữa mà không vi phạm thỏa thuận của chúng ta. Tôi cười trừ. Nếu anh muốn trừ lương tôi nghỉ mấy ngày thì cứ việc. Cùng lắm mất vài nghìn. Trong một lúc tôi có thể thấy người này thực sự đang cân nhắc ý tưởng đó nhưng anh ta bác bỏ nó cũng nhanh chóng với cái lắc đầu của riêng mình. Không. Anh xứng đáng nhận toàn bộ. Đặc biệt là với tất cả hàng hóa bổ sung được mang bởi năng lực của anh. Nhận lấy đi. 2 triệu bao gì? Cốc Ca nhìn tôi nhét phong bì vào áo khoác rồi mỉm cười yếu ớt. Anh chắc chắn là tôi có thể thuyết phục anh ở lại thêm sao? nếu là vấn đề tiền bạc thì chúng ta có thể thương lượng. 2.7 triệu bờ gì cho 4 tháng tiếp theo. Tôi đưa tay ra. Chúc may mắn, Coca. Nhà cách mạng nhìn chằm chằm vào tay tôi. 2 tháng thì sao? 1.5 triệu. Coca. Được rồi. Tôi tôn trọng quyết định của anh. Coca bắt lấy tay tôi. Ít nhất hãy cho tôi số của con ốc sen của anh. Như anh biết, tôi có một danh sách dài các số điện thoại ở Sutterblue này. Anh chắc có một số phải co. Hơ mơ mơ à thì. Tôi lấy con ốc sen nhỏ trấn của bờ lệch ra. Tôi có anh chàng nhỏ bé này. Tôi có biết số của nó là gì. À cái này thì dễ, cọc cả nhấc con ốc sen rồi chỉ vào mắt dưới của nó. Đôi khi phụ thuộc vào dòng ốc sen, nhưng thường thì nó ở dưới đáy. Chờ đã. Anh đang cất giữ một sinh vật sống bằng trái ác quỷ của anh. Có phải đồ vật mà là sinh vật sống thực sự. Thì con ốc sen thôi mà. Nó có cần không khí, nước hay thức ăn? Ầm co. Cọc cả bối rối nhìn tôi trước khi phá lên cười. Tôi phải thừa nhận tôi đã nghe nói về một số khả năng điên rồ trên vùng biển này, nhưng cái của anh thuộc dạng kỳ lạ nhất. Cọc cả viết số vào một cuốn sổ và trả con ốc sen cho tôi. Được rồi được rồi. Câu hỏi cuối cùng. Nếu anh luôn cất nó bên trong, làm sao anh biết khi nào có người gọi tới? Ờ nhể cái này mình cũng chả để ý bao giờ. Bạn có muốn được thông báo khi Gen Missy này nhận cuộc gọi không? Tốt quá. Cảm ơn. Yêu cầu được xác nhận. Tôi cứ biết thôi. Tôi trả lời qua loa. Năng lực của trái ác quỷ nó vô lý như vậy đó. Tôi chắc anh hiểu được phần nào. Câu trả lời làm anh ta cười. Đúng, anh nói có sai. Tôi nhớ lần đầu tôi biến hình nó quả thật là một mớ hỗn độn. Tôi đoán đây là lúc tạm biệt. Rắc. Bây giờ anh tính làm gì? Tôi trả lời. Rất có thể là kỳ nghỉ. Có lẽ sẽ đi tìm một bãi biển đầy nắng ở hòn đảo nào đó rồi ở đó vài ngày. Tiếp đến, một chuyến bay về nhà. Nhà anh ở đâu? Nó là một ngôi làng khá nhỏ. Tôi nghi ngờ anh đã từng nghe tới nó. Nhà cách mạng cười như thể tôi vừa thách đố. Tôi đã từng đi tàu qua mỗi dặm vuông ở Sutterblue này rắc. Nói thử xem. Đảo Kỳ Vũ Dũ. Kỳ Vũ Dũ. Vào anh thực sự tới từ nơi xa xôi nhỉ? Hờ mờ mờ, để xem. Kỳ Vũ Dũ, Kỳ Vũ Dũ. Cậu cả nhìn quét dòng trong cảng sau đó chỉ vào một chiếc cụ thể. Anh thấy con tàu đó không? Nếu tôi không nhầm thì họ nên đi theo hướng chúng đó. Nó không thể đưa anh về nhà nhưng ít nhất nó sẽ đưa anh tới gần. Cảm ơn. Tôi giơ tay ra lần thứ nhì. Bảo trọng cậu cả. Nếu cần cứ gọi. Anh ta nắm chặt tay tôi. Tạm biệt và hẹn gặp lại rắc. Đó là một chuyến đi bộ chậm rãi trong bến cảng với hai tay đút túi và mắt hướng lên trên. Khoảng thời gian làm bảo vệ là một trải nghiệm tốt nhưng đó có phải trải nghiệm mà tôi muốn lặp lại. Mặc dù kỹ năng của tôi tiến bộ rất nhiều nhưng tiến độ lên cấp thì rất chậm. Em quá khan hiếm khi mà cứ ngồi trên tàu lênh đênh giữa biển cả. Nếu có mấy vụ chạm trán trên với đám cướp biển hay Sea King thì tôi hầu như có tiến bộ gì trong suốt chuyến đi. Ít nhất tôi mở rộng mối quan hệ của mình lên chút. Thêm vào đó việc gặp gỡ những đồng nghiệp thợ săn tiền thưởng đã giúp tôi có tham chiếu về sức mạnh hiện tại của bản thân và sức mạnh sau này trong tương lai. Khi bắt đầu cuộc hành trình này, tôi coi mình là tên lính mới, một kẻ nghiệp dư về nhiều mặt, còn quá non nớt để chiến đấu với những cướp biển khét tiếng. Bây giờ, tôi nghĩ bản thân đã chạm tới mức của những kẻ mạnh. Sozo nổi tiếng ở Sutterblue vì là thợ săn tiền thưởng cứng cỡ nhất, mặc dù chúng ta đều biết đó là trường hợp con cá lớn trong cái hồ nhỏ, tôi có thể có nghĩ rằng mình có thể làm điều tương tự tại Sutterblue. Tôi cần phải hoàn thiện những kỹ năng tôi có kiếm thêm ít bậc nữa, cố gắng mở khóa giảng kỳ ạ cụ vào thời điểm nào đó. Tôi có thể đạt tới danh vọng mà những tên cướp biển tại Sutterblue này run sợ khi nhắc tới tên tôi. Con tàu mà Cộc Cạ đã chỉ cho tôi hiện ra trước mắt. Nó chắc chắn là một con tàu kỳ lạ hơn nhiều so với Mạ Ải Hàn. Nhỏ hơn, nhẹ hơn, có lẽ cũng nhanh hơn, điều này phù hợp với tôi. Các thủy thủ đang chăm chỉ mang lương thực lên tàu, một người đàn ông ăn mặc bảnh bao khắc thường đang khoa chân múa tay khi một trong những thợ săn tiền thưởng được thuê để bảo vệ giờ dạ mín đỡ đang chăm chú lắng nghe câu chuyện của ông ta. Khi tới gần, tôi có thể có ngưỡng mộ gu thời trang của ông ta. Bộ đồ ông ta mặc là lụa đen, giày bóng trắng. Một chiếc mũ quả dưa kích thước vừa vặn hoàn hảo trên đầu ông ta và khuôn mặt ông ta có một cái ria mép dày dặn được cắt tỉa cẩn thận để đẹp nhất có thể. Tôi gần như cảm thấy thôi thúc phải khen ngợi ông ta nhưng khi tiến tới đủ gần để đọc tên, chức vụ ông ta thì tôi đi bỏ đi vội. Mr. 6, đặc vụ tuyển chọn, LV36 tôi âm thầm rời đi tránh bị chú ý giống như một người lạ đi ngang qua bạn trên vỉa hè, nhưng tôi không thể không liếc nhìn ông ta hết lần này đến lần khác. Những con số 6 ở khắp nơi trên người ông ta. Từ cái mũ có chữ số 6 đến cái đầu gậy khắc số 6, cái áo vest có 6 nút. Má ơi tới cái quy măng xét cũng có số 6 bằng vàng nhỏ xíu. Béo hiểu nhân viên của tổ chức bí mật mà bí danh cứ khơi ra cho thiên hạ thế này. Ông ta nhìn thấy tôi với vẻ mặt phấn khích. Xin thứ lỗi cho tôi, thưa ngài, tôi có thể xin chút thời gian của ngài được co. Ngài từng được thuê bảo vệ một trong những con tàu kia phải co. Ngài thấy đấy, tôi vừa giới thiệu cho đồng nghiệp của ngài một cơ hội kiếm rất nhiều tiền. Hai người như các ngài đây rất may mắn. Công ty tôi có nhiều vị trí dành cho cút người đàn ông rõ ràng lùi lại như thể tôi vừa tát anh ta. Bộ ria mép của anh ta dựng đứng từ bên này sang bên kia, đôi mắt thì lộ ra ánh nhìn đầy phẫn nộ. Anh bạn trẻ, quá bất lịch sự rồi đấy. Tôi chỉ đang cố tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta. Tôi đéo quan tâm. Có điên tôi mới tham gia vào cái tổ chức sắp sụp đổ này. Bạn biết co, tôi muốn cho ông ta xem một bản trình diễn. Để ông ta biết rằng ông ta chưa đủ tuổi thuyết phục tôi. Nó có phải lựa chọn thông minh? Không quan trọng. Dù sao thì tôi cũng sẽ làm việc đó. Một tiếng gầm tổ trong đầu làm tôi bay vụt qua đầu Mr. 6 khiến tất cả mọi người sửng sốt. Các thủy thủ ngước nhìn lên không trung với ánh mắt kinh ngạc. trước khi tôi đáp xuống một con tàu sắp rời bến. Ông chú tôi nói, chỉ vào một người trông có vẻ quan trọng. Con tàu này hướng tới chỗ nào? Ông chú thương buôn lo lắng nuốt nước bọt, đấu tranh trong đầu xem liệu có nên trả lời người vừa bay tới này hay co. Vợ bạ tờ dịu lạ. Có phiền nếu tôi đi cùng?
Hả gì?
Có, tôi có phiền. Người đàn ông lắp bắp. Cậu không thể hạ cánh ở giữa con tàu của tôi và sau đó mong đợi tôi trả ông chú 50.000 tiền mặt ngay bây giờ cộng thêm 25.000 nữa khi chúng ta tới đó. Chào mừng tới con thuyền của tôi, thưa quý khách. Và mọi người nói rằng bạn không thể giải quyết vấn đề bằng cách ném tiền vào chúng. Chương 23, kỳ nghỉ tại bạ tờ dịu là chương 23, kỳ nghỉ tại bạ tờ dịu là bạ tờ dịu lạ, sao thở bờ lưu đây là của anh. Người đẹp tóc nâu nói khi cô ấy thay chiếc ly rông của tôi bằng chiếc ly đầy. So điệp của anh sẽ có trong vài phút nữa. Anh còn cần gì nữa cô? Tôi dành một chút thời gian để nhấm nháp ly đồ uống bổ sung, thưởng thức sự hòa quyện của dứa, cam bít và rượu run cuộn trên lưới tôi. Một tiếng thở dài mãn nguyện lướt qua môi và tôi đặt thức uống hỗn hợp trở lại trước bàn cạ bạ nạ bên cạnh tôi. À quả thực có một điều bàn tay trái của tôi tinh lịch trượt xuống dưới cằm, cố gắng nở nụ cười tinh lịch nhất của bản thân. Em vẫn chưa cho anh biết tên của em. Cô nàng phục vụ cười khúc khích làm tôi thật sự không thể biết đó có phải là diễn hay không. Xin lỗi anh. Chính sách của cửa hàng nghiêm cấm tán tỉnh với khách hàng.
Tán tỉnh?
Ai? Tôi cười phá lên. Sự ngờ vực cảm giác giả vờ bị xúc phạm hiện rõ trong môi âm tiết. Vớ vẩn. Anh chỉ hỏi tên của cô phục vụ trẻ đẹp của anh thôi.
Tên em là Lại Cả.
Cô ấy cuối cùng nói ra. Kèm theo một cái nháy mắt nhẹ nhàng.
Thấy chưa?
Co quá khó phải co. Bây giờ nếu tôi đang tán tỉnh như em một tội, thì đây sẽ là bước tôi đề nghị nấu bữa tối cho em tối nay.
Anh nấu ăn.
Cô ấy hỏi với một chút ngạc nhiên thực sự. Em tưởng anh nói anh là thợ săn tiền thưởng. Tôi dành chút thời gian để điều chỉnh lại chỗ ngồi trên ghế ghi một chiến thắng về mặt tinh thần khi ánh mắt cô ấy lướt nhanh xuống bộ ngực lực lượng của tôi. Em đã bao giờ nghe thấy câu Jacob Onchades, cái gì cũng biết, chưa?
Anh chính là người mà họ nói tới.
Nụ cười thách thức chơi đùa trên khuôn mặt cô ấy, gợi lên một trí tuệ sắc bén và tinh lịch mà tôi biết chắc rằng muốn được thoát ra để vừa vui. Phần còn lại của câu trích dẫn đó không phải là Master of None, không giỏi cái gì, sao? Vẫn tốt hơn là chỉ giỏi về một thứ. Tôi kết luận. Nếu em muốn anh sẽ rất sẵn lòng chứng minh về khả năng trên trung bình của anh trong đa dạng các lĩnh vực vào tối nay.
Có thể hoặc co.
Lại ca đứng thẳng lên rồi hơi cúi đầu xuống. Nếu đó là tất cả, tôi sẽ đi kiểm tra món ăn của anh được chưa? Cô nàng phục vụ quay trở lại nhà hàng bãi biển cho tôi thấy cái nhìn thú vị về vòng ba của cô ấy. Cô nàng táo tợn tôi lẩm bẩm. Cô ấy cố tình lắc mông như vậy, hoặc là do kỹ năng tán tỉnh tệ hại của tôi thành công, hoặc cô ấy lùa theo tôi với hy vọng được thêm tiền tin. Dù thế nào, tôi đang có một khoảng thời gian vui vẻ. Tôi ngả lưng vào chiếc ghế tắm nắng của mình và duỗi cánh tay ra sau đầu với một tiếng thở dài thoải mái. Nơi này thật tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng lời ưu cờ của tôi đã có tác dụng vì tôi không thể mơ về một địa điểm nghỉ dưỡng tốt hơn. Bãi biển cát trắng, người phụ nữ tuyệt đẹp đưa thức uống. Cả bán ạ có sẵn cho thuê chỉ cách bờ biển 30 mét. Hòn đảo này là thiên đường trần gian. Bây giờ các bạn có thể thắc mắc là tại sao tôi lại gặng hỏi tên của nhân viên phục vụ khi mà tôi có quan sát. Ngay trước khi cập bến bạ tờ dịu lạ, tôi đã tìm hiểu tùy chọn của hệ thống và tìm thấy đủ thứ thú vị. Ví dụ như nhật ký xem lại chính xác từng tôi kiếm được từ đâu, những thành tựu tôi đạt được, và cái quan trọng nhất khả năng bật, tắt tôi tự nói với bản thân khi lần đầu nhìn thấy thứ này.
Thật bùng ốc.
Tại sao lại tắt hệ thống đi để làm mọi chuyện trở nên khó khăn hơn? Thì một ý nghĩ hiện ra trong đầu tôi. Tôi đang đi nghỉ mát. Tôi nên có 5,6 ngày cho riêng mình, có quan tâm tới nhiệm vụ, cày kỹ năng, hoặc phải lo lắng về câu chuyện cuộc đời của mỗi người tôi gặp trên đường. Vì thế, trong tuần này, tôi tắt hết. Chỉ có tôi, 10 triệu bờ gì tiền mặt, đồ uống trên bãi biển, và hy vọng có khoảng thời gian lãng mạn với Lạc Cả xinh đẹp. Bên cạnh đó, nếu có vấn đề gì phát sinh thì tôi chỉ mất mấy giây để bật lại. Thế nên, cô có gì phải lo lắng. Lạc Cả đặt khay xuống bàn bên cạnh và tôi hít một hơi thật sâu khi mùi hương đậm đà của thức ăn tràn ngập mũi tôi. Thế này mới là sống chứ cú giật bất ngờ gần như xé cây cần câu khỏi tay tôi. Tôi nguyền rủa khi lực kéo thực sự lôi tôi qua bến tàu gỗ. Tôi cho một chân lên cái cọc neo thuyền, dùng nó làm điểm tựa nhằm tránh bị kéo xuống biển. Cây cần câu của tôi thì đang bị bốn cong tới mức cực hạn. Mẹ kiếp, có con gì đó rất lớn ở đầu dây. Tôi giật mạnh ngược lại kẻ thù vô hình của mình, kéo cây cần câu lên và quay chậm lại trục cuộn. Tôi chỉ quay được 3/4 vòng trước khi sức mạnh ở đầu dây bên kia tăng lên bằng với của tôi. Giờ là lúc hai bên giằng co nhau xem ai đối trước. Một số người câu cá khác đang bắt đầu đi lại gần hơn để xem cuộc đấu tranh của tôi, như một thông lệ khi bất kỳ người đàn ông nào câu được cá. Con cá này khỏe thật đấy, một người nói, vô lương tôi. Khuôn mặt tôi hơi đỏ lên vì cố gắng, tôi biết, cảm ơn đã hỏi thăm. Tôi đã nói cậu con nên quăng xa như vậy. Một người nhận xét, biển rất sâu khi cách bờ 300 mét. Ai biết cậu câu được con gì?
300 mét, một người ngạc nhiên.
Tôi xa nhất chỉ có 75 mét. Cậu có lẽ nên cắt dây câu, đừng cố quá làm gì vô ích, một người khác nhảy vào.
Gã bệ nói đúng.
Một người khác nói tiếp, bất cứ con gì cậu câu quá lớn để kéo lên.
Cậu chỉ đang phí sức.
Tôi sẽ có cắt dây câu này. Tôi nhăn nhó nói từng chữ. Có đời nào rắc bỏ cuộc như vậy?
À, Dền Lìn Rụt đã kích hoạt.
Ether giờ, 135-70, 229,5, sức mạnh bùng lên trong người tôi và tôi bắt đầu kéo dây như kẻ điên.
Tao bắt được mày rồi cá.
Gia Kỳ đã bắt được mày rồi. Một cột nước lớn bùng nổ ở xa và tôi nhìn thấy nó. Nhảy cao khỏi mặt nước, vùng dây điên cuồng để thoát khỏi lưỡi câu là con cá cờ màu lam đẹp tuyệt.
dài tầm 5 mét từ đầu tới đuôi. Nó to hơn, khỏe hơn, đẹp hơn hơn bất kỳ loài anh em họ nào của nó trên trái đất. Và nó sẽ là của tôi. Tôi tiếp tục quay trục quay, thầm hy vọng dây co bị đứt thì cửa sổ thông báo hiện ra. Báo động. Azen Linzus đã hết thời gian. Ether 229,5, 135, thôi nào. Tao sắp có được nó. Con cá cờ cảm nhận được sự yếu đi của tôi và nó liền quẽ mạnh hơn. Tôi có thể nhìn thấy những vệt nước từ nó vụt qua đường chân trời và một lần nữa hai chúng tôi lại rơi vào thế bế tắc. Hai người câu cá liền cầm phụ lấy cần câu của tôi và cố gắng kéo rút. Cậu dừng lại làm gì? Người tên gạ bệ hét lên. Cậu đang có ưu thế. Hàm tôi nghiến chặt khi tôi dồn hết sức còn lại vào tay quay. Thậm chí quay được nửa vòng cũng làm tôi đổ mồ hôi vì mệt mỏi. Tao cần MUFF, tao cần MUFF hệ thống. Mày biết tao có 3 lần sử dụng nó trong ngày. Azen Linzus đã kích hoạt. Ether 135.70, 229.5, một tiếng cười điên dại xuất hiện từ cổ họng tôi khi tôi nhận được thêm sức mạnh tăng cường. Con cá càng ngày càng bị kéo tới vùng nước đông, và theo ước tính ban đầu của tôi là 5 mét, tôi đã nhầm con này phải tới 7-8 mét mới đúng. Azen Linzus lại hết hiệu lực nhưng giờ công việc về cơ bản đã hoàn thành. Bây giờ nó đã đủ gần mờ, tất cả những gì tôi cần làm là từ từ kéo nó vào, có lẽ với một chút trợ giúp từ những người câu cá cùng. Tất cả những người tắm nắng và đi biển đã tránh xa khi con quái vật vượt qua làn sóng cuối cùng đổ ập xuống bãi cát. Tôi kéo quay chụp cuộn phần dây còn lại và nhìn vào con cá với sự hài lòng. Điểm. Bạn đã câu được một con cá quý hiếm. 10 ồ trời ơi. Cảm ơn hệ thống, 10 Sao mà tiêu hết được cơ chứ mà tôi, từ đầu tôi cũng có mong đợi giải thưởng nào. Nó giống như nhận được 1.000 đồng cho một công việc mà bạn sẵn lòng làm miễn phí. Nó làm cho thành quả của bạn trở nên rẻ tiền. Này. Tôi hét lên với đám đông đang xem và những người bạn câu cá mới toanh của tôi. Ai muốn giúp tôi phi lê cậu bé hư này? Nốt, chương tiếp theo sẽ khá dài chương 24, đụng độ chương 24, đụng độ một chiếc chuông vàng nhỏ kêu len ken từ cánh cửa đang mở và người thợ rèn phía sau quậy nhìn lên từ chỗ làm việc của mình. A, chào cậu Hạt Cờ, ông ta chào đón, tháo kính lúc ra. Chào ông Hạt Cạn, tôi đáp lại. Thế chuyện tôi nhờ ông sao rồi? Người đàn ông nhún vai nhẹ nhàng. Có tiến triển. Những bản phát thảo mà cậu cho tôi mượn, mặc dù hơi thô sơ, nhưng đã giúp tôi hình dung được các bộ phận. Tôi vẫn gặp một chút rắc rối với lò xo bên trong nhưng có một bản mẫu cậu có thể xem. Ok. Tôi hồ hởi. Để xem thành quả của ông. Mặt cản túi xuống bậy lấy ra một món đồ nhỏ. Ông ấy giơ lên cho tôi xem và tôi huýt sáo khen ngợi. Chuẩn. Đây là bộ nạp đạn nhanh. Ồ, tôi thật sự bị ấn tượng. Tôi không nghĩ ông có thể làm được nó trong chưa đầy 3 ngày. Người thợ rèn cười nhạt. Thì công việc kinh doanh của tôi đang chậm, nên tôi có nhiều thời gian. Nhưng đây vẫn chưa phải bản hoàn hảo, lò xo vẫn chưa ổn. Hiện tại đây chỉ là một chiếc vòng kim loại có 6 lỗ bên trong. Không thực sự tốt cho lắm. Tôi thò tay vào túi và rút ví ra. Tuy nhiên, tiến triển tốt đấy. Tôi chắc ông sẽ hoàn thành nó trước khi tôi rời khỏi đây. Tôi nợ ông bao tiền? Người thợ cao mày. Thông thường tôi có nhận thanh toán tới khi giao hàng. Ngoài ra còn có vấn đề là mặt hàng này quá nhỏ hơn so với các đơn đặt hàng thông thường của tôi. Chi phí của thứ này thực tế có đáng là bao? Tôi chưa biết tính giá thế nào cho hợp lý. Tôi liếm ngón tay rồi đếm tiền. Vậy thì 25.000 nhé. Tờ thế là quá nhiều cho một thứ nhỏ như thế này. Ông ấy phản đối vớ vẩn, tôi đặt tiền lên quầy. Ông giúp tôi rất nhiều sau khi hoàn thành xong thứ này. Nhờ cái thứ này thì mình có thể rút ngắn thời gian nạp đoạn đi tầm 2 giây. Trên thực tế, xét tới giờ EX thì khả năng còn cao còn rút ngắn thời gian nhiều hơn nữa. 25.000 là quá rẻ với mấy giây sinh tử. Chiều mai tôi ghé qua lần nữa. Được, tất nhiên ông ấy đồng ý mà khoan, tôi quên chưa hỏi. Cậu muốn làm bao nhiêu cái như này? Mỗi khẩu súng một cái sao? Tôi đang nghĩ nhiều hơn là 9 hoặc 10. Có thể là một tá. Tuy nhiên phụ thuộc vào việc ông làm được bao nhiêu. Một tá. Cậu có nghĩ như vậy là quá thừa thai sao? Chiếc chuông vàng lại kêu lên khi tôi mở cánh cửa đi ra ngoài. May mắn luôn ủng hộ những người có chuẩn bị. Hẹn gặp lại ông vào ngày mai. Tôi bước ra ngoài ánh nắng mặt trời và lấy chiếc kính đen ra. Với bộ đồ nghỉ dưỡng gồm quần khaki, kính râm và áo sơ mi kiểu ạ lọ hạ, tôi hầu như không nhận ra chính mình trong phản chiếu của các cửa hàng. Giờ thì làm gì tiếp theo? Tôi hỏi bản thân trong khi đi tản bộ trên vỉa hè. Tôi hơi lúng túng không biết làm thế nào để kết thúc chuyến đi chơi này. Tôi đi ăn mỗi nhà hàng một ngày. Tôi đi câu cá. Tôi say xỉn. Tôi mua sắm. Tôi lại câu cá. Tôi đã chứng minh cho là cả thấy tác dụng của vịt trong khách sạn. Một màn trình diễn mà tôi hy vọng sẽ lặp lại tối nay khi cô ấy ta làm. Nói chung là một kỳ nghỉ khá thành công. Tôi đã làm gần hết mọi thứ trong danh sách. Và tờ dịu là có một khu rừng ở phần còn lại của nó. Tôi cho rằng mình có thể kết thúc kỳ nghỉ này bằng việc khám phá nó trong lúc đợi mặt cản hoàn thành công việc. Thật may mắn khi tìm thấy một thợ kim hoàn lành nghề ở đây. Tại một vài thời điểm, tôi cam chịu béo bộ nạp đạn nhanh bằng gỗ. Một công việc có chỉ tốn thời gian mà còn khó có kém. Ý tôi là, chỉ cần nghĩ về nó. Tôi phải thực hiện một loại hệ thống chốt nào đó cho cơ chế khóa và sau đó quá phiền phức. Tôi rất vui khi đã tìm thấy một thợ kim loại giải quyết dùng tôi. Đi phải nhìn đường chứ lão giả. Một giọng nói thô lỗ vang lên từ phía bên kia đường. U bạ. Xin lỗi. Xin lỗi. Một ông lão gầy gò nói lắp bắp khi cố gắng giữ lấy 5 bó hoa trong tay. Gót chân sau của ông ta té khỏi lề đường và tôi đã có thể nhìn thấy ông lão ngã trong đầu. Hai bó hoa bắt đầu rơi ra khỏi tay nhưng tôi vừa kịp chạy tới đỡ chúng. Bình tĩnh, có cháu ở đây rồi, ông đừng lo. Người đàn ông lớn tuổi thở phào nhẹ nhõm, Ồ, cảm ơn con trai. Ông không thể nhìn rõ mình đang đi đâu.
Không có gì đâu ông.
Ông muốn đặt những bó hoa này ở đâu?
Tôi hỏi, giơ hai bó hoa trên tay.
Ông lão nghiêng đầu sang phải.
Làm ơn đặt giúp ta vào chiếc xe kéo kia.
Cảm ơn con trai.
Tôi đặt mấy bó hoa vào chiếc xe đẩy, sắp xếp chúng vừa vặn cạnh mấy chục bó hoa đã được chất lên.
Cả đống hoa thế này.
Ông có đơn đặt hàng lớn sao?
À không, ông lão bán hoa cười khúc khích.
Thị trấn trả cho ta ít tiền hàng tháng để đảm bảo rằng luôn có thứ gì mới mẹ đặt bên cạnh các ngôi mộ ở nghĩa trang.
Ông ta quay sang phía tôi nở nụ cười.
Chàng trai, trông cậu rất khỏe mạnh.
Cậu có phiền giúp tôi mang chúng đi được không?
Tôi ghét phải nhờ, nhưng do người tôi thuê đang đi đám cưới tại hòn đảo khác và công việc này dễ dàng hơn nhiều với hai người.
Tôi nhìn đồng hồ. Mình vẫn còn chút thời gian trước bữa tối.
Mình có thể giúp ông lão làm công việc vặt này trong 30 phút.
Mấy bó hoa thì có gì khó chứ?
Ông lão cười toe toét để lộ ra chiếc mồm đã mất đi nhiều răng.
Không lâu không lâu.
Chỉ một chuyến đi nhanh qua sườn đồi là chúng ta gần như đã đến nơi.
Nếu muốn ta có thể trả công cậu, coi nhiều nhưng.
Tôi từ chối.
Ông cứ giữ lấy tiền đi.
Cháu có lấy tiền của ông, một chuyến đi ngắn thôi phải co.
Đúng, đúng, ông lão gật đầu lia lịa.
Đợi ta lấy nốt mấy bó hoa cuối cùng.
Hãy coi đây là lời cảnh báo về việc đồng ý giúp đỡ người lạ.
Đúng, đó là lịch sự, lễ phép.
Đúng, việc giúp đỡ người già khi họ yêu cầu được coi là một điều bình thường.
Tuy nhiên hóa ra, cái vài bó nữa mà ông lão gọi thực ra có nghĩa là đâu đó khoảng 200 bó.
Mỗi lần tôi nhìn thấy ông ấy đi ra với một đống hoa trên tay thì ông ta lại nói, chỉ còn một ít nữa thôi hoặc sắp xong rồi và thế là cái xe kéo đủ thể loại hoa, còn tôi cảm thấy bị ăn cú lừa đau đớn.
Ngay cả lúc tôi phàn nàn rằng đã hơn nửa tiếng mà bánh xe còn chưa lăn, ông lão bán hoa bước ra và khóa cửa cửa hàng.
Thành thật xin lỗi, ta phải lấy vòng hoa này.
Ông ấy kẹp vòng hoa dâm bụt hồng này vào nách.
Đây là vòng hoa đặc biệt.
Nếu quên mất nó thì toàn bộ chuyến đi này trở nên vô nghĩa.
Tôi đi đến phía trước xe đẩy và nắm chặt tay kéo.
Ông sẵn sàng chưa?
Rồi.
Tốt nhất chúng ta nên lên đường bây giờ.
Ông lão nói khi đi lên cạnh tôi.
Ta có muốn đi khi mặt trời lặn.
Ông ta nói với tôi rằng chuyến đi này rất nhanh chóng.
Chỉ đi qua sườn đồi tới gần tới nơi ông ta nói.
Cuối cùng đã 2 tiếng.
Chính xác là 2 tiếng 10 phút.
Có gì là nhanh chóng ở đây?
Đi nhanh thì xe sẽ bị đổ ập hết hoa, có thể quẹo gấp vì bánh xe đã quá cũ và ẹp.
Và cái sườn núi ông ta đề cập cách thị trấn mấy dặm coi như đi toi buổi hẹn hò với lạc cả vì tinh thần nghĩa hiệp của mày lấy rắc.
Tôi lặng lặng, lê bánh xe lên một ngọn đồi cỏ.
Mà quên ông lão lên tiếng.
Ta còn chưa biết tên của cậu.
Rắc.
Tôi nói, cố gắng che giấu việc tôi đã chán ngấy với hoàn cảnh hiện tại như thế nào.
Ông ta hoặc phớt lờ thái độ của tôi hoặc đơn giản coi nhận ra.
Chà, rất vui được làm quen với cậu.
Cậu có thể gọi ta là Mr. B.
Mr. B chuyên về hoa và trang trí.
Ông ta nói một cách vui vẻ.
Có phải tên thật của tôi, cậu hiểu ý tôi chứ? Có ai gọi tên cũ kỹ của tôi trong khoảng OH2 thập kỷ nay tôi đoán.
Tôi giờ chỉ ông già chuyên bán hoa, giỏ quà, bóng bay sinh nhật.
Một ông lao muốn kiếm chút tiền trang trải cuộc sống.
Mừng.
Tôi ậm ừ đáp lại, chỉ chú ý nửa đời.
Tôi liếc nhanh qua bay, chỉ để chắc chắn rằng không có gì rơi ra khỏi xe kéo, và cảm thấy mắt mình bị thu hút bởi vòng hoa đặc biệt mà ông lão giữ khư khư trên tay.
Vòng hoa này ông dành cho ai vậy ạ?
Mr. B chịu mến nhìn lên trời, đôi mắt chứa đầy kỷ niệm xúc động.
À, cô ấy là người phụ nữ tuyệt vời nhất.
Thông minh tuyệt đỉnh, ý chí kiên cường và thái độ nhiệt tình.
Người vợ quá cố của ông.
Tôi chọc nhẹ khuỷu tay vào người ông lão.
Mr. B suýt cười sặc.
Ồ không không không.
Thậm chí 20 năm trước, ta cũng quá già để có thể lọt vào tầm mắt của cô ấy. Ta luôn luôn là người lớn tuổi nhất trong nhóm.
Ngoài ra, cô ấy và một người bạn của ta rất thân thiết.
Họ rất hợp nhau, rất xứng đôi như thể họ sinh ra là để dành cho nhau vậy.
Nụ cười của ông ta phai nhạt và hạ cảm xuống.
Thực sự là bi kịch khi chuyện tình của hai người đó có thể kéo dài.
Tôi quay đầu trở lại nhìn con đường.
Wow, nói về kẻ giết người tâm trạng.
Hờ mờ mờ theo lời của ông thì cô ấy hẳn rất đặc biệt.
Người bán hàng già mỉm cười với một giọt nước mắt trên quai mắt.
Cô ấy là một phụ nữ phi thường.
Một trong những người phi thường nhất ta từng gặp.
Nghĩa trang cuối cùng cũng hiện ra trước mắt chúng tôi khi bầu trời bắt đầu chuyển sang màu cam.
Mr. B có lãng phí thời gian và nhanh chóng bắt tay dỡ hết hoa xuống rồi phân phát các bó hoa trên các bia mộ theo đánh dấu.
Trong khi đó, tôi rậm rậm chân xuống đất.
Nhanh nào, lại cả tới điểm hẹn lúc 8 giờ và mình muốn đi ăn tối trước.
Chả nhẽ bỏ lại ông lão tự làm một mình trong lúc trời sắp tối.
Đành giúp ông ấy cho nhanh vậy.
Thêm một giờ nữa trôi qua, Mr. B rất nghiêm túc về những bó hoa phải đỡ cờ đặt ở đâu.
Cậu có thể đặt hoa cúc trên mộ của bà cô ta, bà ấy ghét màu vàng kiểu thế.
Tuy nhiên tiến độ cũng bắt đầu tiến triển, khi tia sáng cuối cùng của ánh mặt trời biến mất thì công việc đã hoàn thành.
Vậy đó là tất cả rồi ạ.
Gần.
Mr. B trả lời khi cầm vòng hoa dơ bụt.
Cái cuối cùng ông lão cầm nó từ từ, âu yếm, qua đầu đối diện của nghĩa trang nơi một tấm bia mộ duy nhất rất hoa lệ đối diện với biển.
Được giữ cách biệt khỏi tất cả những bia mộ khác.
Của cô đây.
Ông khẽ thì thầm đặt vòng hoa dâm bụt hồng trên đỉnh ngôi mộ.
Tôi đã thử một hỗn hợp phân bón mới với những thứ này, mặc dù tôi vẫn không thể khiến chúng rực rỡ như cô.
Tuy nhiên, tôi hy vọng cô thích chúng.
Vai tôi thả lỏng rõ rệt.
Cuối cùng cũng xong.
Kết thúc rồi đó ông.
Ông có thể tự mình kéo xe giờ cờ chứ.
Tôi vòng sang bên kia xem thử bia mộ.
Và gần như cảm thấy máu mình đông lại.
Hogarth dê dục 1469, 1502 tôi cố gắng không há hốc miệng khi bộ não của tôi cố gắng tự khởi động lại.
Mắt tôi đảo nhanh giữa tấm bia mộ, ông lão đang quỳ trước nó, tôi quay lại nhìn ngôi mộ, quay lại nhìn ông lão, quay lại ngôi mộ.
Hả? Mình có hiểu ông ta là khởi động hệ thống. Quan sát mở dạ y tông mở y bình, cựu hải tặc, LV-118 ngày nay là một ông lao bán hoa giản dị, khiêm tốn và vui vẻ. Mở y bình đã từng ở trên con tàu cướp biển huyền thoại họ Rô Giác Sơn với tư cách là trợ lý hoa tiêu. Vào mùa xuân năm 1500, ông đi cùng thuyền trưởng của mình, Gồn Dê Rô Dơ, đến bạ tờ dịu lãng nơi báo động. Bạn đã bị phát hiện. Hạ kỳ quan sát của mục tiêu phát hiện ra rằng bạn đang làm gì đó. Khoan! Cái gì? Những suy nghĩ hoảng loạn của tôi bị cắt ngang khi chân của ông già vung ra đạp ngã tôi. Đầu tôi đập mạnh vào sườn núi đá và bị giữ chặt ở đó khi một bàn chân đặt lên cổ tôi. Cậu vừa làm gì vậy, anh bạn trẻ? Người vừa được xác nhận là Bờ Y Bình tra hỏi. Tôi cố gắng đẩy chiếc giày ra khỏi cổ họng nhưng nó co nhúc nhích dù chỉ một phần. Sức mạnh của ông lão này vượt xa tôi. Cái quái gì vậy? Điều này có thể xảy ra. Mình có thể lặp lại sai lầm như với tên giọt gần giờ cờ. À, Dền Lìn Rụt đã kích hoạt. Esther giờ, 135-70, 229,5, bất chấp được sử dụng, có gì thay đổi? Áp lực lên cổ họng tôi ngày càng lớn khi ông ta ấn mạnh hơn nữa làm tôi nhận ra rằng ông ta sẽ có từ bỏ nếu có nhận giờ cờ câu trả lời. Tôi có thể chết kiểu này được, nào tôi nhanh chóng đưa ra câu trả lời có sức thuyết phục nhất mà tôi nghĩ ông ta sẽ chấp nhận, TR trái ác quỷ. Tôi yếu ớt thốt ra. Áp lực giảm bớt, đủ để cho tôi thở. Bạn rẻ mẹ xì ạ. Loại nào? Ông ta ra lệnh. Ta vừa cảm thấy gì? Với việc ông ta nâng chân lên tôi liền đẩy chân ông ta sang một bên hay nói trắng ra là ông ta cho phép tôi làm vậy. Tôi bắt đầu đứng dậy. Đó là trái quan sát. Tôi có thể nhìn thấy thông tin về một đồ vật, một tòa nhà, một con tàu, một con người nếu tôi sử dụng năng lực của nó khi nhìn. Cựu hải tặc ở tân thế giới nhìn xuyên qua tôi làm tôi nhận ra rằng mọi thứ về ông ta đã thay đổi. Lưng ông ta thẳng hơn, mặt bất nếp nhăn hơn. Ông lão yếu đuối buổi chiều có còn ở đây nữa. Tiếp tục nói. Khi được sử dụng trên một người, tôi có thể biết được tên tuổi, lý lịch, sức mạnh. Tôi giải thích cực kỳ bình tĩnh nhưng trong lòng thì lo sốt vó. Mày chơi tao đó à hệ thống? Tao đi nghỉ một tuần và mày tát tao bằng cái này. Thế mẹ nào Hạ Ký lại phát hiện ra quan sát của mày chứ? Tao hiểu hai thứ này tên giống nhau nhưng đó không phải là lời biện minh cho ta hiểu. Bờ Y Bình lên tiếng. Vậy? Rắc phải co. Cậu biết được gì về ta? Tôi nuốt nước bọt thành tiếng. Nói sự thật. Đừng nói sự thật. Nói sự thật. Đừng nói sự thật. Cái nào giúp mình thoát khỏi tình huống này mà còn sống? Cô có gì mà tôi sẽ nói cho bất cứ ai, thưa ngài? Bờ Y Bình cười nhưng nụ cười này không giống như nụ cười tươi vui của Mr. B. Nụ cười này giống thuyết. Nguy hiểm. Ta đã sống ở đây nhiều năm rồi, anh bạn trẻ. Ta thừa nhận nó nhàm chán. Nhưng ta dần dần trở nên quen với nó, yêu thích nó. Và nếu mọi người biết về tôi sẽ không nói với bất cứ ai. Tôi hốt hoảng. Không phải bất kỳ người dân thị trấn nào, chắc chắn càng có phải hải quân, tôi thể ta biết cậu có nói. Ông ta cắt lời tôi. Bởi vì cậu sẽ rời khỏi hòn đảo này tối nay. Ta có cần biết cậu rời đi bằng cách nào, trả bao tiền, nhưng nếu ta vẫn còn thấy cậu ở đây vào sáng mai, ta và cậu sẽ gặp rắc rối. Tôi chỉ im lặng gật đầu vào thời điểm này. Nỗi sợ hãi khi đối mặt với người có cấp độ cao gấp 3 lần hoàn toàn kiểm soát cơ thể. Cậu phải quên đi mọi thứ mà trái ác quỷ của cậu nói về ta và nếu ta ngửi thấy mùi của một chiến hạm hải quân tiến tới bạ tờ dịu lạt thì ta biết chính xác ai. Bờ Y Bình ngừng nói rồi nhìn xung quanh. Cậu nghe thấy chưa? Nghe nghe gì cơ? Tôi lắp bắp. Một dàn nhạc gồm 60 thành viên có thể đang chơi trên ngọn đồi bên cạnh và nó vẫn sẽ bị chặn lại bởi tiếng tim tôi đang gào thét bên hai. Đôi mắt của cựu cướp biển mở to. Đạn tháo. Bờ Y Bình quay trở về thị trấn với tốc độ mà tôi có thể theo kịp và tôi chống lại sự phán đoán của bản thân đi theo ông ta khi tôi bắt kịp. Tôi có thể nghe thấy tiếng nghiến răng nghiến lợi của ông khi ông ta nhìn chằm chằm từ sườn đồi ra tới vịnh. Một tàu hải tặc với hộp sọ khủng long màu vàng khổng lồ làm biểu tượng đã đi vào bến cảng và đang bắn phá bờ biển bằng mọi khẩu súng mà nó có. Một số đốm đen tôi thấy chắn hẳn là thuyền chèo được triển khai để đổ bộ vào bãi biển. Chết tiệt ông lão chửi rủa rồi tăng tốc tiến về thị trấn, bỏ mặc lại tôi. Chờ chờ đã. Đợi tôi với. Sụt dị. Kỹ năng thất bại. Phút phút phút. Sụt dị. Nhanh, nhanh, nhanh. Thăng cấp kỹ năng. Thứ nhất của lục thức. Sụt lờ bờ. 9, 50, lờ vờ, 10, 50, sụt giúp người sử dụng di chuyển với vận tốc cực nhanh nhằm mục đích né tránh các đòn tấn công, cũng như để tấn công ở tốc độ cao với sức mạnh khủng khiếp hơn. Làm chủ kỹ năng này có thể di chuyển theo bất kỳ hướng nào, kết hợp nó với các kỹ thuật khác và thậm chí có thể biến mất hoàn toàn trong một thời gian ngắn. Lưu ý, do cấp độ của kỹ năng này thấp nên có 35 khả năng kỹ năng thất bại khi sử dụng. Nhanh, nhanh, nhanh. Chương 25, băng hải tặc kịch. Chương 25, băng hải tặc kịch. Toàn bộ khu dân cư bốc cháy. Dù những tên khốn kiếp này là ai, chúng quan tâm đến việc gieo rắc hỗn loạn hơn là cướp bóc. Tôi đã tới bên rìa thị trấn, khói bụi ngày càng trở nên mù mịt hơn. Tôi chạy thật nhanh xuống các con phố tìm những tên hải tặc này, và rất nhanh chóng tôi thấy được hai tên trong số chúng. Tên đầu tiên có chiều cao trung bình cùng tiểu tóc mộ hạt màu cam. Cặp kính đen nhỏ che đi đôi mắt của hắn và một chiếc áo khoác nâu nặng nề được khoác trên vai. Đồng bọn của hắn ăn mặc cũng kỳ cục nhung kỳ quặc theo hướng khác. Bộ đồ sọc vàng với đôi vai phồng và chiếc mũ lông vũ kiểu mỏ di ẩn của Tây Ban Nha che nửa trên khuôn mặt hắn. Cả hai tên này trông giống đang đi xem buổi hòa nhạc dốc hơn là đi phá làng phá xóm. Nhưng tôi mặc kệ chúng ăn mặc như nào, khi chúng đang đứng cạnh một phụ nữ trong bộ váy ngủ rách đang gào khóc cầu xin chúng. Này lũ khốn tên để tiểu đầu mộ hạt quay đầu lại thì mọi chuyện đã kết thúc. Việc chuyển đổi quá nhanh từ số thành gấp bộ làm tôi lao nhanh về phía trước với tốc độ nhanh đến mức hắn có kịp phản ứng. Đầu gối tôi lao thẳng vào mặt hắn, xin hắn hai cái răng cửa. Động lượng khiến hắn bay lên khỏi mặt đất, đầu gối tôi vẫn đi vào mặt hắn và bay cùng vào tường một ngôi nhà đá. Hình như tôi nghe thấy tiếng hộp sọ của hắn nứt. 470 đồng bọn của hắn rơi vào trạng thái sững sờ, nhìn chằm chằm vào tôi. Tiếp đến hắn rút thanh kiếm từ hông hắn ra. Hắn điên cuồng lao tới tôi và hô thẳng chót thì tôi lấy khẩu lục 44 lục ra nổ súng 4 phát trúng mỗi phần khác nhau trên ngực tên cướp biển. Miệng hắn ta có kịp hét lên tiếng nào đã nhanh chóng đổ gục xuống. Này thì cầm dao vào phòng đấu súng. 445. Tôi bắt đầu nạp đạn cho khẩu lục của mình rồi sắp xếp từng suy nghĩ theo thứ tự. Ok. Hai tên tạch, ai biết còn bao tên nữa khoan. Chờ đã. Sao tôi lại bú giờ cờ một đống từ việc giết hai tên chân tay này? Thế này là cao quá. Cao bất thường luôn. Theo kinh nghiệm thì mấy tên kém cỏi này rơi vào khoảng tầm 15-75 tùy thuộc vào khả năng của chúng. Mà nó cái đảo này dị dị kiểu gì. Lúc nãy thì gặp phải ông già từng làm thuyền viên của vua hải tặc, giờ thì gặp hai tên tay sai cho quá nhiều em. Quan sát gờ dẻo y, băng hải tặc kín, LV-19. Xin tôi nhìn xuống cái xác còn lại. Azit. Băng hải tặc kín, LV-18-000. Bạn có biết cảm giác khi bạn chỉ muốn cười cho đến khi bạn bắt đầu khóc không? Đó là trường hợp của tôi hiện tại. Việc này có thể xảy ra. Có đời nào tối nay của tôi lại xui xẻo đến vậy? Cơn bão của những phát súng bắt đầu vang lên từ hai con đường bên kia và những tiếng kêu hoảng loạn của người dân đi kèm theo chúng. Tôi rút một thanh kiếm từ ỉn vẹn tỏ dị rồi nhanh lao tới nơi phát ra tiếng súng. Tôi rẽ xuống một góc phố và phát hiện ra thứ chỉ có thể được gọi là loại chiến lũy tạm bợ. Người dân cùng các chủ cửa hàng đang thu mình nấp sau đống đồ mà họ ném vội ra phía trước rồi đọ súng với đám hải tặc ở bên kia đường. Một bóng người nhảy ra từ phe hải tặc và bắt đầu len lỏi qua làn đạn với một tốc độ khủng khiếp. Mọi người có thể nhắm trúng hắn khi hắn hết chạy trên tường xong nhảy lên trời, băng qua các nóc nhà. Thanh kiếm của tôi bắt đầu run rẩy bên trong tay tôi. Lòng bàn tay tôi đẫm mồ hôi và hơi thở ngày càng nặng nề. Tôi luôn biết rằng sớm hay muộn thì, tại thời điểm nào đó, cuối cùng, tôi sẽ đối đầu với một nhân vật xuất hiện trong mạng gạ, à nhỉm. Có quá nhiều nhân vật trong văn tỷ hệ sở để điều đó có xảy ra. Nhưng tại sao lại phải là gã này? Chiến binh tàn sát kỳ nầm LV-52 siêu tân tinh trong tương lai tiếp tục nhảy múa trên chiến trường, tránh đạn một cách dễ dàng bằng sự kết hợp của tốc độ, khả năng nhào lộn và kỹ năng. Đờ cờ nửa chặng đường, một người lao ra từ cửa hàng phía trước để cản hắn mà có cầm gì ngoài một thanh kiếm thời trung cổ và tạp dề ra để bảo vệ. Louis, chủ cửa hàng vũ khí, LV-21 tôi chưa kịp hét lên ngăn cản người đàn ông kia đánh nhau với kỳ nở thì hai bên đã bắt đầu. Như dự đoán mọi chuyện trở nên tồi tệ với người đàn ông dũng cảm nhưng ngu ngốc. Chịu thế nào nổi một phút kỳ nở chặn cú bổ từ trên cao của người kia bằng cặp lưỡi hái và tận dụng lực sau cú đánh để bay người lên không trung, qua đầu chủ cửa hàng vũ khí. Những lưỡi dao bốn cong này quay tròn nhờ thứ mà tôi chỉ có thể đoán là một loại động cơ bên trong chúng. Và rất nhanh chóng Louis ngã xuống hét lên trong đau đớn khi lưng toàn vết cắt. Chính xác là chịu thế nào nổi 15 giây. Tên hải tặc đeo mặt nạ tiếp tục lao tới chỗ những người dân đang ẩn nấp. Tôi đoán là tầm 30 giây là đủ để cho hắn sát hại tất cả mọi người. Tay tôi siết chặt khẩu súng bên phải và thanh kiếm bên trái. Mẹ kiếp. Tôi nghĩ rằng, sử dụng gấp bộ lao thẳng vào chiến lũy đối mặt với hắn. Mình sắp chuẩn bị làm một điều cực kỳ ngu ngốc. Chương 26, Giáp VS Kỹ Nở chương 26, Giáp VS Kỹ Nở tiếng vũ khí va nhau chan chát làm hai bên đang bắn nhau đều dừng lại quan sát trận đánh. Tay trái tôi giơ lên tính làm phát hỉ ở cột với hy vọng kết thúc trận đấu ngay khi nó bắt đầu, thì Kỹ Nở nhìn thấu ý định này của tôi. Cổ hắn nghẹo sang một bên đúng lúc súng nhả đạn đồng thời hắn dùng đầu gối làm cổ tay tôi chạy hướng. Kết quả từ một viên đạn cắm thẳng vào trán trở thành một viên đạn thậm chí còn có làm sức nổi mặt nạ của hắn. Hai người chúng tôi tách nhau ra. Tôi thì thực hiện bước nhảy ngắn về phía sau còn hắn thì thực hiện một loạt cú lộn ngược lạ mắt mà tôi dường như nhớ là hắn dùng nó khi đối đầu với cuồng tăng vũ trụ. Tờ cơ hở, làm màu đìm. Thông báo nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ, bảo vệ người dân trên đảo bạ tờ dịu lạ. Đánh bại chiến binh tàn sát kỳ nở hoặc ép hắn phải rút lui. Phần thưởng, hai lẻ mèo vào thông thạo vũ khí có lưỡi và 10.500. Chấp nhận, từ chối hệ thống mày chạy bằng ai ý hả, tao đánh rồi mới phát nhiệm vụ. Chấp nhận trước rồi xem mình toang tới mức độ nào. Quan sát chiến binh tàn sát Kino, băng hải tặc Kino, LV-52 Kino là đồng đội đầu tiên lẫn thuyền phó của băng hải tặc Kino, một trong những băng cướp biển đáng sợ nhất hiện đang hoành hành ở Sutter Blue. Giống như mọi thuyền viên khác trong băng, Kino không quan tâm đến dân thường và sẵn sàng tiêu diệt bất kỳ ai cản đường hắn mà có chút thương xót nào. Với khả năng dùng đôi bước sắc bén đoạt mạng biết bao người, đã mang lại cho hắn khoản truy nã trị giá 38 triệu và gì. HV 1810 SR 128 VIN, 181 GS, 175 INT, 103 VDIS, 98 LUK, 34 khuôn mặt tôi từ căng thẳng, sợ hãi chuyển sang bối rối. Có vậy thôi hả? Thế thì mình dư sức đối phó. Tôi nhanh chóng hiểu ra rằng do tôi tập trung quá nhiều tới hắn trong tương lai như thế nào mà quên mất trình độ của hắn hiện tại. Tên đang đối mặt với tôi chiến binh tàn sát kỳ nợ chưa phải là siêu tân tinh, hắn còn chưa vào gờ răng lại nạ. Đây chỉ là một tên đi cắt cổ, tàn sát những người có khả năng tự vệ. Ý nghĩ đầu tiên đã làm xoa dịu đi nỗi sợ, ý nghĩ thứ nhì làm tôi cười như mèo chẹt xài, á linh sở xứ sở thần tiên, chỉ số tên này rất đồng đều nó có lệnh hẳn như bờ lệnh giặc, hắn có bờ UFF từ trái ác quỷ như giọt gần. Và cô cần phải nói, hắn càng co giống tôi. Cô có kỹ năng cầu kỳ hay vật tăng gấp đôi mau, giảm sát thương nhập vào. Chỉ số của hắn đồng đều toàn bộ những điều này khiến hắn trở thành đối thủ phù hợp nhất với tôi. Vì nếu có gì vượt trội, kỳ nở lao lên lần nữa, sử dụng lại trò nhảy qua đầu đã làm với người chủ cửa hàng bán vũ khí. Hắn nhảy tới sau lưng tôi, tính tấn công phần lưng sơ hở chỉ để tôi đảo ngược tình thế làm hắn nằm lăn lóc dưới vỉa hè với cái chân của tôi trong bụng hắn.
54 đạm ạ. 1756, 1810.
Thì hắn có bao giờ thắng được the ghệ mỡ như tôi? Tên lính mới phản công nhanh chóng, dùng hai lưỡi hái cắt vào để chặt đứt chân tôi. Thật đáng tiếc là tôi có còn ở đó. Bằng ba cú gập bộ tôi an toàn ở trên không trung và đáp xuống nóc nhà. Tôi nổ súng hai phát xuống vị trí tên Kinner, nhưng hắn nhanh chóng lăn đi rồi bật dậy. Ở một góc khác hai tên tay chân LV-11, LV-13 của băng kịch đang bắn tôi bằng súng trường của chúng. Bọn lót chắc này cứ bu vào, bực mình lê. Với sự trợ giúp nhỏ từ bũ lệ anh tôi quan sát hai tên nổ súng và kích hoạt cả mì e để phòng thủ. Cơ thể tôi mềm mại như mong đợi nhưng tôi hơi bất ngờ theo cách tốt khi cơ thể bắt đầu hơi xẹp lại. Đó là cải thiện giúp gia tăng khả năng né tránh. Tuy chưa được như phủ cụ dịu, người thực sự trở nên mỏng như tờ giấy, nhưng tôi cũng rất vui khi cả mì e thực sự được cải thiện bỏ qua thất bại khi sử dụng. Những viên đạn lướt qua một cách vô hại và tôi ngay lập tức đáp trả những kẻ xen vào. Ba viên cuối cùng bắn ra từ khẩu lục 44 bắn trúng mục tiêu với kết quả gây chết người. Tên LV-11 ăn hai phát, một vào vai một vào ngực trái. Còn tên có LV cao hơn chỉ dính một phát nhưng thảm khốc hơn nhiều. Viên đạn tôi nhắm vào đầu hắn lại xé toạc một bên cổ họng của hắn. Tên này đau đớn ngã quỵ xuống đất, tuyệt vọng ôm chặt lấy cổ để cố gắng cầm máu nhưng rõ ràng cái chết đã đến cận kề, mà tôi hơi nhăn nhó, đó là cách chết tồi tệ. Tôi cần phải ngắm bắn chuẩn hơn nữa. 240m. 285m. Tôi hướng sự chú ý trở lại kỵ nở và ngay lập tức đưa kiếm lên nữa. Trong lúc tôi bị phân tâm, hắn đã nhảy lên nóc nhà tấn công tôi. Lưỡi kiếm rẻ tiền của tôi phát ra tia lửa khi nó cản một lưỡi hái của hắn, rồi hắn khóa tay cầm kiếm của tôi như thế để sử dụng lưỡi hái thứ nhì tấn công tôi. Tôi nhanh trí lấy khẩu súng hết đạn chặn đòn tấn công có chút thành công. Khẩu súng bị đánh bật khỏi tay còn đòn tấn công của hắn lệ xuống dưới trúng đùi tôi. 148 HP. Một thuật kích hoạt kỹ năng phục hồi HP. Tốc độ hiện tại 0,2 máu tối đa mỗi phút. Đòn đánh bị trệ hướng bị giảm đi phần lớn sức mạnh nhưng vẫn khiến tôi cắn răng vì đau. Để đáp trả tôi liền dùng đầu tôi đập mạnh vào đầu hắn làm hai bên tách nhau ra. 21 đạm ạ. 1735, 1810, 29 HP. Tôi có quan tâm tới việc tôi bị lỗ trong vụ trả đũa này. Cảm giác rất đã. Hai chúng tôi nhảy xuống đất, hắn đáp xuống nhẹ nhàng còn tôi thì loạn choạng vì chân bị thương. Trong nháy mắt, Kiner lao tới bằng tốc độ điên cuồng, lần này có biết mấy chiếc lưỡi hái của hắn quay với tốc độ không biết bao nhiêu vòng, phút. Tiếp theo là những lần vũ khí của chúng tôi va choang choang vào nhau. Hắn nhanh nhẹn đáng kinh ngạc chỉ sau cọc cạ ở dạng lai, nhưng giờ EX của tôi hơn hắn. Bú lệ anh cuối cùng đạt đến mức độ mà nó có thể mang lại một lợi thế chân thực giúp tôi có thể khai thác hết mức trong một trận đấu cận chiến kiểu này. Mặc dù như vậy, tôi vẫn có thể thoát khỏi thế bị động. Hắn có hai lưỡi hái đấu với một thanh kiếm của tôi và tôi phải thừa nhận hắn có kỹ năng, kinh nghiệm sử dụng mấy vũ khí sắc nhọn hơn tôi. Hơn nữa khả năng quay của chúng có thể khiến tôi phải trả giá đắt. Tôi có muốn đánh cược vào khả năng hồi phục HP giúp tôi mọc lại cánh tay khác. Đột nhiên HP của kỵ nở tụt mất 40 và một dòng máu nhỏ phun ra từ cánh tay của hắn do một phát súng. Tôi bắn trúng hắn rồi. Một người dân bạ tờ dịu là hô lên từ chiến lũy rồi nhanh chóng bị hai người khác ở bên cạnh trong kéo xuống. Tôi có biết anh chàng đó là ai, nhưng ở thời điểm này anh ta là người mà tôi yêu quý nhất. Cuộc tấn công không ngừng nghỉ của kỵ nở bị chậm lại chỉ trong một khoảnh khắc nhưng thế là quá đủ. Thanh kiếm của tôi hất đi một lưỡi hái của hắn, giúp tôi tiến sát tới hắn và đưa đầu gối thúc một phát mạnh vào phần bụng hắn. 52 đạm ạ. 1643, 1810, phần thân trên của kỵ nở lảo đảo về phía trước, tạo ra một cơ hội tuyệt vời để tôi bồi thêm một cú đấm móc vào hàm của hắn. 57 đạm ạ. 1586, 1810, hai cú đánh mạnh như vậy sẽ làm choáng váng một người đàn ông bình thường. Trên thực tế, xét về lượng sát thương gây ra, nó đủ để khiến một người bình thường phải nhập viện. Nhưng tất cả chúng ta đều biết hắn bình thường ở chỗ nào cơ chứ? Kỹ nở tận dụng đòn móc hàm của tôi giúp hắn bay lên khỏi mặt đất và sau đó nắm lấy cơ hội co đầu gối lại để đạp cả hai chân vào mặt tôi. 76 HP tên siêu tân tình tương lai đạp mạnh tôi bay thẳng vào một bức tường tòa nhà, với cái mũi bị gãy. Tôi nổ ra cục máu từ trong miệng và phát ra tiếng bực tức. Đối thủ phù hợp nhất. Lời nói lúc nãy trong đầu tôi phát ra. Ừ đúng rồi đó. Mày nói quá sớm rồi. Hắn đã chiến đấu có biết bao nhiêu lâu còn mày mới đánh được vài trận. Tôi vẫn đang có lợi thế trên số máu hiện tại là nhờ có trợ giúp từ bên ngoài. Tôi giơ thanh kiếm của mình lên để kiểm tra xem nó chịu được những đòn tấn công liên tục như thế nào và không tốt lắm. Những lưỡi hái siêu tốc làm nó hư hại nhiều. Nó bị sức mẹ ở một số này, bị lõm nhẹ ở vài chỗ kia. Nếu cứ tiếp tục sử dụng thì chắc chắn nó sẽ gãy trong trận chiến. T.S.G. Rác rưởi. Tôi chửi thề, ném thanh kiếm hỏng đi. Tôi với tay vào ỉn vẹn tỏ gì lấy thanh kiếm khác. Thì ký nở lao tới khiến tôi lấy nhanh ra khẩu súng lục thứ hai. Tôi bóp cò một lần, hai lần, ba lần. Phút, hắn co chậm lại. Năm lần, sáu lần. Đây là lý do tại sao mình muốn có bộ nạp đạn siêu tốc. Ký nở làm chệch hướng đường đạn cuối cùng rồi lao tới giết tôi. Hắn cắt nguồn điện từ vũ khí bên tay phải và lưỡi dao ngay lập tức thẳng trở lại, sẵn sàng đâm tôi xuyên vào bức tường phía sau. Mẹ nó chứ. Dù sao mình vẫn thích hợp đánh cận chiến hơn cả mì em một lần nữa, tuyệt kỹ bị đánh giá thấp nhất trong lục thức cứu mạng tôi suýt chút nữa trở thành xịt kẹp. Một cú bật dậy nhanh khỏi mặt đất giúp tôi đứng vững trở lại và lại lao vào cận chiến. Những nhát cắt của kỵ nở trở nên thất thường. Tôi có cảm giác hắn đang muốn tấn công nhanh hơn mạnh hơn để cố gắng chúng tôi đang thi triển cả mì em mà có biết rằng làm vậy thì chỉ tổ phí sức. Cả mì em hoạt động bằng cách giao phó cơ thể cho những dòng không khí nhỏ nhất. Miễn là lưỡi hái của hắn bay điên cuồng như vậy, thì hắn ta mãi mãi co chạm nổi vào người tôi. Trừ khi giờ e ít của hắn cao hơn tôi, nhưng hắn có. Tôi tập trung hoàn toàn vào việc duy trì kỹ thuật né tránh, chờ đợi khoảng khắc thuận lợi nhất. Cơ hội vàng sẽ cho phép tôi đó. Tôi hủy bỏ Kami E và nắm chặt cổ tay hắn. Tay còn lại tôi dồn hết sức tung nắm đấm thẳng vào mặt hắn. 70 đam ạ. 1516, 1810, 5 HP đối thủ của tôi loạn choạng, còn tôi mất nửa giây lắc lắc cánh tay. Mẹ nó. Cái mũ của thằng này làm bằng gì mà cứng thế? Tìm hiểu sau. Xuống tôi lao về phía Kỳ Nợ trong khi hắn vẫn còn choáng váng rồi luồn xuống dưới người hắn. Tôi dùng chân quét ngang chân hắn khiến hắn ngã nhào, nếm thử lần này, sau đó dùng hai tay chống xuống đất bắt trước cú đá hậu của loài ngựa. Lực đá kết hợp của cả hai chân đá trúng ngực hắn, đồng thời tôi sử dụng gập bộ làm hắn cuối cùng cũng phải bật ra âm thanh đau đớn. Lao với tao à, 255 đạm ạ. 1261, 1.810, hắn bay một đoạn dài rồi lăn lông lốc dưới đường trước khi dùng lưỡi hái cắm chặt xuống mắt đất làm hắn dừng lại. Lý tưởng nhất, đây là thời cơ để duy trì áp lực, tấn công khi hắn chưa sẵn sàng. Thật tiếc là tôi có nghĩ xa tới đó khi sử dụng gập bộ kèm cú đá đó. Mà chưa kể bật gập bộ lúc chống tay làm tôi cắm mặt xuống đất. Tôi nổ hết đất, cắt, sỏi ra khỏi mồm. Đi chú, có sử dụng gập bộ trong lúc cắm mặt xuống đất cảnh báo. Đối thủ của bạn chuyển sang trạng thái quyết tâm Kỳ Nợ bây giờ rất nghiêm túc về việc tiêu diệt bạn. Hắn nhận thêm 27 vào STG và GS. Tôi nhìn Kỳ Nợ từ đứng dậy. Mẹ nó, giờ hắn mới nghiêm túc. Mình giờ có điên đánh tay không với hắn nữa. Chiến binh tàn sát lao tới lần thứ bao nhiêu gì đó, còn tôi rút một thanh kiếm từ ỉn vẹn tỏ gì để đối đầu với hắn. Lần này câu chuyện trở nên tồi tệ hơn. 185 HP máu phụt ra từ cánh tay tôi khi món vũ khí rẻ tiền của tôi gãy ngay khi đụng độ lưỡi hái của hắn và hắn tặng tôi một vết cửa vào tay. Xịt kịch kịch tôi lăn sang trái né tránh đòn tấn công tiếp theo, suýt đụng phải sát chết của lù hịt chủ cửa hàng bán vũ khí. Một tia sáng lấp lánh phản chiếu từ thanh kiếm trên tay ông ta và sau một lần lăn nữa tôi giật nó khỏi bàn tay lù hịt. Xin lỗi ông chú, cho tôi mượn nó bảo vệ người dân ở đây. Tôi có thể nghe thấy tiếng lưỡi hái của Kỳ Nợ quay nhanh sau lưng. Cô có thời gian suy nghĩ chứ đừng nói là lên kế hoạch. Với hai tay nắm chặt thanh kiếm, tôi vung thanh kiếm về phía Kỳ Nợ, dồn hết sức vào cú chém. A Dền Lìn Rụt đã kích hoạt. Estergiz 135-70, 229,5. Sức mạnh bổ sung quả là món quà trời cho. Cú chém đánh văng một bên lưỡi hái của hắn làm hắn mất thăng bằng. Tôi sử dụng thời gian tạm dừng 3 giây để lùi lại một chút khoảng cách và đặt mình vào tư thế phòng thủ. Vũ khí mới của tôi được giơ lên, sẵn sàng cho lần tấn công kế tiếp của hắn, nhưng lần này Kỳ Nợ lại bất động bất thường. Không đội vàng xông vào kể từ khi trận đấu diễn ra. Hắn nghiêng đầu nhìn vào chiếc lưỡi hái bị tôi đánh văng. Có một mảnh nhỏ bị thiếu. Một mảnh nhỏ bị vỡ từ chỗ thanh kiếm mới của tôi chém vào. Ta hiểu rồi, hắn lần đầu tiên lên tiếng. Một giọng nói bị bóp méo sau chiếc mặt nạ. Thanh kiếm kiếm rất nguy hiểm trong tay một kẻ có năng lực. Ta nên nhận ra chất lượng của nó từ trước. Thanh kiếm. Tôi liếc nhìn nhanh xuống vũ khí mà tôi mượn từ sát chết. Quan sát dùm, danh kiếm, một trong những danh kiếm trên thế giới. Tiệm dùm được rèn bởi một thợ rèn bậc thầy ở Nọt Blue, nhưng sau đó bị đánh cắp trong đêm. Kể từ đó, giống như nhiều thanh kiếm được đặt tên khác, nó đổi chủ nhiều lần trong hàng trăm năm và đã chứng kiến tham gia hàng trăm trận chiến trên khắp các đại dương. Là một danh kiếm, tiệm dùm sắc bén, mạnh mẽ hơn các thanh kiếm bình thường, chỉ kém hơn các danh kiếm vượt trội khác. Kiếm thường danh kiếm bảo kiếm đại bảo kiếm 43. Tối nay thật ra cũng có tệ lắm, tôi cười thầm, tôi chém nhanh hai phát, cảm nhận sức nặng của nó. Nó chắc chắn nặng hơn những thanh kiếm tôi từng sử dụng. Xem xét vào thời điểm hiện tại, nó có phải là điều xấu? Kỳ Nợ xoay thử lưỡi hái bị nứt của hắn vài lần xem vết nứt có lan rộng ra hay không. Kết quả dường như làm hắn hài lòng vì tên có cái đầu giá 38 triệu này đã thủ thế sẵn sàng, tôi có thể nhìn thấy chân hắn căng ra. Dù khuôn mặt của hắn bị che khuất bởi mặt nạ nhưng có khó để biết hắn đang nghĩ gì. Hắn thận trọng trước thanh kiếm và sức mạnh tôi vừa thể hiện ra. Nếu mày co lên thì tao lên. Xuân một phát pháo báo hiệu màu đỏ rực sáng cả thị trấn, làm chúng tôi mất tập trung. Kỳ Nợ. Một tiếng thất thanh vang lên từ người đối thủ của tôi. Âm thanh có chút âm sắc kỳ lạ này đủ để tôi kết luận nó tới từ con ốc xin truyền tin nhỏ. Chúng ta phải rút lui. Thuyền trưởng bị thương nặng. Kỳ Nợ nhìn tôi một lúc và tôi có thể cảm nhận sự căng thẳng trong tư thế của hắn. Nội tâm hắn hẳn đang đấu đá nhau rất căng khi một phần muốn ở lại giải quyết xong trận đấu, một phần thì nghe theo lệnh quay về. Mấy giây sau, hắn nhảy lên một mái hiên thấp rồi nhảy lên một mái nhà. Nhanh chóng hắn biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Coi như xong. Này hệ thống chính xác thì tao có ép hắn rút lui. Nhiệm vụ vẫn tính là hoàn thành. Điểm. Nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ, bảo vệ người dân của bà Tơ Dịu Lạ. Đánh bại chiến binh tàn sát Kỳ Nợ hoặc buộc hắn rút lui. Phần thưởng, 2 lẻ mèo vào thông thạo vũ khí có lưỡi và 10.500 mèo tăng cấp kỹ năng X2. Thông thạo vũ khí có lưỡi LV-11, 150, LV-13, 150, khả năng sử dụng thành thạo kiếm, dao, giáo hoặc bất kỳ vũ khí sắc bén nào khác bạn đã đạt đến LV-41. Bạn đã đạt đến LV-42. Bạn đã đạt đến LV-43. Bạn có 60 điểm để sử dụng. Ngăn. Một tràng pháo tay cho hệ thống tôi chậm rãi đi tới chiến lũy và ngồi xuống một trong những thùng. Một tiếng thở dài từ từ thoát ra khỏi tôi và vai tôi trùng xuống. Một đêm điên rồ chương 27, A ấu. Chương 27, A ấu. Tất cả mọi người dân trong thị trấn đang ẩn nấp gần đó bắt đầu tản ra đi dập tắt các đám cháy hoặc cứu giúp những người bị thương. Họ di chuyển rất nhanh khi pháo sáng báo hiệu rút lui của đám hải tặc. Tôi cũng muốn rút một tay, nhưng trước hết dành vài phút cộng điểm đã. Tôi xứng đáng với điều đó. 60 điểm khá nhiều và một phần nhỏ trong đầu tôi muốn cộng hết vào giờ EX để xem 250 điểm có bậc mới hay không, nhưng cái đấy để sau. Tất cả chúng ta biết 12 điểm đầu tiên cộng vào đâu. Điểm còn lại, 60, 48, INT, 88, 100, chúc mừng. Bạn đã chạm mốc 100 INT. Vui lòng chọn một trong các bậc sau một. Em Patricen sẽ có những dấu hiệu nhận biết ở khắp nơi trên cơ thể để nói cho bạn biết một người đang cảm thấy như thế nào. Những cái co giật của má, một chút ủ rũ của đôi mắt. Nhiều dấu hiệu có thể cảm nhận được bởi tâm trí, có nghĩa là đa số mọi người sẽ chỉ nhận ra chúng một cách vô thức hoặc bỏ lỡ hoàn toàn. Với bậc này, bạn sẽ không còn bỏ lỡ những dấu hiệu bé nhỏ như thế nữa. Chỉ cần liếc nhìn ai đó, bạn sẽ biết tâm trạng của họ, đoán được tâm trí họ. Ngoài ra, kỹ năng quan sát cũng được nâng cấp để đọc suy nghĩ về mặt của mục tiêu. 2. Tờ rồ đi xạ đảo, bạn đã bao giờ thấy một thần đồng thực sự chưa? Không phải là người chỉ có năng khiếu ở một môn học, mà là người có trí tuệ xuất chúng. Họ xuất sắc trong công việc của mình. Họ thành thạo nhiều kỹ năng một cách dễ dàng, giống như việc hít thở hàng ngày làm cả thế giới ngợi khen. Người này không phải là bạn. Nhưng với bậc này, có lẽ bạn có thể tranh giành huy chương bạc. Bạn sẽ không được ca ngợi là một thiên tài, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng tài năng của bạn vượt xa người bình thường. Chọn bậc này sẽ khiến kỹ năng của bạn tăng cấp nhanh hơn 150. Lưu ý, một số kỹ năng như sức chịu đựng và bù lệ em không chịu ảnh hưởng từ bậc này. Nếu mà tôi đang ngậm một cây tăm, tôi sẽ cắn nát nó ngay lập tức. Hệ thống, mày tính nói với tao là? Tôi lẩm bẩm cố gắng không đắm chìm trong đáy sâu của sự thất vọng đột nhiên sôi lên trong ruột. Tao đã dành nhiều tuần cải quốc, trao dồi kỹ năng trên con tàu mã hạn mà tao chỉ có thiếu mấy điểm cho bậc này để giảm thời gian cần xuống một nửa. Hai tay tôi run lên trong sự bực tức. Gặp. Con mẹ nó chứ. Sao cũng được, có ích gì khi than vãn những gì đã là quá khứ. Chọn bậc này. Giờ rồi đi ghi xạ đảo đã được chọn. Lẽ ra nên đọc xong 100 cuốn sách ở kỳ vũ dung. Tôi tiếp tục tàu nhỏ. Tôi biết tôi đã có thể lấy được 12 điểm vào INT sớm hơn. Lẽ ra con nên chia đều điểm vào INT với VDIS. Mình có thực sự cần 135 STG hay co? Càng nghĩ càng nản, thôi bỏ qua. Tiếp tục hướng về phía trước. 48 điểm còn lại. Tiếp theo là cái gì? Chúng ta có thể đưa làm tròn STG lên mức 150. Sau đó một vài điểm cho VIT rồi rắc ít vào giờ EX để giúp tôi bắt đầu. Khoan. Từ từ, mình đang nghĩ cái đéo gì vậy? Ngu quá. Ngu quá mức. Tôi tự chửi bản thân vì có lấy được tờ rổ đi ghi ESA được sớm hơn mà giờ tôi lại suýt mắc phải sai lầm đó lần nữa. Nếu tôi dồn 34 điểm vào VIS tôi có thể lấy thêm một bậc nữa ngay bây giờ. Những chỉ số khác xếp hàng sau. Điểm còn lại, 48, 14, VIS, 66, 100, chúc mừng bạn đã đạt mốc 100 VIS. Vui lòng chọn một trong các bậc sau một. Bob Discord về gì, xem làm sao bạn có thể mong đợi hiểu được thế giới, khi bạn còn chưa hiểu rõ bản thân mình. Một người khôn ngoan nhận ra rằng bất chấp bản chất đa đoan của thế giới với tất cả những niềm vui và những sự tàn nhẫn của nó, chỉ có bản thân bạn mới là người làm chủ cuộc sống của chính bạn. Vị vua của cơ thể mình. Gió thổi và biển động, chúng có quan trọng. Vì nó có ngăn cản một người làm chủ bản thân họ. Tim bạn đập, máu bạn chảy. Từ những sợi tóc trên đầu cho đến những đầu ngón chân. Đây là bạn. Tất cả của bạn. Và bạn kiểm soát nó. Hai bạn tốt Discord về gì, vượt làm sao bạn có thể mong đợi để hiểu chính mình, nếu bạn thậm chí không hiểu thế giới. Một người khôn ngoan nhận ra rằng với tất cả kiến thức, sự học hỏi bằng toàn bộ khả năng, bạn chỉ là một sinh vật nhỏ bé trong một thế giới phức tạp rộng lớn và đẹp đẽ. Những ngôi sao, không khí, chính mặt đất mà bạn đang đứng. Tất cả đều có câu chuyện để kể, nhưng rất ít người bận tâm để cố gắng lắng nghe. Một người khôn ngoan tìm cách hiểu thế giới của mình, trong tất cả sự trắng lệ, trong tất cả vinh quang của nó, và có lẽ một ngày nào đó, bạn tìm được vị trí của mình trong đó. Ừ mừng. Tôi cố gắng tìm từ thích hợp. Ờ thì. Cái mợ gì thế này? Chỉ số đâu? Những con số đâu? Kỹ năng bị động đâu? Hệ thống mày đang kiểm tra trí thông minh của tao đó hả? Tao có nên phân biệt được hai luận điểm nào là hợp lý không? Cả hai đều hợp lý. Hai trường phái tư duy đối lập nhưng ngang nhau. Không 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 không. Tôi sẽ không ngồi đây phân tích mấy cái dòng chữ này. Tay tôi lục trong túi. Mày muốn triết học sao hệ thống? Tao đồng ý với mày luôn. Tôi lấy ra một đồng xu 10 bờ gì? Cuộc sống chẳng qua là một canh bạc. Hãy xem nó mang lại cho mình cái gì. Tôi búng đồng xu lên trời. Nó rơi hoàn hảo trở lại lòng bàn tay đang chờ đợi của tôi, và tôi từ từ mở ra. Mặt ngửa. Bob Discord VG, sắp đã được lựa chọn. Chúc mừng. Bạn đã giành được sự kiểm soát tốt hơn đối với cơ thể của chính mình. Thông báo tồn tại vài giây rồi biến mất. Để lại cho tôi không có gì ngoài cảm giác bối rối ngày càng tăng. Vậy tôi sao? Phải có cái gì mới đúng chứ? Con mẹ nó lừa đã định. Kỹ năng bổ sung được mở khóa. Xây bệ kỹ cản lờ vờ mát, kỹ năng này là một dạng phản hồi sinh học nâng cao cho phép người dùng kiểm soát một cách có ý thức nhiều khía cạnh thông thường không chú ý của cơ thể người sở hữu kỹ năng này. Bạn có được khả năng kháng nóng và lạnh. Bạn có được khả năng kháng độc và độc tố. Gã diện lìn rụt của bạn giờ có thể kích hoạt theo ý muốn và thời gian sử dụng nó tăng lên. Kỹ năng hồi phục của bạn đã được tăng thêm 4 vĩnh viễn. 0,2 mỗi phút, 4,2 mỗi phút, hơi thở của tôi nghẹn sâu trong cổ họng khi biểu cảm của tôi giãn ra trong sự hoài nghi. Vãi. Cuối cùng tôi cũng thở ra. Vãi. Sau đó tôi hét lên, làm những người dân bạn tờ dữ liệu án quanh đó nhìn chằm chằm vào tôi. Mình đọc mấy dòng này đúng phải co? Mình đọc dòng cuối cùng đúng phải co? Tính nhầm. 4 của 2.300 HP tối đa hiện tại 97. Tôi đưa mắt xuống, nhìn vào những vết cắt vẫn còn hở trên đùi trên cánh tay của tôi từ cuộc chiến với Kỷ Nở và trong 120 giây tiếp theo tôi nhìn chúng biến mất. Ha! Chỉ có tiếng cười thoát ra trong miệng tôi. Hạ 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 hồi phục 97 HP trong 1 phút. 1,6 HP mỗi giây. Nếu mình nằm trên vũng máu và đứng trước ngưỡng cửa của cái chết thì chỉ mất 20 phút để hồi phục 100 những vết thương nhỏ sẽ lành lại ngay lập tức. Những vết thương nặng như những vết thương mà tôi phải chịu trong trận chiến chống lại băng đảng của Mạt Xệ Dị Đạp và Giọt Gần sẽ chỉ cần nghỉ ngơi là tự hồi phục. Và nó chỉ có ngày càng tốt hơn. Nhiều điểm vào vít hơn đồng nghĩa khả năng hồi phục càng mạnh hơn. Mục tiêu tiến tới mốc LV50 để có thêm nhiều điểm hơn. Tay tôi run lên. Được rồi Zack. Bình tĩnh. Mày đang quá phấn khích. Bình tĩnh lại. Vẫn còn nhiều việc phải làm. Trước khi tôi quyết định dành nốt 14 điểm vào đâu, hãy xem qua sẩy mẹ ấy kỳ cạn. Tôi có thể làm gì với kỹ năng này? Cụ mạ đỏ gì đã dùng nó để chiến đấu với cọng tợ bằng mái tóc của hắn và khả năng tiêu hóa thức ăn ngay lập tức. Rốt lục si bằng cách nào đó đã hợp nhất nó với Kamiye để làm thon gọn hình dạng lai của hắn và đổi cơ bắp lấy sự nhanh nhẹn. Cả hai tên này đều có tương quan trực tiếp tới tôi, nhưng tôi chắc chắn với một chút thời gian tôi có thể nghĩ ra được cái gì. Rắc giọng nói lạnh lùng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Đầu tôi từ từ ngẩng lên nhìn thấy Bờ Y Bình, lúc này đang trong hình dạng Mr. B, đang đi từ từ tới chỗ tôi. Chúng ta cần kết thúc cuộc trò chuyện. Rắc mặt cờ the gệ mở LV43HP, 2300, 2320, 4300 tiền, 13.769.450 bờ gì S tờ giờ, 135 in, 115 giờ E, 200 in tờ, 100 V đút IS, 100 L U cờ, 43 điểm còn lại, 14 nhấn vào đây để xem danh sách kỹ năng số lượng kỹ năng hiện tại, 41 nhấp vào đây để xem danh sách và số lượng hiện tại, 5 chương 28, bạn đồng hành đầu tiên chương 28, bạn đồng hành đầu tiên hai chúng tôi nhìn chằm chằm vào nhau. Mỗi người ngồi trên một thùng gỗ với lưng hơi gù cùng mặt mày nhăn nhó. Vậy là cậu xử 4 tên bọn chúng và cầm chân tên thuyền phó. Vợ ý Huynh nghiêng ngấp từng từ, kiểm tra xem chúng nặng bao nhiêu so với việc tôi biết bí mật của ông ta. Cậu là thằng nhãi khó nhằn hơn ta nghĩ. Cảm ơn. Tôi trả lời cục lốc. Và tôi hiểu ông là người khiến tên thuyền trưởng của bọn chúng chạy cục đôi. Làm sao cậu có thể biết chắc chắn là ta có giết chết tên đó? Ông ta danh mánh hỏi. Bởi vì nếu ở Starsky chết ở đây thì rõ ràng hắn ta có xứng thuộc thế hệ tồi tệ nhất chỉ là cảm giác thôi, tôi trả lời. Vợ ý Huynh lầu đầu và khạc nhổ xuống đất. Cảm giác cậu mách bảo đúng rồi đấy. Tên đó là thằng nhóc con láo xược. Hắn dùng trái ác quỷ của hắn lôi hết những con ốc vít kim loại ra khỏi đầu gối ta. Ông ta chửi rủa với một cử chỉ về chân quần của mình, mà tôi mới nhận ra có những vết máu chảy dọc xuống dưới đất. Nếu có phải như vậy, ta đã đưa hắn sang kiếp sau. Có lẽ lần thứ hai gặp cha mẹ hắn, họ có thể dạy hắn đạo đức. Bởi ý Huynh lại tao có. Đây là lý do ta ghét những kẻ sử dụng trái ác quỷ như các người. Chỉ biết suốt ngày gây ra rối. Mặt tôi tối sầm lại. Chúng ta đều biết dù ông chỉ còn một chân, ông vẫn có thể đánh tôi nằm bẹp xuống mắt đường này. Nhưng ông đừng có so sánh tôi với tên ở Sakit. Ông mà xếp tôi cùng hạng với tên sát nhân đó lần hai thì chúng ta chắc chắn sẽ có vấn đề. Bờ Y Bình cười lớn trước việc tôi sử dụng chính lời đe dọa của ông ta ở Nghĩa Trang. Ồ, xem ra cậu cũng có gan đấy, ta còn tưởng cậu vứt đó đi đâu rồi. Một sự im lặng nặng nề bao trùm cuộc trò chuyện. Cả hai chúng tôi đều chăm chú quan sát người kia nhưng không ai trong chúng tôi biết cách để khởi động lại cuộc trò chuyện khi nó tạm lắng. Vậy chúng ta ổn chứ, cuối cùng tôi hỏi. Ồ không. Không, cậu vẫn sẽ phải rời khỏi đây. Tôi có muốn cậu ở lại đây thêm một chút nào nữa. Cậu được phép ở lại đây hết đêm nay nhờ việc đánh đuổi lũ hải tặc, nhưng sau đó, người chủ cửa hàng hoa hướng ngón tay cái ra ngoài biển. Biến ông đùa tôi đấy hả? Tôi há hốc mồm không tin nổi. Ông muốn tôi rời khỏi đây? Để tôi nhắc ông bà tờ dịu lạ vừa bị cướp phá. Ông nghĩ sẽ có ai ra khơi vào sáng mai, tôi dám cá con một con tàu nào còn nguyên vẹn, tất cả con tàu ít nhiều bị hư hỏng trong cuộc đột kích. Trừ khi ông có cách nào khác, tôi bị mắc kẹt ở đây. Cho dù ông có đe dọa nhiều thế nào chăng nữa, có gì thay đổi hết. Tôi cho rằng Bờ Y Bình sẽ tức giận, rồi nói kiểu như đó là vấn đề của cậu. Thay vào đó ông ta chống tay lên cằm nghĩ ngợi. Một cách khác, ông ta lẩm bẩm. Cậu đã bao giờ nghe nói tới Sutter Blue Sutter Sở Mạ Dạo? Một ký ức mơ hồ hiện lên trong đầu tôi về cái tên. Điều này hơi kỳ lạ khi xem xét khả năng nhớ lại của tôi tốt như thế nào trong những ngày này. Đó là một hình ảnh mơ hồ của một tên thuộc băng cướp biển phổ sỉ với cái miệng kỳ quái cơi trên con chim lớn màu nâu lốm đốm và đang bình luận thể thao. Cùng tôi nghĩ vậy. Tôi ngập ngừng trả lời. Hoặc tôi nghĩ nhầm về loài chim khác. Sự thật mà nói, tôi chưa bao giờ thực sự ngồi xuống xem phần đạ vị bạn phi tớt. Nó nhàm chán, được đánh giá là ạc dở nhất trong bộ truyện. Nếu có cuộc gặp gỡ ạ kỳ gì ở cuối ạc, thực sự sở kịp hoàn toàn ạc này cũng có vấn đề gì. Rõ ràng đối với Bờ Y Bình, câu trả lời của tôi là đủ với ông ta. Ở khu rừng rậm, phía xa bạ tờ dịu lạ, cậu sẽ thấy vài đàn làm tổ ở nơi đó. Chúng ở đây 4 tháng trong năm như một phần trong cuộc di cư hàng năm. Xuống tơ sở bạ có phải loài dễ thuần hóa nhưng tôi biết trái ác quỷ của cậu giúp cậu có lợi thế mà người khác có. Tôi nhìn theo hướng ngón tay ông ta chỉ, thắc mắc. Vậy chính xác ông muốn tôi làm gì? Nhảy lên một con chim và mong nó có hất tôi xuống. Hoặc ông muốn tôi bắt trộm một con non và nuôi nó lên đến khi nó sẵn sàng đưa tôi đi khỏi đây. Bờ Y Bình đứng dậy và bắt đầu trở lại thành mờ giờ bờ. Làm sao ta biết được chứ? Ông ta nói bằng giọng vui vẻ hơn. Ta có vài tài lệ nhưng thuần hóa chim có phải là một trong số đó? Cậu hỏi giải pháp thay thế thì ta chỉ cho cậu thôi. Giọng ông ta lại trở nên sắc bén và trầm xuống chỉ sau một câu nói. Bây giờ xin thứ lỗi cho ta, ta cần phải đi xem cửa hàng của ta có bị thiêu dịu hay co. Ông ta nhắm mắt lại rồi cười hở hết cả lợi. Hãy cẩn thận chàng trai trẻ. Cảm ơn cậu đã giúp tôi chuyển mấy bó hoa đó. Ngày hôm sau, cả hai nửa của con ong bắp cày khổng lồ rơi xuống mặt đất đầy lá với tiếng ụt nhỏ. Tôi nhìn chất dịch còn bám trên kịt dùm và lập tức quay mặt đi. Lũ côn trùng có nạn. Tôi cầu nhau, lục trong túi áo để lấy miếng vải lau thanh kiếm mới của tôi. Các bạn thấy đấy, tôi có thể đối phó mấy con thủy quái, sư tử hổ, gấu khổng lồ hay mấy con thú tương tự. Và rõ ràng tôi đang săn lùng một con chim khổng lồ khi chúng ta đang nói chuyện mà tôi có hề bất an chút nào. Nhưng thứ mà tôi không thể đối phó được là những con côn trùng khổng lồ. Có lẽ khổng lồ không phải là thuật ngữ chính xác. Con ong bắp cày đó là con lớn nhất mà tôi từng thấy và nó chỉ to bằng ba ngón tay của tôi. Tuy nhiên nhiều người sẽ đồng ý rằng nó đã quá lớn để có thể bỏ qua. Ý kiến cá nhân của tôi luôn là bất kỳ loại côn trùng nào biết bay hay có biết bay chỉ cần dài móng tay đến đốt ngón tay thì chắc chắn nằm trong danh sách kỳ ít. Phỉ giờ tôi bước một bước qua một khúc gỗ phủ đầy rêu và sử dụng thanh kiếm dọn sạch đám bụi rậm phía trước. Trong khi chúng ta đang nói về chủ đề động vật, tôi nên đề cập rằng tôi thực sự không biết mình đang đi vào chỗ quái quỷ nào. Thế giới động vật trong văn tỷ hệ sở quả thực là một trò hề. Kích thước cùng mối nguy hiểm là một chuyện, nhưng phạm trù mà tôi hiện đang đề cập đến là mức độ nhận thức và trí thông minh. Nhiều loài ở xung quanh thuộc chính xác nhiều người mong đợi. Ngu ngốc mắt cá chết thiếu suy nghĩ ử thì chúng là những sinh vật chỉ biết phụ thuộc vào bản năng như con cá tôi bắt mấy ngày trước hay con ong tôi vừa chém. Ngược lại thì có những sinh vật không chỉ thể hiện sự tự ý thức hay trí tuệ mà còn có suy nghĩ phức tạp ở mức độ ngang bằng với người. Như con chăn nổ là ở sở cải ý ạ, con cá voi là bùn, và sử tử biển đủ gọng ở ạ dạ bà ta. Chưa kể con sao biển bạn còn biết mở cửa hàng kinh doanh, cuối cùng chốt lại là Mr. 13 cùng Miss Fuzzy của bạn Dô Quetters. Tuy nhiên, vấn đề cuối cùng cũng xuất hiện vào thời điểm này. Những điều tôi đã đề cập là cực đoan. Chúng có thể có mặt nhưng chúng không điển hình. Phần lớn các loài nằm ở đâu đó. Giữa hai nhóm tôi vừa đề cập và bạn sẽ không bao giờ biết chính xác chúng nằm ở đâu cho đến khi bạn gặp loài vật đó. Những con súp tơ sở họa rào sẽ có nao chim và hành động như bạn biết một con chim sẻ, hay chúng sẽ giống với con chó hay là một đứa trẻ hơn. Bờ ý Bình đã đề cập đến thuần hóa nên tôi nghi ngờ khả năng não bộ của nó giống như con người nhưng tôi không thể đưa ra phán đoán đó chỉ dựa trên lời ông ta. Rất may, có vẻ như thời gian cân nhắc đã kết thúc. Ngay lúc Kizu dọn dẹp chút bụi cây thì tôi phát hiện ra một khoảng đất trống có khoảng 40,50 con chim đốm nâu, còn nào cũng cao hơn tôi. Vài con ngủ gật trong bóng râm. Hai con ở trung tâm đang đánh nhau chắc là muốn giành quyền giao phối, còn đám còn lại thì bận rộn siêng năng đới đất bằng móng đuốt của chúng. Một con chui đầu vào cái hố nó đào ra và nhanh chóng lấy ra một con giun to nhất mà tôi từng thấy. Kỳ, 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 cả đàn kêu ríu rít rồi năm, sáu cỡ tờ mờ gần nhất lao tới xé xác con giun thành từng mảnh với chuyển động lắc đầu kỳ quặc mà loài chim thường làm. Kỳ, 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 kỳ. Sự chú ý của tôi chuyển sang bên trái, nơi con chim sẻ thứ hai vừa lôi ra một con giun tương tự và bọn chúng lại xông vào giành ăn. Được rồi, để xem chúng mày như nào. Tôi meo mắt tập trung vào con ở giữa quan sát suốt tơ sở hạ rào. LV4 Sutter Blue suốt tơ sở hạ rào, đúng như tên gọi của nó, là một loài chim di cư lớn chỉ có thể được tìm thấy tự nhiên ở một vài vùng đất nhất định cụ thể là ở Sutter Blue. Những con chim này được biết là có chiều dài hơn 2 mét, có khả năng di chuyển vài trăm dặm trong vòng một ngày và có chế độ ăn uống đa dạng bao gồm hạt, quả hạch, trái cây, loài gặm nhấm, rán, sâu, sâu to cá lồng đèn, và cá mập. Suốt tơ sở hạ rào này là con đực và nóng nảy hơn hầu hết những con khác trong đàn. HV 300, 300 SG, 16 V, 30 giờ EX, 28, XL 00 khi đang bay, INT, 13 VS, 4 LUC, 0,5 đầu tiên, tôi muốn huyết sáo khi nhìn thấy 2800 giờ EX lúc bay. Quên miệng nó tàu đi. Đây mới là cách để đi từ đảo này sang đảo khác. Tiếp đến trong tâm trí tôi đang so sánh INT 13 với các động vật khác mà tôi đã sử dụng quan sát trong quá khứ và đang cố gắng ngoại suy một câu trả lời cho những thắc mắc trước đây của tôi về nhận thức. Ít nhất tôi có thể nói chúng ta đang đối mặt với sinh vật có trí thông minh ở mức độ giữa. Nhưng cái thứ mà tôi quan tâm nhất lại là thế đéo nào cá mập lại nằm trong thực đơn của mấy con chim này. Trên thực tế, chờ đã. Đó chưa phải là điều kỳ quặc nhất. Cá lồng đèn. Chả phải bọn này sống tít dưới đáy đại dương sao. Làm thế quái nào hai loài này tương tác với nhau. Hai tay tôi đưa lên dây dây thái dương. Kệ nó đi rắc. Mày biết là có tí logic nào trong thế giới động vật ở hắn tỷ hệ sở. Kệ nó đi. Ok, trở lại với việc chính. Hệ thống cho biết con chim này đặc biệt nóng này đồng nghĩa nó có phải lựa chọn tốt nhất cho mục đích của chúng ta. Còn con nào nữa nào? Tôi đưa mắt sang con bên phải và quan sát con đó để so sánh. Tôi lướt qua đống chỉ số rồi ậm ừ hừng na ná nhau. Nhiều hơn 1 SG với VS nhưng lại ít hơn 1 giờ EX, cái này thì cực kỳ quan trọng khi nhân lên 100. Hệ thống xác định con này lập dị. Tôi cũng chả biết lập dị thì tốt hay xấu nhưng tốt nhất là bỏ qua nó. Con thứ 3 thì lười biếng chỉ có 23 giờ EX và thay vì ít 100 thì nó ít 95. Bỏ qua tôi từ từ kiểm tra từng con một, soi rõ từng mô tả, chỉ số, có gì bất thường và quan trọng nhất là tính cách. Chọn con nhanh nhất thông minh nhất làm gì nếu nó tấn công tôi ngay lập tức ngay khi tôi làm điều gì đó khiến nó phật lòng. Số 8. Can đảm. Đánh dấu lại số 9. Nhút nhát. Bỏ. 10. Hung dữ. Nó liệu có khác nóng này. 11 là vui vẻ. Có thể chọn mày nếu có con nào tốt hơn ngu ngốc. Biến. Lại một con nhút nhát khác. Buồn rầu. Chắc chắn có rụt rẻ. Tiêu ngạo. Nhạt nhẽo. toàn con dở thế này. Hậu đầu, xào trá, ngoan ngoãn, bướng bỉnh, lại con nhút nhát nữa. Tôi chớp chớp mắt trong giây lát khi não bộ của tôi bắt kịp với mắt và cổ của tôi quay lại để nhìn lại một lần nữa. Ngoan ngoãn, ngoan ngoãn tốt, dễ bảo. Và khởi điểm của nó là 30 giờ EX. INT chỉ có 9 như mẹ, không ai hoàn hảo cả. Chúng ta mất một phút để lén qua phía bên kia của khoảng đất trống để chúng ta đến gần hơn. Tôi tự hỏi liệu việc lén lút có cần thiết không? Tôi nghi ngờ loài này có kẻ thù tự nhiên nào để làm chúng hoảng sợ hay đề phòng. Kích thước và chế độ ăn uống của chúng ngụ ý rằng, ngoài đám si kinh có thể nhảy lên ăn chúng ở trên trời thì cơ bản chúng ở trên đỉnh chuỗi thức ăn. Và xong. Bây giờ chỉ cần lấy ra mấy miếng cá mà tôi để trong ỉn vẹn tỏ gì làm mùi nhử. Tôi thò nửa người ra khỏi bụi rậm. Này, này chim ơi, con chim sẻ ngừng đào đới rồi hướng sự tập trung về phía tôi. Kỳ. Nó kêu lên một cách thận trọng. Mày muốn ăn cá cò? Cá tươi. Tôi là cá. Hệ thống bảo mày thích thứ này. Con chim sẻ hơi nghiêng đầu về bên phải. Kỳ bì. Đây tôi nói nhỏ, ném miếng cá về phía trước. Ăn đi, nó là của mày. Uy. Con chim sẻ nhảy hai bước về phía trước. Nhìn vào miếng cá. Quay sang nhìn tôi. Quay lại nhìn miếng cá. Rồi lại nhìn tôi lần nữa, cuối cùng chộp lấy miếng cá, nhanh chóng nuốt chúng nó. Tôi mừng thầm thành công đầu tiên và bắt đầu lục lọi khắp ỉn vẹn tỏ gì để tìm thêm. Được rồi, tôi ném miếng này gần tôi hơn một chút, và lần này con chim có để tâm tới tôi nữa mà nhảy thẳng vào ăn. Bốn con chim khác đã nhận ra sự hiện diện của tôi nhưng chúng không hề di chuyển về phía tôi. Thế cũng tốt. Dù sao mình cũng chỉ muốn con này. Hệ thống nói rằng mày thích trái cây. Mày muốn ăn táo? Tôi hỏi, lấy táo ra. Quả táo ngon lành cho chú chim sinh. Con chim sẻ nhìn vào quả táo trên tay tôi và kêu lên để tôi ném nó đi. Kỳ. Quy. Kỳ. Co. Co tôi nói nhỏ, tiến lên phía trước hai bước chân. Lần này mày tự tới lấy. Con chim nhảy thêm một bước nữa, xong dừng lại một chút rồi nhảy thêm bước thứ nhì. Đúng rồi. Ngoan, thêm chút nữa. Lần này, cả hai đều tiến lên phía trước. Con chim này cao hơn tôi nhiều, đỉnh đầu tôi còn có tới cổ của nó. Con chim khổng lồ mở miệng đớp lấy quả táo. Cùng lúc, tôi đưa tay vuốt ve đống lông vũ trên người nó. Ai là con chim ngoan nào? Đúng rồi, mày là con chim ngoan. Đúng thế. Đây là khoảnh khắc mà tôi biết mình đã thực sự trúng số độc đắc. Con chim có thể đã hoảng sợ khi tôi chạm vào người nó, hoặc cắn hay mổ tôi vì đụng vào người nó, hoặc kêu tiếp lên để đòi thức ăn. Nhưng thay vì bất kỳ điều gì trong số đó, mắt chim sẻ nhắm lại một chút và trở nên thư giãn. Nó cọ đầu vào người tôi và khi tôi chuyển sang gãi nhẹ thì nó lại càng thoải mái hơn nữa. Điểm. Bạn có được thú cưng mức độ gắn kết LV 1-20, tao sẽ gọi mày là Kiwi. Chương 29, tìm hiểu về xây mẹ kỳ cạn. Chương 29, tìm hiểu về xây mẹ kỳ cạn. Bạn có nhớ lần đầu tiên bạn huýt sáo không? Nghĩ lại xem. Trong những năm tháng tuổi trẻ của bạn, đó là điều mà người khác có thể làm, còn bạn thì không. Bạn sẽ mím môi, cố gắng hết sức, cuối cùng thất vọng khi phụt luồng không khí vô dụng. Rồi một ngày, có lẽ khá bất thường, bạn lại thành công. Có thể là do tình cờ, có thể là cố ý, nhưng một ngày bạn tìm ra cách và thế là bạn đột nhiên biết làm như nào. Có vấn đề gì với bạn trước đây? Bạn luôn có khả năng huýt sáo. Tất cả công cụ cần thiết đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn trong toàn bộ thời gian. Nhưng bạn chỉ không biết làm thế nào. Đây là mấu chốt của sẩy mẹ ấy kỳ cạn. Tôi hiểu rằng bây giờ tôi có thể điều chỉnh nhịp tim, kiểm soát hệ thần kinh giao cảm của mình. Có thể loại bỏ giới hạn để đạt được sức mạnh cuồng loạn, sức mạnh đáng kinh ngạc mà các bà mẹ đã sử dụng để nâng ô tô khỏi con của họ. Nếu biết làm thì tôi sẽ có phiên bản ghẻ ở hai của chính mình. Tuy nhiên do có phải cơ thể cao su nên việc rách cơ gãy xương là chắc chắn, chỉ hy vọng hồi phục làm giảm bớt tác dụng phụ đó kỳ bì. Con chim líu lo bên cạnh tôi. Tôi cầm lấy con cá bên cạnh đống cá rồi ném nó thẳng lên trời, vừa xa ngọn cây cao nhất kỳ. 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 Kỳ bì hào hứng bay lên trời đuổi theo bữa ăn tạo ra luồng gió mạnh. Sau đó, có một vấn đề khác để xem xét. Phạm vi của xây mẹ kỳ càng cực kỳ khó xác định. Thật khó để nói điều gì được và không thể với nó. Vấn đề sau đó càng trở nên rối rắm hơn khi tôi xem xét cơ thể con người ở thế giới này dễ bốn nắn hơn cơ thể người ở trái đất. Một trong những ứng dụng phổ biến mà tôi nghĩ đến là các cá nhân tìm cách tăng khối lượng cơ bắp theo mệnh lệnh. Đầu tiên sổ rổ và kỹ thuật ỷ trịa Godzilla, Nigozilla, một kỹ năng mà tôi muốn sở hữu tay tôi cầm con cá khác lên mà hệ thống xác định nó là cá bực. Đôi mắt của Kiwi theo dõi chuyển động tay tôi với cái mỏ chảy nước dãi. Tôi ném con cá lên trời, lần này xa hơn làm Kiwi bay đi như con chó săn. Vượt trên sổ rổ là lao dê, ông già này làm được giống như sư phụ rùa lúc gồng lên bắn cả mẹ hạ mẹ hạ. Cô tăng ngủ dục bằng cách nào đó đã tăng gấp 3 trọng lượng của bản thân khi đối mặt với bạ sĩ phỉ sợ tạ, mặc dù tôi nghĩ hắn có sử dụng năng lực của trái ác quỷ. Khả năng chuyển đổi sát thương nhận vào thành sức mạnh thể chất. Suốt cơ sở họa rào đáp xuống cạnh tôi lần nữa. Kỳ. Kiwi. Nó tiếp tục hét lên, sẵn sàng cho miếng tiếp theo không? Không được kêu Kiwi. Tôi trêu nó. Nếu mày cứ ồn ào như thế, tao có cho mày ăn nữa. Kỳ. Nó kêu nhỏ đi, thu cánh lại và cụp đầu xuống. Tôi nhìn chằm chằm nó vài giây rồi bật cười. Ngoan. Nhanh như chớp tôi nhặt con cá lên ném ra xa hết sức có thể. Con chim vui mừng bay lên không trung với tiếng kêu thích thú. Kỳ. 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 Tôi nhìn nó bay đi rồi hướng suy nghĩ về sẩy mẹ ấy kỳ cản. Có lẽ mình nên chỉ nên tập trung vào thử một cái gì đó đơn giản trước. Sau đó dần dần mày mò chuyên sâu hơn. Tôi bắt chéo hai chân lên nhau và khoanh tay lại. bắt đầu bằng việc giảm nhịp tim nhỉ. Đó là mở đầu dễ dàng nhất. Mọi người trên khắp thế giới có thể giảm nhịp tim xuống bằng cách hít thở sâu kết hợp vài kỹ thuật thư giãn. Sấy mẹ kỳ cạn giúp mình làm đỡ cờ nhiều hơn thế nữa. Mí mắt tôi nhắm nghiền khi tôi hít một hơi dài. Tôi thở ra chậm rãi, có kiểm soát và chỉ sau vài chu kỳ, tôi có thể cảm thấy mình đang trôi vào trong. Tôi có thể hình dung trái tim đang đập trong lồng ngực mình. Bơm máu, đập thình thịch, lưu thông máu với mỗi có rút và giãn nở. Càng lúc tôi càng chìm sâu vào trạng thái giả thiền cho đến khi tôi kiểm soát được. Đó là một cảm giác lạ, khó để diễn tả bằng lời. Nhưng tôi chỉ biết rằng nó sẽ tuân theo lệnh của tôi. Và tim tôi đang đập chậm đi quá thấp. Lên. Kỳ bì. Con chim hét vào tai tôi, làm tôi sợ hãi bì. Nó hỏi với cử chỉ về nửa chồng cá còn lại. Kỳ bì. Co được làm thế, tao có thể vô tình. Ngực tôi như thắt lại. Cơn đau bùng lên khắp cơ thể. Tôi cúi xuống eo và toàn bộ khuôn mặt tôi nhăn lại vì đau. Gì? Báo động. Tim bạn đã ngừng đập. Hồi phục có thể sử dụng cho đến khi giải quyết sự cố. 1 HP. 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 Phút. Co. Mình vô tình làm tim ngừng đập. Phải khiến nó đập trở lại. Đập trở lại. Bằng mọi giá 1 HP. 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 Các cửa sổ thông báo màu xanh hiện lên tràn ngập với tốc độ nhanh chưa từng thấy. 1 HP. 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 Đập đi. Đập đi. Đập đi. 1 HP. 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 Tao xin mày tìm ơi. Tao xin mày. 1 HP. 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 Tập trung vào bên trong. Nhìn vào. Đập đi tim. 1 HP. 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 1 HP.
1 HP, 1 HP, 1 HP, 1 HP, 1 HP, tim đập đại, đập nhanh ngay bây giờ, thứ rất rưỡi, 1 HP, 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 1 HP,
tối đa mỗi phút. Tôi ngã ngửa ra sau với những hơi thở nặng nhọc và một tay đặt lên ngực. Ôi mẹ ơi, chơi ngu thật. Đừng lặp lại điều này nữa. Uy. Khuôn mặt lo lắng của Kiwi xuất hiện, che khuất mặt trời. Kiwi. Nó nghiêng đầu hỏi. Tôi không thể ngăn tiếng cười nhẹ nhõm thoát ra khỏi cổ họng. Tao có sao Kiwi? Tao ổn. Tôi nhẹ nhàng gãi dưới cằm nó rồi từ từ đẩy nhẹ đầu nó ra. Mày có thể ăn hết bất cứ thứ gì còn lại. Tao cho phép. Kiwi. Nó kêu lên ăn mừng trước khi xử lý hết những gì còn lại. Tôi chậm rãi đứng dậy và phủi hết cỏ, lá cây trên lưng. Tin tốt sau khi chơi ngu thì tôi biết cách khiến trái tim đập lại. Một chút này Kiwi. Tôi cất tiếng gọi khi con chim sẻ nuốt con cá cuối cùng xuống. Trò chơi thì sao, mày có thích trò chơi không Kiwi? Con chim chớp chớp mắt nhìn về phía tôi bằng ánh mắt bối rối. Uy. Tôi thò tay vào ỉn vẹn tỏ gì lấy mẻ cá lớn nhất của tôi đánh từ lưới đánh cá. Nó nặng hơn 2 kg chút nhưng là thứ mà tôi cố tình bỏ ra cả đống. Mày muốn cá đúng co. Kỳ. Vậy thì. Kiwi giật mình kêu lên khi tôi đạp lên không trung bằng trục phát gập bộ. Nếu mày muốn ăn thì lên đây mà lấy tôi, hét xuống mặt đất bên dưới. Một tiếng kêu vọng lại khi nó bay lên trời chấp nhận thử thách, lao tới tôi như quả tên lửa. Rõ ràng là tôi có thể vượt qua nó ở trên không trung. Nó nhanh hơn tôi rất nhiều, nhưng nếu nó chỉ tiến vào người tôi theo một đường thẳng. Cảm bị e cơ thể tôi gập xuống như tờ giấy làm con chim kinh ngạc. Kèm theo vài lần sử dụng gập bộ đưa tôi lên cao hơn rất nhiều và miệng tôi mở ra câu nói bông lụa đầy thách thức. Con chim sẻ quay lại đuổi theo và khi chúng tôi hiểu niềm vui với điều này ôi bắt gặp biểu hiện của nó. Anh ấy con chim quay lại đuổi theo khi tôi dùng cả mị để thoát khỏi nhà giam này. Anh ta có nhiều mà lại dự bị điển hình cho luôn. Nó đang vui vẻ. Tôi đang vui vẻ. Đó là một thời gian tuyệt vời cho tất cả. Ý. Nó đang rất vui. Mình cũng đang cực kỳ vui. Mức độ gắn kết của LV 2, 20, 3, 30, thăng cấp kỹ năng. Thức thứ 3 trong lục thức, LV 2, 55, LV 88, 3, 50, SL 45, Lipo, bằng cách phóng đi với tốc độ đáng kinh ngạc. Người sử dụng kỹ thuật này có thể tự tạo ra một xung lực từ không trung và phóng mình theo hướng mong muốn làm cờ cờ hở ủ kỹ năng giúp người sử dụng là bay lơ lửng trên không, sử dụng bằng một chân hoặc thậm chí kết hợp nó với các kỹ thuật khác. Ai có thích một công đôi việc? Chương 30, rời bạ tờ dư lì ản hướng về quê nhà. Chương 30, rời bạ tờ dư lì ản hướng về quê nhà. 6 ngày sau tôi đã tập luyện trong khu rừng trên đảo bạ tờ dư lì ản tầm 1 tuần rồi. Nhờ có ỉn vẹn tỏ dị gần như mọi thứ ở nhà đều được tôi mang đi trừ nhà vệ sinh. Thế nên mọi chuyện khá là thoải mái trong khi tăng cường gắn kết với Kiwi và trau dồi thêm kỹ năng nhờ tợ rỗ địa ghi Esa đâu. Hiện tại tôi vừa tăng thêm vài cấp độ của sốt cùng học thêm được khả năng nhìn tốt trong bóng tối nhờ sẩy mẹ ấy kỳ cạn. Tiếp đến là kiếm thuật, dù có chém dụng đống thân cây, ném các khúc gỗ lên trời rồi chém thì nó có tăng thêm chút nào vẫn kẹt ở LV13. Tôi hy vọng bản thân chém ra kiếm khí để từ đó lần mò ra cách mở khóa dạng kỳ ạ cụ. Chạy bộ thêm vài vòng nữa bằng sốt rồi đi ngủ. Tôi còn muốn thức đêm. Mai là ngày trọng đại. Tôi khá chắc là chỉ cần thêm vài giờ nữa ở cùng Kiwi là mối liên kết lên LV5 nhờ đó. Tôi cưỡi nó bay. 3 ngày sau nào, từ từ, hạ cánh từ từ. Giống như chúng ta đã tập Kiwi. Tôi nói đồng thời nhìn xuống con phố chúng tôi định đáp xuống. Mọi người quanh đó dừng mọi công việc, trố mắt há hốc mồm nhìn chúng tôi. Sao có thể trách họ được, tự nhiên có một con chim kích thước lớn như vậy xuất hiện trong con phố của họ. Xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này, tôi la lớn khi trèo xuống từ lưng Kiwi. Tôi vẫn đang tập luyện bộ đáp xuống. Kiwi đưa tôi đến gần sát nơi tôi cần đến. Tôi vòng ra trước con chim rồi gãi gãi vào cằm nó. Ngoan đứng đây một chút chờ tao. Cậu Hacker. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi nở nụ cười với người thợ rèn. Chào ông Hacker. Đã 2 tuần trôi qua kể từ cuộc tấn công, cửa hàng của ông có vấn đề gì chứ? Ông lão rèn liếc nhìn qua chiếc kính hai tròng nhỏ của ông ấy về tôi với Kiwi, như thể ông ấy hoài nghi về những gì mình đang thấy. À. Ông ấy nói tôi dành một chút thời gian quan sát con phố này. Dường như đây là nơi chưa bị đụng tới. Ở đây có bất cứ dấu hiệu nào của việc từng bị hỏa hoạn. Rất vui vì ông và cửa hàng của ông đều có bị làm sao. Ông ấy lặng lẽ gật đầu với tôi kiểu như có biết phải trả lời như thế nào. Cậu có muốn vào trong? Cảm ơn, tôi rất sẵn lòng. Tôi vui vẻ nói, hoàn toàn phất lờ sát khí của bờ y hình như muốn đục một lỗ trên lưng tôi từ phía bên kia đường. Tôi thừa biết ông ta có muốn thấy tôi ở thị trấn này nữa, nhưng ông ta sẽ có làm gì khi ở nơi công cộng như này? Làm ơn, mời ông. Tiếng chuông len ken vang lên và Pascal ngồi sau quầy. Tôi đã nghe cậu làm những gì tại buổi tối hôm đó. Tôi thực sự ấn tượng. Tôi biết cậu là thợ săn tiền thưởng nhưng cái gã mà cậu chiến đấu, hắn ta trị giá tận 40 triệu bờ gì sao? 38 nhưng tôi cam đoan hắn còn tăng giá. Bạc Cản cất tiếng lẩm bẩm gì đó rồi túi xuống quầy. Đây của cậu đây. Ông ấy nói, đưa cho tôi một cái hộp hình chữ nhật. 10 bộ nạp đạn nhanh. Tất cả đều hoàn hảo trong thông số kỹ thuật. Tôi còn định làm thêm vài cái nữa nhưng không chắc cậu sẽ quay lại. Cậu tự nhiên biến mất. Nhiều người đã hỏi thăm cậu vào sáng hôm sau. Cắn dựa lưng vào ghế rồi nhìn ra cửa sổ bên ngoài. Dù sao thì tôi đã biết được câu trả lời. Tôi cũng nhìn ra cửa sổ thì thấy đám trẻ con chạy tới vớt vẻ kiwi. Những bố mẹ của đám trẻ đó cẩn trọng quan sát như bất kỳ bậc phụ huynh nào nên làm. Có cần lo lắng, kiwi hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Nghĩ lại thì, cắn lại bắt đầu. Tôi hình như vẫn còn yên cùng dây cương cho loại chim này. Mấy năm trước Phẹt Lạ cũng có ý tưởng tương tự, rằng anh ta có thể thuần hóa một trong những con chim đó. Anh ta đặt hàng cho mọi thứ. Bạt Càn cười to. Tuy nhiên, như cậu tưởng tượng, mọi chuyện có hề suôn sẻ. Anh ta buồn tới mức có bao giờ quay trở lại lấy những món đồ anh ta đặt nữa. Ông ra giá bao nhiêu? Tôi buồn miệng, tỏ ra có quá phân khích. Cả yên lẫn dây cương. Hồ thổ chỉ số lũ cờ đang bắt đầu phát huy tác dụng của nó. Giờ thêm cặp kính mắt bảo vệ mắt tôi khỏi gió nữa là hoàn hảo. Ông cứ nói con số đi, tôi sẽ trả đủ. Co. Bạt Càn từ chối lời đề nghị của tôi. Cậu đã giúp bảo vệ thị trấn, còn tôi thì có sử dụng nó. Cậu cứ cầm lấy, ở đây nó chỉ tổ bám bụi. Nó là của cậu. Bạt Càn đi tới nhà kho và trở lại với đống đồ kèm theo chiếc yên. Ông ấy đặt nó lên quầy rồi chỉ cho tôi mọi thứ. Tuyệt, chất lượng ra rất ổn. Kèm theo cả kính bảo hộ. Tôi còn chưa hỏi về nó. Tôi nhìn đống đồ mà Bạt Càn đặt lên quầy, tôi cau mày. Đây là rất nhiều thứ đấy, ông Bạt Càn. Tôi có thể nhận tất cả thứ này miễn phí được. Tôi phải trả ông một khoản tiền. Nếu cậu muốn, ông ấy nói với nụ cười. Toàn bộ thứ này giá 100 bờ gì? Tiếng cười khúc khích của tôi thoát ra và tôi lục túi lấy đồng tiền. Đờ cờ thôi. Tôi búng đồng xu tới chỗ người thợ rèn và ông ta chộp lấy nó đơn giản trong lòng bàn tay. Rất vui đờ cờ làm ăn với cậu, bà cờ. Tôi cầm lấy hết mọi thứ rồi đi ra ngoài. Chuông vàng kêu len ken lần nữa nhưng tôi nán lại ở giữa cửa. Ông Bạt Càn. Hờ. Tôi quay lại quầy của ông ấy, lấy một tờ giấy viết nguệch ngoạc lên đấy mấy con số. Đây là số của con ốc sen truyền tin của tôi. Tôi đưa cho ông ấy. Tôi có thể hứa là tôi sẽ ở quanh đây, nhưng kiwi con chim sẻ bên ngoài đó nó bay nhanh hơn bất kỳ con tàu hải quân nào có thể ra khơi. Nếu cướp biển tới đây lần nào nữa, hãy gọi cho tôi. Tôi sẽ tới nhanh nhất có thể. Bạt Càn nhìn vào tờ giấy và gật đầu. Cảm ơn, cậu Bạt Càn. Tôi chắc chắn sẽ gọi. Ra ngoài, tôi loay hoay với việc đặt tiên lên lưng rồi điều chỉnh dây cương. Con chim sẻ nhìn tôi nhưng có bất kỳ phản ứng nào, nó rất lành, gần như ai cũng có thể sờ vào nó. 3 phút trôi qua, tôi chuẩn bị xong xuôi cho chuyến đi tiếp theo. Đám đông thì quay lại nhịp sống hàng ngày, mọi công việc kinh doanh trở lại bình thường, và tôi cảm thấy bờ y hình bước đến bên cạnh tôi với vẻ ngoài vui vẻ tràn đầy sức sống. Đi sớm vậy sao, con trai, mờ giờ bờ nói. Cậu vừa mới quay trở lại. Ừ, tôi trả lời, ngồi lên yên. Chỉ quay lại đây lấy đồ. Mr. B bắt đầu đổi giọng, trở nên trầm hơn. Tốt cút ngay khỏi thị trấn này. Thư giãn đi ông già, tôi trả lời khi kiwi bắt đầu bay lên không trung. Tôi có thấy muốn quay lại đây sớm đâu. Và nếu có lý do trở lại đây. Lúc đấy ông đã quá già yếu, còn tôi thì trở nên mạnh mẽ hơn. Những cơn gió gào thét qua tai tôi khi kiwi vút bay trên bầu trời. 276 độ Tây Tây Bắc. 276 độ Tây Tây Bắc, tôi đưa chiếc la bàn gần sắt vào mắt và quan sát chiếc kim lắc lư ngay giữa vạch 270 và 285. Tôi gật nhẹ kiwi làm con chim bay chậm lại. Tôi trải tấm bản đồ trên lưng đó rồi lẩm nhẩm. Tôi đã cố gắng vạch ra một lộ trình thẳng từ bạ tờ dịu là đến kỳ vũ dục, nhưng giống như hầu hết các lần cố gắng thực hiện một kế hoạch, đã có trở ngại. Hóa ra việc định hướng là một công việc khó khăn khi bạn không thể biết mình đang đi nhanh như thế nào và tất cả những gì bạn có là một chiếc la bàn và một vài hải đồ. Mình vượt qua chấm này chưa? Đó có phải hòn đảo mà chúng ta đã bay qua 10 chiếc co? Mình có nghĩ vậy? Tôi lật tấm bản đồ và nghiên cứu nó từ một góc độ khác. Làm thế quái nào mình biết thứ này có chính xác hay co cơ chứ? Nó chắc chắn là bản đồ được vẽ bằng tay. Những gì tôi biết là thứ này dùng để đánh đố mọi người, có đáng tin chút nào? Những sai lệch nhỏ sẽ không thành vấn đề khi tìm một hòn đảo lớn. Nhưng khi mục tiêu của bạn là một đốm xanh nhỏ bé giữa đại dương, đó lại là câu chuyện khác. Mỗi milimet đều quan trọng. Tôi có lẽ mình quá quan trọng hóa vấn đề. Cái thế giới này toàn là biển, nên bản đồ hẳn phải giờ cờ làm rất nghiêm chỉnh. Được rồi, Kiwi tôi nói, gấp bản đồ lại. Chúng ta thử điều chỉnh thêm một vài độ về phía tây xem như thế sẽ đưa chúng ta đi tới đâu. Nghe ổn đấy nhỉ, anh bạn. Kỳ. Tôi trùng lưng xuống và siết chặt dây cương của nó. Bất cứ khi nào mày sẵn sàng. Tôi nói cùng cái vỗ nhẹ. Kiwi. Nốt, hôm qua hôm nay tập trung vào vùng trung địa quá quên cả viết chuyện cười mịn. Chương 31. Cơn thịnh nộ của Zack chương 31, cơn thịnh nộ của Zack cuối cùng thì sau 3 lần dừng, 2 lần tính toán và 1 lần đi quá phải quay đầu, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy hòn đảo nhỏ bé hiện ra trên đường chân trời và nụ cười xuất hiện trên môi tôi. Kìa kìa Kiwi, đó là nơi chúng ta sẽ đến. Và trời ạ, chúng ta đi quá nhanh. Ngay cả khi gặp cả đống rắc rối, tính ra cũng chỉ mất một buổi chiều. Nếu tôi đi bằng tàu thì phải mất 5,6 ngày. Tôi cứ nghĩ là ngồi trên lưng Kiwi sẽ làm nó bay chậm đi nhiều, nhưng kết quả là tôi đã lầm. Kiwi vui mừng ríu rít và bắt đầu tăng tốc khi giảm độ cao. Tôi cúi đầu thấp để tránh những cơn gió rít và nhìn thấy màu xanh, có thể là đại dương hoặc bùn đất, lướt qua bên dưới chúng tôi. Tôi nghĩ mình thoáng thấy đàn cá heo vào một lúc nào đó, nhưng cả hai chúng tôi di chuyển quá nhanh đến nỗi chúng biến mất khỏi tầm nhìn chỉ trong tích tắc. Màu xanh của đại dương chuyển thành màu vàng của bãi cát và kiwi ngay lập tức kiểm soát lại tốc độ của nó. Cát chuyển thành màu xanh của cỏ và còn chim sẻ bắt đầu trượt xuống với cú lượn nhẹ nhàng. Cỏ trở thành cây và rõ ràng là nó đang tìm kiếm nơi thích hợp để hạ cánh. Tôi ngẩng đầu lên chỉ về khoảng đất trống đầy hoài niệm. Đúng là ngọn đồi nhỏ mà tôi từng ngồi trên vào ngày bắt đầu hành trình. Ngay đó anh bạn, ngay bên cạnh cái cây lớn đơn độc kia, Kiwi từ từ đáp xuống ngọn đồi cỏ nhỏ nơi tôi từng nằm ở đó nhiều ngày. Tôi nhảy xuống khỏi lưng nó và Kiwi bắt đầu kêu lên đầy tự hào. Hân hoan rằng nó đã làm rất tốt trong chuyến đi đầu tiên của chúng tôi. Tôi lấy ra quả táo đỏ mọng từ Inventory rồi vỗ nhẹ vào nó. Giỏi lắm Kiwi, mày làm rất tốt. Kiwi, Kiwi. Tôi bắt đầu tháo dây cương khỏi mỏ nó để nó ngấu nghiến ăn táo. Sao mày không dành cả buổi chiều để đi săn nhỉ? Ở vùng nước nông ven biển này có khá nhiều cua và động vật có vỏ ngon đấy. Nghe hay chứ hả? Một con cua béo ngậy ngon lành. Kỳ, chỉ cần đừng đi quá xa là được cờ. Tao muốn mày nghe thấy tiếng tao gọi. Hiểu rồi thì đi đi. Uy, uy. Kiwi bay về phía bờ biển gần nhất cùng lúc hệ thống hiện lên thông báo. Điểm. Nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ, bạn đã có một chuyến phiêu lưu, kiếm được rất nhiều tiền. Chắc chắn đã thu thập rất nhiều câu chuyện. Đã đến lúc phải nghỉ ngơi. Quay trở lại hòn đảo kỳ vụ dục để gặp lại những gương mặt cũ. Phần thưởng, 500 mẹo và một lẹ mẹo vào kỹ năng bất kỳ. Có vẻ hơi sớm vì tôi còn chưa gặp ai, nhưng thế cũng tốt. Tôi nghĩ tôi sẽ để dành một lẹ mẹo đấy sau. Nó chắc chắn dành cho bũ lệ anh hoặc sức chống chịu, hay xem cái nào lên cấp trước. Như thế tôi sẽ tối ưu hóa giá trị của nó. Ý tôi là, ai lại dành dạ dở can đi cho một bộ kẹ mẩn cách lẹ và tiếp theo mấy chục mẹo chứ? Tôi đặt chân lên con đường đất quen thuộc mà tôi đã đi cả trăm lần, cảm giác lâng lâng bắt đầu sôi lên trong lòng. Một cảm giác lo lắng gần như choáng ngợp. Giống hệt lần đầu tiên tôi về thăm nhà cũ sau khi chuyển đi hồi còn nhỏ. Bước đi thong thả của tôi dần chuyển thành bước đi nhanh, rồi nhanh chóng biến thành chạy bộ nhẹ nhàng. Chưa kịp nhận ra thì tôi đã sổ dạn bật khỏi mặt đất và đang lao về nhà với tiếng cười của một đứa trẻ. Đoán xem kỳ vũ giúp. Giác đã trở cả sổ lẫn tiếng nói của tôi chết lặng khi tôi bước tới ngôi làng. Miệng tôi khô khốc. Đầu gối tôi run rẩy. Lời nói và suy nghĩ cứ hình thành rồi lại tan biến. Tấm bảng mà tôi vẫn còn nhớ dậy mẩn háo hức cập nhật thành 354 giờ đây chỉ còn lại một con số đáng sợ 148. Ngôi lành bình yên, thanh bình mà tôi nhớ đã trở thành đống cho tàn. Chỉ còn sót lại một vài công trình còn tồn tại và thậm chí hầu hết chúng cũng chỉ còn là những khung xương đen đùi, cháy chui. Trời ơi! Chuyện gì đã xảy ra ở đây? Tôi đi vào ngôi làng trong tâm trạng xám xịt. Mắt tôi thấy, nhưng lại có dám tin. Những nơi tôi đi qua chỉ có sự tàn phá. Tiệm bánh mì nơi gì cả thường chào tôi từ cửa sổ. Bây giờ là đống cho tàn bị bỏ hoang. Hiên nhà nơi ông sổ ngồi trên ghế cả ngày ngắm nhìn mọi người đi qua. Giờ chỉ còn là cho tàn màu than. Ngôi nhà mà tôi đã mắng bạt cờ phá hoại vài giờ trước khi tôi đi. Có còn gì nữa ngoài khung gỗ đen xỉ? Vừa rẽ vào quảng trường, tôi choáng váng bởi hình ảnh hải quân ở khắp mọi nơi. Người lính cùng các sĩ quan hối hả vận chuyển hàng tiếp tế và bao tải vật liệu. Giữa quảng trường, một bệnh viện dã chiến đã được dựng lên, hàng chục người quen của tôi đang nằm trên cáng với những vết thương nặng nhẹ khác nhau. Ben, thợ đóng giày LV5 một cánh tay bó trong lớp bột thạch cao trắng toát. Một dải băng dài như dải duy băng được quấn ngang trán. Trường lang hẹo gạ LV3 nhợt nhạt hơn cả tấm vải họ băng bó cho bà ấy. Mồ hôi vã trên mặt báo hiệu bị nhiễm trùng nặng. Gian, thuyền trưởng thuyền buôn LV6 toàn thân quấn băng kín mít, chỉ lộ ra vài mảng da nhỏ. Nếu có tên ở trên đầu, tôi thậm chí có nhận ra. Hơi thở tôi dồn dập, không thể tập trung. Bất cứ nơi nào tôi nhìn đến, chỉ toàn những người quen biết đang vật lộn giành giật sự sống. Một người phụ nữ đẩy chiếc xe cút phủ chăn đi qua trước mặt, và tôi nhận ra mái tóc màu hạt dẻ quen thuộc như một người sắp chết đối với lấy chiếc phao cứu sinh. Dì cả, con gái thợ làm bánh, LV4 dì cả. Đầu cô ấy quay lại khi nghe thấy giọng nói của tôi và tôi cố gắng không giật mình bị sốc. Nửa bên trái khuôn mặt của dì cả bị bỏng nặng. Giống như ai đó dí đầu cô ấy vào lửa. May mắn là con mắt cô bị làm sao nhưng thai và má dưới thì đã bị thương tổn nghiêm trọng đến mức không thể nào tự lành được. Rắc. Giọng cô ấy run rẩy thều thào, nước mắt trào ra ở cả hai bên. Anh đã trở lại. Cô ấy lao về phía tôi, gục mặt vào ngực tôi và khóc thút thít. Nỗi đau đớn tột cùng của cô ấy khiến tôi không tài nào diễn tả được thành lời. Bản năng, tôi vòng tay ôm lấy lưng dì cả. Suốt vài phút, tôi cứ đứng như vậy, có biết phải làm gì. Tiếng khóc thảm thương của cô ấy cuối cùng cũng khiến hai người khác gào lên theo. Sự chú ý của tôi hướng xuống chiếc xe cút kít mà cô ấy đẩy. Dì cả tách khỏi tôi, vội vàng lau nước mắt. Cô giật mạnh tấm chăn sang một bên, lộ ra hai đứa trẻ sơ sinh, chưa đầy một tuổi. Dì cả cố nén những tiếng nấc nghẹn ngào, rồi quỳ xuống bên cạnh hai đứa trẻ với nụ cười giả tạo đến mức nhìn vào thực sự đau lòng. Không sao đâu, cô dịu dàng nựng nịu lũ trẻ. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Các em có cần khóc nữa? Dì cả, hai đứa. Dì cả quay sang tôi với nụ cười gượng gạo. Chúng là con của dì Mần và mạ dì. Cô cố gắng nói với chút vui vẻ. Bây giờ ai đó cần chăm sóc chúng bì. Giọng nói nghẹn lại, cố kìm tiếng nấc. Và em đoán người đó là em. Kẻ nào? Tôi hỏi. Kẻ nào đã tạo ra thảm kịch này? Nước mắt dì cả lại tuôn trào dữ dội. Liệu còn quan trọng không? Chuyện đã xảy ra rồi. Chúng ta chỉ có cách sống tiếp, cố gắng vượt qua. Tôi quỳ xuống, nhìn thẳng vào mắt dì cả và nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ấy. Dì cả xin em anh cần biết. Dì cả đứng bật dậy, giật phát tay ra khỏi tay tôi và phủ lại tấm chăn lên chiếc xe đầy tạm bỡ. Rắc. Dì cả thì thầm, nỗi đau trên mặt cô ấy hẳn rõ đến mức không thể chối cãi. Thật tuyệt khi gặp lại anh, nhưng em không thể nói về chuyện này nữa. Xin lỗi. Chưa kịp lên tiếng phản đối, Dì cả đã nắm lấy tay đẩy rồi chạy vội đi. Tôi định đuổi theo thì lại bị một cảnh tượng khác thu hút sự chú ý, chiếc lều màu nâu nơi ba sĩ quan hải quân mặc áo măng tô đang tranh cãi gay gắt về một tấm bản đồ trải rộng trên thùng gỗ. Chân tôi tự dưng bước tới trước cả khi tôi kịp bình tĩnh lại. Đã đến lúc moi ra thằng chó nào là thủ phạm. Thiếu tá Odenkit, LV-44 thiếu úy cả chỉ nạ LV-25 thiếu úy sạp dị nạ LV-26 người chỉ huy thở dài, đôi vai trùng xuống vì kiệt sức. Người dân ở đây vẫn cần sự giúp đỡ của chúng ta, thiếu úy. Chúng ta không thể bỏ rơi họ. Với tất cả sự tôn trọng thương ngài. Người được gọi là cả chỉ nạ cố gắng không để giận dữ với cấp trên của mình. Những tên cướp biển đã làm điều này đang càng ngày càng xa hơn. Nếu chúng ta có đi tàu về phía bắc tối nay thì chúng ta sẽ không bao giờ bắt được chúng. Kể cả có lợi thế về tốc độ. Ô đèn kia đưa tay lên mặt và hơi quay người về phía viên sĩ quan cấp dưới khác, người rõ ràng là em gái của người kia. Cô cũng cảm thấy vậy. Ừm. Người phụ nữ lặng lẽ gật đầu. Rời đảo. San hải tặc. Cô ta thì thầm, nói ít từ nhất có thể. Này. Tôi thông báo sự hiện diện của mình bằng một giọng thô lỗ, cố gắng thu hút sự chú ý của họ. Sạp Gina, người ý nói, liếc nhanh về phía tôi nhưng cũng nhanh chóng lờ tôi đi. Hai người còn lại quá bận tâm với cuộc thảo luận của họ để thậm chí nhận ra tôi đang ở đây. Này. Tôi nói to hơn. Ô đèn kịp nhìn tôi, giơ ngón tay ra hiệu chờ một phút rồi quay lại cuộc thảo luận. Này. Tôi hét lên, đấm nát chiếc bàn tạm bỡ của họ thành từng mảnh, nhờ đó thu hút giờ cờ sự chú ý của cả ba người. Thằng chó chết nào dám làm thế này với ngôi làng của tôi. Toàn bộ khuôn mặt của cả chi nạ đỏ bừng như thể cô ta muốn giết tôi chỉ bằng ánh mắt. Sao ngươi dám? Bàn tay của ô đèn kịp giơ ra chặn, buộc cô ta phải nén giận lại. Có sao hết, thiếu ý. Thiếu ta nhanh chóng nhìn tôi nhướng mày dò hỏi. Ta có nhận ra cậu. Cậu sống ở ngôi làng này. Hải quân có nhận giờ cờ bất kỳ báo cáo về con tàu nào cập bến. Tôi tới đây 15 phút trước bằng một con chim khổng lồ nếu ngài muốn biết. Bây giờ hãy cho tôi biết chuyện quái quỷ gì xảy ra ở đây. Cả chi nạ thậm chí còn tức giận hơn với những gì cô ấy cho là một trò đùa. Còn em gái cô ta giữ chặt cô ta mới ngăn cô ta khỏi ý định bóp cổ tôi. Trong khi đó, ô đèn kịp chấp nhận trả lời câu hỏi của tôi. Ta hiểu. Ta rất tiếc phải nói với cậu điều này, nhưng khi cậu đi vắng, ngôi lành bị hải tặc tấn công. Tôi trông giống thằng ngủ. Tôi đáp trả. Tôi bị ngu nên có hiểu cảnh tượng trước mắt là gì. Tôi muốn biết thằng khốn sắp chết nào làm chuyện này. Ô đèn kịp rõ ràng đang trở nên khó chịu với giọng điệu của tôi nhưng anh ta kiềm chế bản thân. Anh ta lặng lẽ quay vào bàn còn lại, lấy ra hai tấm áp phích truy nã đưa cho tôi. Tôi có cần nhìn tên hay số tiền truy nã của chúng? Tôi có cần. Tôi nhận ra thằng khốn này ở bất cứ đâu. Rốt cuộc, tôi đã chiến đấu với băng của hắn tầm 2 tuần trước. Tấm truy nã nhào nát trong tay tôi, biến nó thành giáp y như thằng khốn có mái tóc đỏ trên đó. Hải quân theo chân chúng đến hòn đảo tên Bạ Tờ Dịu Lạ nhưng thật bất ngờ bằng cách nào đó chúng bị đẩy lùi. Ô đèn kịch lên tiếng. Theo những gì ta có thể hình dung được, chúng chọn nơi này và... Thiếu tá thở dài buồn bã. Chút toàn bộ giận dữ vào người dân ở đây. Đầu óc tôi mơ hồ ghi nhận rằng bọn họ lại thảo luận tiếp. Còn tôi thì có nghe thấy họ, có nghe thấy gì hết. Trong đầu tôi chỉ có duy nhất dòng suy nghĩ. Trong khi mày lượn lờ ở trong rừng thì chúng tới đây. Trong khi lượn lờ mày ở trong rừng thì chúng tới đây. Trong khi mày một bàn tay mạnh mẽ đặt vào vai tôi. Cậu ổn chứ? Ô đèn kịp quan tâm hỏi. Trông cậu thực sự cần phải ngồi xuống một chút. Không. Tôi lặng lẽ lẩm bẩm. Không không tôi cần. Tôi nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ trên cái thùng mà tôi đập nát. Một dòng màu đỏ dự đoán hướng đi của băng hải tặc kịch được đánh dấu rõ ràng trên bản đồ. 8 độ bắc, đi thuyền dọc theo hải lưu dạ dàn. Tôi cần phải đi xin thứ lỗi. Tôi xin lỗi vì sự thô lỗ của tôi, đừng bận tâm, ta hiểu sự tức giận của cậu. Ô đèn kịp nói to rồi đập mạnh tay vào ngực. Ta thề với danh dự của người lính hải quân là ta sẽ mang những tên quái vật này ra trước công lý. Hải quân sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi tội ác của chúng bị trừng trị. Cả chi nạ cam kết bằng một cú đấm mạnh mẽ, một hành động mà em gái cô âm thầm làm theo. Chân tôi chậm rãi đi khỏi lều, bàn tay tôi nắm chặt, cơn giận dữ đang gào thét điên cuồng hơn bao giờ hết. Kiwi, tôi hét lên, tin chắc rằng con chim của tôi sẽ nghe thấy tôi bất kể nó ở đâu. Tôi tôn trọng ổ đèn kịp cũng như khả năng của anh ta. Với chức vụ như vậy cùng lệ và cao thì anh ta rõ ràng có thể đánh bại khá tên hải tặc ở vùng biển này. Nhưng đánh với kỳ nở hoặc ít, thậm chí cả hai tên cùng lúc, anh ta và cặp song sinh kia chỉ tổ làm gia tăng số lượng nạn nhân bị băng hải tặc kịch giết chết. Tôi đã sống cuộc sống của mình với ý định có can thiệp vào cốt truyện. Câu chuyện của tôi, cuộc sống của tôi tách biệt hẳn khỏi cốt truyện. Đó là việc tôi luôn luôn làm. Ngay cả khi đụng độ kỳ nở, tôi vẫn có thể hợp lý hóa những lo ngại về hiệu ứng cánh bướm của mình bởi vì cuộc gặp gỡ nhỏ của chúng tôi thực sự có thể ảnh hưởng đến hắn hay toàn bộ cốt truyện đến mức nào. Băng hải tặc kịch vẫn sẽ đến quần đảo xạ ba áo đi đúng lúc trừ những tên bị tôi giết chết. Như tôi đã nói, đó là cảm giác của tôi. Nhưng bạn biết những gì tôi cảm thấy ngay bây giờ. Giờ mở cốt truyện. Con chim đáp xuống cạnh tôi và tôi nhanh chóng ném yên lên lưng nó. Đi nào Kiwi. Tôi thúc giục, buộc con chim phải bay ngay. Chúng đang tiến về phía bắc, đi trước chúng ta vài ngày đi tàu. Chúng ta có thể bắt kịp chúng trong vài giờ nữa. Bây giờ hoàn toàn là tư thủ cá nhân. Chương 32, giáp đại chiến băng hải tặc kịch, 1, chương 32, giáp đại chiến băng hải tặc kịch, 1, Southern Blue. Dòng hải lưu dạ dạn 23 phút trôi qua và sự thiếu kiên nhẫn của tôi ngày càng tăng. Tôi soi bằng ống ngắm gắn ở khẩu súng trường một lần nữa là kiểm tra các cánh cửa trên con tàu lần thứ 10. Vẫn có gì? Không ai vào, không ai ra. Tôi đếm được có 9 tên đang làm việc hoặc ngồi thẫn thờ trên bong chính. 3 tên ở mũi tàu và 1 tên đang cầm bánh lái nữa là tổng cộng 14 người. Đó là những tên tôi nhìn thấy. Tôi giả định rằng chúng phải có nhiều hơn, đang ở bên trong con tàu. Cấp độ của những tên thuộc băng kịch này rơi vào tầm 14-17. Mặc dù tôi công nhận chúng mạnh hơn hẳn các băng hải tặc trước đây tôi từng đối mặt, nhưng tôi có quá lo lắng. Thêm vài lệ và có đồng nghĩa giúp chúng sống sót nếu ăn đạn đúng chỗ. Tôi đã hy vọng bản thân phát hiện đám chủ lực của bọn chúng nhưng có ai tôi nhìn thấy phù hợp hết. Tên sát nhất đám chủ lực là tên cầm bánh lái. Hắn có nước da rám nắng với một búi tóc màu vàng được cắt ngắn trên đầu và mặc một chiếc áo khoác màu xanh, kết hợp áo sơ mi màu cam. Tôi nghĩ rằng tôi nhận ra hắn từ ả xạ ba áo đi nhưng có lẽ tâm trí đang dở trò chơi tôi. Có quan trọng, LV-23 hắn có lẽ là tên lính lắc mạnh nhất tôi có thể quan sát được, nhưng lính vẫn chỉ là lính mà thôi. Trên thực tế, những tên này có phải là lý do mà tôi chưa tấn công? Vấn đề thực sự khiến tôi ngồi im lượn lờ trên lưng Kiwi trong nửa tiếng qua, chính là con tàu. Victoria Apu được làm bằng xương của một loài bò sát đã chết từ lâu. Victoria Apu là con tàu cướp biển mang tính biểu tượng của băng hải tặc, một trong những băng cướp biển đáng sợ nhất hiện đang hoành hành Sutter Blue. Bộ hàm khổng lồ ở phía trước của nó được vận hành bằng cơ học và đã hơn một lần được sử dụng để đánh chìm các tàu đối thủ bằng cách, theo đúng nghĩa đen, cắn nát những con tàu thành từng mảnh. Lưu ý, là một phần trong quá trình tập luyện trái ác quỷ, ở Starskid hiện đang duy trì từ trường bảo vệ xung quanh Victoria Apu. Trước hết, tôi muốn gọi toàn bộ tình huống này là nhắm cức. Khi đặt từ trường xung quanh tàu của hắn. Ok thôi, sao cũng được. Tuy nhiên điều vớ vẩn nhất là những nó có ảnh hưởng tới bất kỳ kim loại bên trong nó. Tôi có biết mọi người có chú ý đến khoa học nhưng chắc chắn đó có phải cách từ trường hoạt động. Mẹ khiếp lũ ăn trái ác quỷ. Ngay cả khi bạn biết các quy tắc vật lý, đám người này sẽ tới vào mặt bạn để nhắc nhở rằng sức mạnh của trái ác quỷ đơn giản là phá vỡ thực tế tiếp tới, loại hàng rào này đặt ra một loạt các cần số. Nó mạnh như thế nào? Đạn có xuyên qua được không? Kỵ có nhận được cảnh báo khi tôi thử co. Lý tưởng nhất là tôi muốn xử càng nhiều đàn em của hắn trước khi hắn ra ngoài điều tra. Nếu hắn hoặc Kỵ Nờ nhận ra tôi ở đây trước khi tôi có thể loại bỏ ít nhất đống đàn em thì tôi sẽ bị số lượng đè chết trong vòng chưa đầy một phút. Tôi cất khẩu súng trường đi và cao có, chờ đợi thế là đủ rồi. Suy đoán thêm nữa cũng chả có ích gì. Tôi không thể mạo hiểm thăm dò rào chắn trước vì nó có thể báo động cho Kịch biết tôi đang ở đây. Tôi có thể bay lòng vòng thêm nữa vì Kiwi cũng đã thấm mệt. Ngoại trừ khoảng thời gian nghỉ ngắn ngủi ở kỳ vũ trụ, nó đã bay cả ngày. Kể cả nó có khả năng bay tiếp thì đó là lúc nó có người kèm theo hàng đống đồ trên lưng. Tôi cúi người xuống, nắm chắc hai khẩu súng lục trên tay. Theo cách tôi nhìn nhận, có hai điều tôi cần để có hy vọng giành chiến thắng. Một, yếu tố bất ngờ. Và hai, tiêu diệt mục tiêu nhanh chóng, tới khi tên Kịch xuất hiện, súng kiếm của tôi đều sẽ trở nên vô dụng. Tôi chỉ còn cách tiếp tục chiến đấu bằng tay không. Với suy nghĩ đó, tôi biết 14 điểm còn lại cộng vào cho chỉ số nào. Tôi cần chắc chắn rằng tôi hạ được tên nào là tên đó nằm. Đó chính là vấn đề tôi gặp phải ở bạ tờ dịu lạ. Bất cứ lần nào ký nở dính đòn, hắn ta lập tức trở lại yêu cầu thêm. Điểm còn lại, 14, 0, Esther giờ, 135, 149, mày cứ ở trên trời Kiwi tôi nói nhỏ. Tao sẽ trở lại sớm. Kiwi. Tôi kiểm tra kỹ càng lần cuối cùng. Tiệp dùn đang ở trên lưng, hai khẩu súng lục đều có đầu đủ đạn và những bộ nạp đạn nhanh đã sẵn sàng, tất cả đang gắn trên thắt lưng của tôi. Chính thôi. Tôi nhảy khỏi Kiwi và lao thẳng xuống từ bầu trời. Tôi sử dụng cả gấp bổ để tăng tốc độ lao xuống. Từ trường vô hình hút vũ khí của tôi khi tôi xuyên qua nó nhưng lực hút của nó có đủ. Tác dụng duy nhất của nó chắc là giúp tôi hạ cánh nhẹ nhàng hơn. Đôi ủng của tôi đập mạnh xuống bong tàu, những tấm ván bị lật ngược hoặc vỡ tan dưới chân tôi từ pha tiếp đất ở tốc độ cao. Một thông báo thiệt hại xuất hiện nhưng tôi chỉ liếc qua trong tích tắc, kỹ năng hồi phục sẽ giải quyết chuyện. Tôi còn có chuyện khác quan trọng hơn. Tôi đếm nhẩm trong đầu. Một giây. Tên tay chân gần nhất vấp ngã bởi chấn động. Cái quái tên LV-15 im lặng khi viên đạn đầu tiên của tôi bắn xuyên thủng đầu hắn. Tôi co buồn nhìn tên hắn. 365. Kỹ năng bù lệ em kích hoạt. Thời gian đang bị chậm lại chín đối với bạn 2 giây bọn chúng đều biết vừa có chuyện gì đó xảy ra nhưng chưa ai hành động. Bọn chúng chưa bắt kịp với tình hình. Tôi dang rộng cả hai tay và bắt đầu nã súng vào bất cứ kẻ nào tôi nhìn thấy. Một số trượt. Đa số thì có may mắn như vậy. 325. 390. 270. 315. 420. 295. 3 giây việc tăng INT gần đây đã tăng độ chính xác mặc dù nó vẫn chưa hoàn hảo. Nhưng bạn có biết sự không hoàn hảo đó có nghĩa là gì khi ở gần một phạm vi này không? Nó có nghĩa là viên đạn bắn vào trán lệch đi 1,2 cm. Một phát súng nhắm vào trái tim chệch đi cũng tầm đấy. Nói cách khác, nó không quan trọng. Chúng là chết. 4 giây tên cầm lái LV-23 phản ứng nhanh hơn đám vừa chết xong. Hắn bỏ vị trí, nhảy xuống thân tàu tấn công tôi bằng một đòn chí mạng, chắc muốn tôi nằm bẹp luôn dưới sàn. Số 5 giây nắm đấm của hắn chạm tới nơi tôi từng đứng ở trong cùng khoảng khắc ngón tay tôi lướt qua tính năng đặc biệt của khẩu súng. Bắn liên thanh. Và đó là kết thúc của Mr. LV-23. 615. Thăng cấp kỹ năng. Bắn súng LV, 6/10, 7/10, khả năng sử dụng súng lục, súng trường và đại bác cầm tay của bạn. Độ chính xác hiện tại, 60 độ chính xác bằng với LV bắn súng ít 5/1/4 INT. 6 giây một tên cướp biển có hình xăm xoáy màu đỏ trên cánh tay đâm kiếm vào lưng tôi và cả mì e đơn giản giúp tôi né tránh. Tôi dùng báng súng đập mạnh vào hạ bộ của hắn, đồng thời nhanh chóng sử dụng bộ nạp đạn nhanh và bắn thủng sọ hắn khi hắn đang đau đớn ôm hai hòm bi. 450. 7 giây cửa của một trong những cabin chính bị đá bật tung ra theo cách thô bạo, nhưng thay vì Kịch xuất hiện, thì lại là một tên cao lớn bất thường đội chiếc khăn màu nâu, tất lưới ở chân và ngực, tay cầm cây đinh ba màu đỏ sớm. Ngoài, băng hải tặc kia, LV35 8 giây thời gian sắp hết. Súng sớm trở nên vô dụng. Gầm bộ tôi nhảy xung quanh con tàu như quả bóng tiền bạn, đổi một khẩu súng lấy từ dùn trong lúc làm như vậy rồi đáp xuống giữa bộ ba đang đứng trên mũi tàu. Hai tên run sợ giơ vũ khí lên, vẻ mặt hoảng loạn hiện rõ, còn tên cuối cùng ngã nhào ra phía sau rồi bắt đầu bỏ dậy 9 giây khá ngạc nhiên tên đầu tiên tấn công lại là tên yếu nhất LV11. Tôi giơ khẩu súng lên nhắm vào hắn thì bị một lực giật mạnh vũ khí khỏi tay tôi. Khẩu súng tôi bọc trong bao ở thắt lưng bay tiếp theo và cuối cùng là toàn bộ nạp đạn nhanh. Hết giờ kịch dùn cũng bị hút đi, nhưng nhờ giây phút cuối cùng tôi siết chặt tay hơn, tôi đã giữ được nó ít nhất trong thời điểm này. Tôi liền bóp cổ tên LV11 lấy hắn làm tấm khiên thịt và quay trở lại bong chính khi đám nhân vật chính bắt đầu xuất hiện. Saska Penkit, LV65 Hit, Vang Hải Takit, LV39 Chiến binh Tàn sát Killer, LV52 mắt tôi từ từ lướt qua bộ ba, cố gắng tập trung vào tất cả bọn chúng trong khi vẫn theo dõi ngoài, kẻ đang đứng đằng sau chúng. Gương mặt của Hit trống rỗng. Không một chút cảm xúc nào trên khuôn mặt bị sẹo giống như xác sống của hắn. LV39 hơi cao hơn so với những gì tôi mong đợi nhưng đành phải chấp nhận thôi. Killer im lặng như mong đợi dù hắn ta đang đứng thẳng một cách bất thường. Hình như hắn đang run lên. Tôi đoán hắn háo hức cho một trận tái đấu trong khi đó Saska lại sôi sục. Những tia năng lượng màu tím chớp lên trên lòng bàn tay của hắn báo hiệu việc sử dụng sức mạnh và kéo hàng trăm vũ khí cùng nhiều mảnh kim loại khác về phía hắn. Và đúng là hàng trăm thật. Những chiếc thùng được niêm phong xếp dọc theo một bên của bong tàu nổ tung làm lộ ra hàng tá vũ khí. Một cửa sập của bong súng mở rộng làm thậm chí nhờ y đều đạn dược hơn nữa nổi lên để tham gia vào khối kim loại khổng lồ. Hai khẩu súng 44 của tôi cũng chung số phận, nó làm tôi phiền hết sức vì dạo này mua súng hầu như là kiểu dùng một lần, có hỏng thì bị mất. Mày ở Saska điên tiết với đôi mắt màu cam sôi sục là thằng nào? Bạn biết đấy, tôi chợt nghĩ ra rằng nếu tôi muốn tôi có thể rời đi vào thời điểm này. Tôi có thể ném tấm khiên thịt này vào bọn chúng rồi gấp bổ tới chỗ Kiwi, và bọn chúng có thể làm gì khác ngoài nhìn tôi bỏ đi. Tuy nhiên, lần này tôi sẽ có làm như vậy. Tao là thần chết của mày, tôi trả lời, nhấn mạnh quan điểm bằng cách cầm thanh kiếm đâm thẳng vào tên đang nhảy lên tấn công sau lưng tôi. 335 điểm. Bạn đã đạt đến LV44. Bạn có 20 điểm để cộng. Đi chết đi, kịch giống lên phóng đoàn tàu kim loại về phía trước, coi để tâm tới bất kỳ ai chặn đường tiến công của hắn. Tôi ném tấm khiên thịt lên phía trước rồi gập bộ lên không trung nhằm đảm bảo an toàn. Tên khiên thịt nhanh chóng bị nghiền nát. 240 kỳ nở lao vào tham gia chạy đua lên đỉnh của cấu trúc kim loại với cả hai lưỡi hái đang bay và sự háo hức trong từng bước chân. Azenlinus đã kích hoạt. Esther 149-70, 253,3, hiệu dùn và hai chiếc lưỡi hái của hắn va chạm mạnh vào nhau làm hắn bị đánh bật ra. Như thể hắn trông mong điều đó vậy, hắn bung chân đá một phát vào bên phần hông của tôi. Có lẽ sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng nếu hắn có thủ sẵn con dao nhỏ ở dưới gót giày hắn. 58 HP tôi suýt cắn phải lưỡi vì đau. Thằng chó đẻ tuổi trọ tôi đập mạnh vào hắn khiến hắn rơi thẳng xuống con tàu. Một thông báo hiện lên cho tôi biết hắn vừa nhận phải 100 điểm sát thương. Cùng lúc, con rắn kim loại khổng lồ lại lao tới tôi và khi tôi tránh những chiếc răng nanh nhận dụ của nó, tôi dành chút thời gian vào kẻ điều khiển nó. Quan sát ở Saska Penkit, LV65 ngay từ khi còn nhỏ, ở Saska đã biết mình khác biệt so với đám trẻ cùng trang lứa. Được ban cho một tham vọng mãnh liệt và một cơ thể tự nhiên rắn chắc hơn những người xung quanh, Saska dễ dàng nổi tiếng với tư cách là thủ lĩnh của một tổ chức tội phạm ở vương quốc quê hương. Khi sức mạnh và sự khét tiếng của hắn tăng lên, những thành phần bất hảo tự nhiên bị thu hút về phía hắn cho tới thời điểm kịch theo đuổi khát vọng cao nhất mà một người có thể hướng tới trong thế giới này. Trở thành vua hải tặc. Sự mất nhân tính tại những cuộc tắm máu mang lại cho hắn số tiền truy nã đáng kinh ngạc 59 triệu bờ gì. Một trong ba bưng tỷ cao nhất Sutter Blue. HP 5080, 5080 Esther, 269 bin, 254 giờ EX, 141 INT, 95 VUS IS, 102 LUC, 87 lưu ý, giống như bạn, ở Saski sở hữu rẻ xì lì ẹn sở tơ. Do đó máu của hắn được tăng lên đáng kể. Thương mắt tôi đọc nhanh đống thông tin, tệ rồi đấy chương 33, giáp đại chiến băng hải tạc kịp, 2, chương 33, giáp đại chiến băng hải tạc kịp, 2, tôi biết tin kịch rất khó nhằn, nhưng thế này thì. Hắn có Esther giờ cao hơn tôi bất chấp cả khi ạ đền lìn rụt kích hoạt. LUC hắn cao gấp đôi tôi. Hắn giống tôi sở hữu tập rẻ xì lì ẹn sở càng lắm hắn châu bò hơn. Tôi có chút lợi thế về tốc độ, nhưng cân đồng thời ba tên chủ lực này cả mì e bật lên như bản năng thuần túy khi cây đinh ba bay xuyên qua tôi. Vài dùng sợi dây mỏng như dao cạo kéo vũ khí trở lại tay. Sau lưng hắn, khoảng hơn chục tên lính lắc bắt đầu xuất hiện rồi tản ra. Mỗi tên trong số chúng đều mang súng hoặc đại bác, sẵn sàng tiếp viện cho đám thủ lĩnh của chúng. Tên hịt lao lên phía trước ưỡn ngực, có thể nhìn thấy ánh sáng màu cam xuyên qua vết khâu từ miệng hắn và nửa giây sau, có luồng lửa bay về phía tôi. Lửa ở phía trước, đống kim loại ở phía sau. Quá nhiều vũ khí chĩa vào tôi. Ở trên không bây giờ chả khác làm bia cho chúng nó tập bắn một phát gập bộ đưa tôi trở lại tàu và ngay lập tức dùng cái dùng chặn lấy cây đinh ba của hải. Tên khốn này cứ liên tục đâm nhưng tôi chỉ cần đỡ hoặc né. Đẹp của hắn dù có là bao nhiêu đi chăng nữa, nó có đủ khả năng gây hại cho tôi. Trong một lần đâm cụ thể, tôi lách sang trái để cây đinh ba đi qua. Tôi vung cái dùng lên nhằm chặt đứt đầu vũ khí của hắn thì có một sức mạnh giật thanh kiếm khỏi tay tôi. Thì ra tên kịch đã từ bỏ ý định sử dụng con rắn kim loại khổng lồ để tấn công tôi mà thay vào đó chọn cánh tay kim loại mà hắn hay sử dụng. Ngoài thực hiện một phát đâm khác trong lúc tôi có còn vũ khí nhưng tôi đơn giản tóm lấy cây đinh ba, giật nó khỏi tay hắn làm hắn mất đà rồi tặng cho hắn một cú đá vào ngực. 131 đạm ạ. Tên khốn này bay thẳng vào tường, những mảnh gỗ vỡ vụn bay tung tóe. tôi nhanh chóng nhìn đám tay chân thì quá muộn. Bọn chúng đã nổ súng.
115 HP, 116 HP, 28 HP.
Hai phát bắn vào người, còn một phát trúng tay. Tôi đáp trả bằng cách ném cây đinh ba vào một tên khiến hắn bị găm chặt vào tường.
350, tuy nhiên chiến thắng nhỏ bé này có được bao lâu khi bị tôi cảm thấy một lưỡi hái cắt vào lưng, đau điếng. Tôi liền xoay người tung cú đá thì Kỳ Nở đã nhảy ra đằng sau.
179 HP, một bóng đen che khuất bầu trời và tôi nhanh chóng sử dụng sổ để tránh bị cánh tay kim loại đè bẹp.
Chết tiệt.
Mình có thể cứ để chúng nó tấn công trước như vậy được, mình phải chủ động sổ đưa tôi đến chỗ một tên lính đang cầm đại bác cầm tay.
Tên kẹn dịt LV-17.
Khá khen là hắn con nao núng trước sự xuất hiện đột ngột của tôi. Hắn bóp cò nhằm thổi bay đầu tôi thì bị tôi hất văng khẩu đại bác của hắn rồi tung một cú đấm móc khiến hắn vỡ hàm. Khẩu đại bác của hắn vẫn kịp khai hỏa trúng một tên gần đó.
405, 260.
Tiếng hét xung trận từ bên phải của tôi cảnh báo tôi về thanh kiếm sắp chém tới. Một cú xoay người đá kèm theo gập tổ vào bên phải mặt khiến đầu hắn xoay vài vòng rồi nằm chết tại chỗ.
275 cảnh báo.
Azen Linus đã hết thời gian.
Esther giờ, 253.3, 149, co tao vẫn chưa xong.
Sử dụng thêm lần nữa.
Azen Linus đã kích hoạt.
Esther giờ, 149.70, 253.3, cả mì e giúp tôi luồn lách khỏi lưỡi dịu của một tên to như con gấu.
Một cú sút thẳng vào háng làm hắn gập người lại rồi tôi nhấc đồng hắn lên ném hắn thẳng vào ba gã đồng đội.
Cú ném mạnh làm cả bốn tên kia bay thẳng ra khỏi Victoria phủ, rơi xuống biển.
Và rõ ràng với hệ thống như thế là đủ 400,
280,
305,
360.
Tiếng xoay lưới hái quen thuộc của Kỳ Nở tới từ trên cao.
Tôi trượt về phía sau đúng lúc hắn bổ xuống xé toạc sàn gỗ.
Một thứ khổng lồ màu xám và nâu xuất hiện bên trái tôi và tôi hầu như không có thời gian để đưa cánh tay của mình lên đỡ trước khi cánh tay kim loại đó đập tôi văng ra khỏi mặt tàu.
231 HP.
Thanh lan can gỗ vỡ thành từng mảnh sau cú va chạm của tôi vào nó. Những ngôi sao xoay vòng vòng trên đầu tôi trong chốc lát.
Con mẹ nó, đau đứng người.
Một phát làm mất của mình mới máu.
Ờ đúng rồi, một giọng nói trong đầu tôi vang lên.
Mày bị một bức tường kim loại quật vào người.
Mày nghĩ nó gãi ngứa cho mày.
Có phải bây giờ tôi nhanh chóng gập bộ lên không trung để lấy lại tỉnh táo.
Tiếp đến tôi phóng mình trở lại vì tỏ dị bụ len lói qua các cơn mưa đạn đón chào sự trở lại của tôi.
Đạn, đại bác, lửa và đừng quên bàn tay kim loại khổng lồ đang muốn bóp chết tôi.
Cây đinh ba của hải xuất hiện trở lại phóng vào người tôi.
Trong nháy mắt một ý tưởng lóe lên trong đầu. Tôi nắm chặt cổ thanh đinh ba khi phải dùng dây giật nó lại.
Kỳ Nở vì lý do nào đó, chỉ mình hắn biết, cắt đứt dây thanh đinh ba nhưng như thế cũng chỉ mang lại lợi thế cho tôi.
Cánh tay kim loại thứ nhì của Kịch vươn tới tôi nhưng bằng vũ khí mới trong tay tôi dễ dàng chặn được.
Đòn tấn công của Kịch rất mạnh nhưng chỉ cần tôi có thời gian phản ứng, đừng hòng đánh trúng nổi tôi chân tôi vừa chạm xuống con tàu thì tên hịt lao tới muốn đánh cận chiến.
Có ngờ gã này lại biết đánh tay đôi.
Tôi nghĩ khi né cú đá của hắn.
Tiếp đến tôi sử dụng cây đinh ba như cái gậy, dùng cán đập vào cằm hắn rồi đồng thời quét chân khiến hắn ngã xuống.
Tôi đứng dậy cầm cây đinh ba lên tính dùng nó cắm thẳng vào hắn thì bị tên Kịch phá đám trước khi tôi có thể làm.
Kịch nhận ra chiến thuật của hắn có hiệu quả nên bắt đầu chuyển sang phương pháp đánh cận chiến.
Phần lớn khối lượng của hai cánh tay kim loại đã bị bỏ đi, chỉ còn hai bàn tay chết người mà hắn muốn dùng để nghiền nát khuôn mặt tôi.
Tôi buộc phải vào thế thủ, chặn đòn tấn công của hắn bằng vũ khí của tên ngoài rồi nhanh chóng lùi lại.
Một suy nghĩ hiện lên trong đầu là tại sao hắn có cố dùng năng lực của trái ác quỷ để lấy đi vũ khí trong tay tôi, nhưng tôi liền gạt nó đi vì nó có quan trọng.
Tôi có biết thứ này làm bằng gì?
Có lẽ câu trả lời đơn giản nhất là nó có tư tính.
Stas tung một cú đấm cuối cùng về phía tôi và tôi nhếch mép cười trước đòn tấn công đầy sơ hở này.
Cả mỉ e dễ dàng làm tôi lướt qua đòn tấn công dễ dàng và tôi dùng phần đuôi cây đinh ba đập mạnh vào mũi tên Kịch.
175 đạm ạ.
Một tiếng rắc đầy thỏa mãn vang lên bên tai tôi khi hắn ngửa ra đằng sau còn hai bàn tay kim loại rơi xuống do co còn bị điều khiển.
Tôi cố gắng tấn công tiếp thì những bước chân dồn dập từ phía sau khiến tôi từ bỏ ý định.
Con mẹ mày.
Tôi chửa rủa khi né những lưỡi hái đang quay cuồng.
Mày có thể ngừng can thiệp, đó là thời điểm mọi thứ trở nên tồi tệ.
Bởi vì chính trong khoảnh khắc đó, tôi vừa né tránh vừa phàn nàn, thì quả đạn đại bác đã bắn trúng lưng tôi.
443 HP.
Tôi nghĩ rằng tôi đã hết lên.
Thành thật thì hơi khó nói.
Từ góc nhìn của tôi, thời gian dường như đã gần như nhảy.
Giống như một đĩa nhạc bị cháy sức bỏ qua một nốt nhạc hoặc một bộ phim bị mất một cảnh.
Tôi ở trên không trung trong một khoảng khắc và ngay sau đó, tôi đang cố gắng đẩy mình lên khỏi mặt đất khi phần còn lại của chiếc áo khoác và áo sơ mi đã bị rách tả tơi.
Có cửa sổ thông báo mới cho tôi biết Azen Linus đã hết hạn nhưng tôi hầu như không để ý đến nó qua làn khói nóng trắng bỏng bùng lên trong sọ.
25 HP.
Một cú đá mạnh vào phần bụng tôi không chắc chính xác từ ai khiến tôi lăn qua bong tàu nằm dưới chân của ai.
Tên cao lớn túi xuống giật mạnh lấy thanh đinh ban tôi có biết là tôi vẫn còn cầm, sau đó gạt nổ sang một bên với vẻ khinh bỉ.
Thanh đinh ba đâm xuống và cảnh báo nguy hiểm trong tâm trí hét lên đủ lớn để giúp tôi đỡ lấy nó.
Tôi nắm chặt hai trong ba mũi nhọn đang cách ngực tôi vài cm và cuộc đấu kinh điển giữa sức mạnh vs sức mạnh bắt đầu.
Hắn có lợi thế từ trên đâm xuống, có bị ăn một phát đại bác vào người.
Về phần tôi có chỉ số Esther cao hơn hắn chưa kể tới.
Azen Linus
đã kích hoạt.
Esther 149.70, 253.3, cảnh báo.
Đã đạt đến giới hạn sử dụng hàng ngày.
Phải có vẻ bối rối trước sức mạnh bùng nổ từ tôi.
Sự bối rối biến thành ngạc nhiên khi tôi gạt vũ khí của hắn sang một bên rồi bật dậy. Sự ngạc nhiên trở thành hoang mang đau đớn khi cú đấm của tôi trúng bụng hắn ta.
Và cuối cùng sự hoang mang đau đớn chuyển thành sự hoài nghi tuyệt đối khi cánh tay tôi biến mất vào trong ỉn vẹn tỏ gì rồi trở lại cùng một thanh kiếm rẻ tiền có thể mua tại bất kỳ khu chợ nào để đâm xuyên người hắn ta. Thăng cấp kỹ năng. Thông thạo vũ khí có lưỡi lờ bờ, 13, 150, 14, 150, khả năng sử dụng thành thạo kiếm, dao, giáo hoặc bất kỳ vũ khí sắc bén nào khác. 1525. Điểm. Bạn đã đạt đến lờ bờ 45. Bạn có 40 để cộng. Vài. Kỳ nở kêu lên với cảm xúc đầu tiên tôi từng nghe từ phía sau chiếc mặt nạ. Hắn ta lao tới như một kẻ bị ma ám và tôi khôn ngoan chọn cách rút lui lên trời. Tôi nhảy lên bằng gập bộ phiên bản sử dụng một chân. Phiên bản có hoàn hảo của lục thức khiến tôi lao sang bên phải văng ra khỏi thuyền thay vì đi thẳng lên. Tôi đưa mắt nhìn xuống để tìm ra nguyên nhân thì nhận ra rằng chân trái của tôi về cơ bản to rồi. Từ đạn đại bác đó nhờ ạ điện lìn rụt làm tôi có cảm thấy đau. Hồi phục sẽ sửa chữa mọi thứ trong thời gian nhất định nhưng có thể an toàn khi nói rằng ít nhất là trong vài phút tới tôi chỉ còn một chân để làm tất cả mọi việc. Đó là vấn đề lớn. Gập bộ của tôi chưa đủ cao để có thể thoải mái sử dụng bằng một chân. Tôi chưa thể lơ lửng trên không. Chân phải tôi cố gắng đạp thêm vài cái giúp tôi có thêm thời gian nghĩ giải pháp. Có thể xuống. Mình sẽ bị giết. Có thể ở trên đây. Mình là mục tiêu dễ dàng hít ưỡn ngực thổi ra ngọn lửa còn lớn hơn trước từ mạn phải của Victory ạ phụ nhắm vào tôi. Tôi lờ đi cảm giác đau đớn khi sử dụng gập bộ bằng một chân nhằm cố gắng di chuyển tới nơi an toàn. Chỉ có điều lần này kỹ năng có đơn giản là làm tôi mất thăng bằng, nó thất bại ngay lập tức và tâm trí tôi tràn ngập cảm giác các cơ chân kêu gào khi tôi cố gắng dùng chúng. Nhưng hóa ra, điều đó cũng không quan trọng. Nếu nhảy thành công, tất cả những gì nó làm là giúp tôi lao thẳng vào cái mỏ neo mà tôi đã không nhận ra tên ở Stars nâng lên dưới biển phía sau tôi. Mỏ neo lập tức bay về phía trước theo mệnh lệnh của chủ nhân nó. 368 HP. Miệng tôi há hốc ra khi vật thể nặng nhiều tấn đập vào lưng tôi, phá hủy đi tất cả thành quả của hồi phục cố gắng chữa trị nửa phút qua. Tôi quan sát nhanh chóng định cái thứ đó ở đâu thì nhận ra nó đang móc vào chân. Phút. Cái mỏ neo tiếp tục lao về phía trước hướng tới quả cầu lửa mà tên hịt tạo ra trong khi tôi cố gắng vùng vẫy để trốn thoát trong vô vọng. Có thăng cấp kỹ năng. Bú lệ MLV, 3, 30, 4, 30, khả năng nhận thức thời gian của bạn với tốc độ chậm hơn trong khi chiến đấu. Nhận thức chậm tăng từ 9, 12, điệp trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi tự hỏi khả năng chống chịu nóng và lạnh có giúp bảo vệ tôi lần này co. Ban đầu tôi hiểu khả năng này chỉ có nghĩa là cơ thể tôi rất giỏi duy trì sự cân bằng nội môi. Một tính năng sinh học nhỏ để giúp đỡ khi ở trong môi trường sa mạc hoặc tuyết. Tôi nghi ngờ nó có khả năng cứu tôi khỏi bị thiếu sống. Và khi ngọn lửa bao trùm lấy tôi làm da thịt bắt đầu cháy xém, tôi nhận ra mình đã hoàn toàn đúng. 15 HP. 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 Một tiếng hét đau xé ruột xé ra từ cổ họng tôi khi da tôi bắt đầu bị nấu chín. Những sợi lông trên người tôi bốc cháy. Protein trong thịt tôi bắt đầu biến tính. Xúc máu sôi đi. Một tiếng hét đau đớn xé toạc cổ họng tôi khi da tôi bắt đầu chín. Những sợi lông trên cơ thể tôi bốc cháy. Các protein trong thịt tôi bắt đầu biến tính. Những giọt máu trên vết thương bắt đầu sôi sục và thông báo xuất hiện liên tục 15 HP. 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 Tôi có chắc từ lúc nào ở Stars tôi điều khiển cái mỏ neo vào quá trình rơi xuống bắt đầu. Tôi có nhận ra sự thay đổi phương hướng khi còn đang bận kêu la đau đớn. Nhưng một giây tôi đang ở trên không và giây tiếp theo tôi nhìn thấy bề mặt đại dương ngay trước khi đâm sầm vào nó. Cảm giác cháy bỏng da thịt vừa kết thúc thì cảm giác nước biển mặn thấm vào từng vết thương. Chút may mắn nhỏ nói giúp tôi thoát khỏi mỏ neo, nhưng tất cả những gì tôi làm được là làm chậm quá trình tôi chìm xuống đáy biển. Lượng HP của tôi giảm xuống gần chạm mức không. Không có không khí trong phổi của tôi. Từng giọt năng lượng trong cơ thể tôi đã bị đốt cháy. Và tôi đang chìm sâu hơn với mỗi khoảnh khắc trôi qua. Ánh sáng mặt trời đã bắt đầu mờ dần. Màu xanh nhạt của nước xung quanh bắt đầu chuyển sang đậm hơn và mí mắt tôi chịu nặng không thể tả. Chút oxy cuối cùng mà tôi còn lại được dùng để thốt ra câu duy nhất. Bảng trạng thái. Màn hình xanh là nguồn sáng duy nhất trong thế giới đang tối dần, tôi dùng ngón tay để vải vươn từ từ ra giữ nút duy nhất có thể cứu tôi. Điểm còn lại, 40, 0, 115, 155, mát HP, 2,300, 3,100, một cơn co giật mạnh làm rung chuyển cơ thể tôi khi 800 máu bổ sung như luồng sinh lực. Vài vết thương nghiêm trọng lành ngay lập tức. Các tế bào trong cơ thể tôi bắt đầu làm việc chăm chỉ hơn để chữa lành khi hiệu quả của hồi phục tăng lên. Sự nặng trĩu của đôi mắt biến mất và suy nghĩ rõ ràng trở lại với tôi. Nó có điều rất quan trọng muốn nói. Mày đang chết đuối rắc cả hai chân tôi bắt đầu đạp liên hồi. Hai cánh tay vươn lên trên với những sải bơi dài. Tuy nhiên tôi nhanh chóng nhận ra mặt nước cách tôi quá xa và tôi có còn không khí để bơi lên như vậy. Việc thiếu không khí đã khiến những bao cắt trên mí mắt tôi quay trở lại.
Mình có thể chết như vậy được, có thể.
Gỡ tổ.
Kỹ năng thất bại. Bạn không thể sử dụng kỹ năng này dưới nước.
Kỹ năng thất bại.
Bạn không thể sử dụng kỹ năng này dưới nước.
Kỹ năng thất bại.
Bạn không thể sử dụng kỹ năng này dưới nước.
Nhảm cức.
Tao đéo tin.
Sàn gì làm được thì tao cũng làm dở cờ.
Tôi cố gắng đạp chân mạnh hơn.
Cố gắng đạp chúng đi với tốc độ phù hợp bất chấp đang ở vùng nước nặng.
Gỡ tổ chờ đã co. Nó được gọi là Blue hoặc phiên bản gập tổ dưới nước được mở khóa và tôi lao vút lên như quả ngư lôi được phóng đi.
Một cửa sổ thông báo tôi nhận được kỹ năng mới nhưng tôi nhanh chóng tắt nó đi vì bất tiện.
Chương 34, lời thề của rắc
một mạch nước bùng lên cạnh Victoria phụ khi tôi phóng thẳng lên mặt biển và lơ lửng trên không trung.
Toàn bộ băng hải tặc kinh sốc khi thấy tôi và tôi nhanh chóng tận dụng cơ hội hiếm có này.
Tôi có chân và lao thẳng vào mục tiêu gần nhất mà tôi có thể nhìn thấy.
Tên mặt sẹo bất giác lùi lại một bước vì ngạc nhiên rồi chuẩn bị phun lửa.
Quả cầu lửa của hắn lần này do gấp gáp tạo ra nên rất yếu,
và tôi hoàn toàn có cảm thấy nguy hiểm bởi nó.
Cốt cơ thể tôi xoay vòng trong để chuẩn bị một đòn mới.
Nó đã thất bại tại lần thử nghiệm mới nhất.
Tôi có lý do nào để đảm bảo nó có thất bại trong lần này?
Ngoài trừ tôi có thể cảm thấy được nó.
Lần này sẽ thành công.
Giản kỳ ạ cụ.
Điểm.
Bạn học được kỹ năng mới thứ tư trong lục thức, giản kỳ ạ cụ, level 1, 50. Giản kỳ ạ cụ là một tuyệt kỹ có thể tấn công đối thủ ở khoảng cách xa hiệu quả bằng cách dùng chân đá ra một lưỡi dao không khí.
Làm chủ kỹ thuật này có thể tạo ra lưỡi dao không khí từ bất cứ chi nào trên cơ thể, có thể cắt được đá, hoặc thậm chí tạo ra các biến thể của kỹ thuật này.
Lưu ý, do cấp độ của kỹ năng này thấp nên bạn có 80 cơ hội thất bại khi sử dụng.
Liếm năng lượng màu xanh xé toạc không khí, dễ dàng chém đôi quả cầu lửa nhỏ bé.
Thịt hét lên đau đớn khi lưỡi dao chém vào ngực rồi im bặt ngay khi tôi đâm sầm vào hắn.
Hai chúng tôi lăn lộn trên bong tàu như đôi bút bê vải trước khi dừng lại.
Tên hịt cố gắng đẩy tôi ra nhưng hắn ta quá chậm, tôi kịp nhặt thanh kiếm rơi bên cạnh nơi chúng tôi dừng lại và giơ nó lên.
Một phát đâm thẳng vào tim khiến hắn chết ngay lập tức.
Dám đốt làng của tao hả, thằng chó chết! Tôi nổ nước bọt lên sát hắn với vẻ hân hoan.
Chết con mẹ mày đi.
2060.
Tôi đứng dậy, vẫn phấn khích sau khi giết thêm một tên chủ lực nữa.
Thằng tiếp theo thì một cú đấm từ bàn tay kim loại trúng mặt tôi.
Báo động.
Trạng thái của ở Starskid đã thay đổi thành giận dữ.
Hắn tan nhận thêm 40 vào Esther, Vip, Zeus và Luke.
Những gì tiếp theo là cuộc đánh đập 1 triệu và tàn bạo nhất mà tôi từng chứng kiến chứ chưa nói đến việc là người trải qua.
Tôi cố gắng giơ tay lên để tự vệ nhưng chẳng lấy gì.
Ngay cả khi tôi chưa bước một chân vào cửa tử thì hắn cũng đã ô út chính tôi.
Tôi giờ có thể nhìn thấy gì ngoài những cú giấm bằng kim loại giáng xuống, bảng thông máu và màu đỏ.
Tôi có biết đó là màu tóc của tên kịt hay là máu của tôi nữa.
Máu của tôi giảm xuống dưới 600,
450, 300,
150 và cuối cùng kết thúc với dễ kẹo.
Bàn tay kim loại của kịt tách ra khỏi người hắn bắn như quả tên lửa mang tôi bay qua những xác chết rồi đập tôi vào cột buồm giữa và làm gãy mấy cái xương sườn đã bị nứt từ trước.
Đầu gối tôi yếu tới mức làm tôi có thể đứng được nữa vì HP đã giảm xuống dưới 50.
Tôi tự nguyện gục nằm xuống sàn.
Lần này hết thực sự rồi, có còn kế hoạch gì câu kéo thời gian hết.
Tôi còn có cảm nhận thấy đau nữa.
Điều duy nhất tôi còn cảm thấy được là sự mệt mỏi cực kỳ mệt mỏi, kịch kỳ nở nói.
Giọng hắn ta tràn ngập sự quan tâm bất thường.
Đây là tổn thất quá lớn.
Ánh mắt hắn quét qua những cái xác trên tàu lưu luyến trên hịt và vài lâu hơn những tên khác.
Starskid nổ xuống đất như là sự bác bỏ.
Nếu chúng chết dưới tay một thằng vô danh thì bọn chúng chả khác gì lũ rác rưởi.
Những lũ rác rưởi chỉ cản trở ta trong tương lai.
Ta có cho phép ai cản trở ta.
Tổn thất này cũng tương tự.
Kịt ngẩng đầu lên trời tuyên bố,
ta sẽ trở thành.
Hắn hít một hơi để gào lên những lời tiếp theo.
Vua hải tặc.
Một sự im lặng theo sau nhưng cuối cùng bị phá vỡ bởi tiếng cười của tôi.
Một tiếng cười yếu ớt, khàn khàn mà tôi không thể dừng lại.
Ngay cả khi những chiếc xương sườn bị gãy đâm vào bên trong mỗi lần tôi cười.
Tên kịt tiến về phía tôi cùng nụ cười nết mép và thu lại bàn tay kim loại của hắn.
Có gì đáng cười sao hả, thằng sắp chết?
Xin lỗi, tao có còn thời gian để giải thích.
Tôi ho một tiếng, dòng máu màu đen chảy ra từ miệng.
Nhưng tao muốn mày biết ở Stas.
Rằng mày sẽ không bao giờ trở thành vua hải tặc.
Và rằng một ngày nào đó tao sẽ là người giết chết mày, mặc dù mày có nhớ việc này.
Tao muốn mày biết rằng tao thề với linh hồn tao.
Starskid chế rêu những lời viên thuyên mê sảng.
Thanh kiếm tạo nên từ bàn tay còn lại hạ xuống đoạt mạng tôi.
Tao còn gặp lại mày ở Starskid UDS.
Số mạng còn lại, 4/5, 3/5,
loại đi một dễ sẻn ổ tổ xạ vợ. Điều đầu tiên tôi cảm thấy khi sống lại là gió.
Sau đó là sức nặng của khẩu súng trường trong tay tôi và cảm giác những chiếc lông vũ của Kiwi cọ vào chân tôi.
Mắt tôi từ từ mở ra, sau đó là hơi thở dài mệt mỏi.
Tôi hề vải nhìn xuống con tàu Victoria phủ đang lướt trên những con sóng, những tên hải tặc đang vui vẻ kia không biết về sự kiện. Mà bọn chúng là một phần trong đó.
Giống như khi tôi chết trước bờ lẹ giặc, mọi thứ đều được thiết lập lại.
Lẹ bèo, kỹ năng, mạng sống của chúng.
Tất cả mọi thứ ngoại trừ sự kiệt quệ tinh thần của chính tôi.
Cảm giác mệt mỏi khi chết bên dưới cột buồm vẫn là cảm xúc lớn nhất trong đầu tôi.
Tôi có thể đợi một chút rồi thử lại.
Tiếp tục cho lượt thứ nhì.
Sử dụng những gì tôi học được từ mặt trước, tôi có thể làm tốt hơn rất rất nhiều.
Nhưng tôi vẫn sẽ thua.
Tôi có thể tiêu diệt phần lớn thuyền viên của tên kịch nhưng tôi gần như có thể gây ra tổn thương nào cho hắn.
Dù tôi mạnh hơn lúc ở bạ tờ dịu lạ, sát thương tôi gây ra cho kỵ nở còn ít hơn lần đầu chúng tôi chạm trán.
Thật đau đớn khi phải thừa nhận sự thật.
Sự thật mà tôi không muốn chấp nhận.
Tôi vẫn chưa đủ mạnh.
Nào Kiwi.
Tôi thì thầm, nắm lấy dây cương của nó. Chúng ta quay về. Tôi sẽ quay lại kỳ vụ dục để giúp mọi người tái thiết. Tôi có thể mang những người đã chết sống lại hay giúp mọi người quên đi những đau đớn về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng tôi có thể xây dựng lại những ngôi nhà, thuyền bè, bất cứ thứ gì họ cần. Tôi không quan tâm nếu việc này tiêu tốn toàn bộ gia sản của tôi hiện có. Tiếp đến tôi phải trở nên mạnh hơn. Tôi sẽ cày quốc lục thức cho tới khi chúng ở cấp độ tối đa. Tôi sẽ mở khóa giảng kỳ ạ cụ lần nữa và cày nó lên mát cấp luôn. Tôi có muốn mình ở cấp độ có thể đánh bại bọn chúng. Tôi muốn bản thân ở cấp độ có thể nghiền nát bọn chúng. Có cả nói đúng. Cần ai đó thanh tẩy đại dương chết tiệt này. Hải quân có làm điều đó. Họ quá tập trung vào gờ răng lại nạ. Quân cách mạng có làm điều đó. Lực lượng của họ dàn quá mỏng và còn bận bịu với những trận chiến khác. Dân thường có thể làm điều đó. Họ có thể tự làm. Vì thế, tôi sẽ là người làm điều đó. Điểm. Thông báo nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ, cướp biển. Tội phạm. Những kẻ hiếp dâm, cướp bóc và đủ loại cặn bã. Hãy chấm dứt bọn chúng. Đã đến lúc thanh tẩy Sutter Blue. Bắt hoặc giết chết những kẻ bị truy nã ở Sutter Blue, thu thập tổng số tiền truy nã ít nhất 1 tỷ bờ gì. Tiến độ, 1402500, 1 tỷ, phần thưởng, 99.025 lờ ưu cờ bà. Chấp nhận, từ chối tôi sẽ là người chấm dứt thời đại hải tặc này. Chương 35, giúp tôi mọ gì chương 35, giúp tôi mọ gì chương 35, giúp tôi mọ gì cảng rẻ ủ tổng, vương quốc kế bạ. Sao thở bờ lưu là thở dài chán nản khi cô hề phải ăn món salad của mình trong nhà ăn tại căn cứ hải quân. Đối diện cô là binh nhất định mạng, liên tục rên rỉ về buổi hẹn hò thất bại vào buổi cuối tuần và Azila lắng nghe một cách miễn cưỡng khi cô chọc nĩa vào quả cà chua. Và sau đó hắn ta muốn kéo em lên giường chỉ sau một buổi hẹn. Binh nhất bực tức. Em đoán nếu buổi hẹn hò diễn ra tốt đẹp thì em có thể đã sẵn sàng nhưng sự thật như vậy. Azila lẩm bẩm, nhét miếng bánh mì nướng vào miệng. Coi như là em mất đôi tối thứ bảy cho một gã như thế. Còn chị thì sao? Có chuyện gì thú vị xảy ra vào cuối tuần co? Azila nhấc cốc nước lên uống hết trong một hơi. Co. Cô trả lời ngắn gọn rồi thu dọn mọi thứ. Nào cô đứng lên. Đã đến lúc quay lại công việc. Lại thêm một ngày thú vị nữa khi nhìn vào tường. Chị con nên nói như vậy bịt màn bĩu môi. Một số người ước ao được làm công việc an toàn, thoải mái như chị. Chị thật may mắn. Azila đáp lại với một cái trợn mắt cường điệu. Gặp lại sau, bịt màn. Chào chị Azila. Azila đổ rắc và bắt đầu chậm rãi đi về văn phòng làm việc của mình. Phụ trách văn phòng tiền thưởng vẫn là công việc buồn tẻ như trước đây. Một ca làm 10 tiếng chỉ có khoảng 10 phút làm việc. Không có gì thực sự ngoài những quyển sách đố để bầu bạn với cô trong suốt thời gian làm. Có một thợ săn tiền thưởng mới, chàng trai trẻ tên là Vincer, thỉnh thoảng ghé qua nói chuyện phiếm vài phút làm cho giờ làm việc của cô sôi động hơn nhưng Azila đã không thấy cậu ta trong khoảng 1 tuần rưỡi. Có vẻ như đã rời đi như bao người khác. Azila ở vừa trong suy nghĩ. Hoa nợ tên. Đu ản. Sàn đồ bản. Giao. Vợ giả vẹt. Giắc. Và bây giờ là Vincer. Có vẻ như mỗi khi ai đó bắt đầu phù hợp với khuôn mẫu xuất hiện thường xuyên ở đây thì họ sẽ ngừng xuất hiện vào một ngày nào đó. Azila không biết liệu đó là vì họ đã chán công việc săn tiền thưởng hay là đi săn những tên có máu mặt hơn. Thậm chí tệ hơn là những người đó đã gặp kết cục chết chóc dưới bàn tay của các mục tiêu của họ, làm sao cô biết được. Người chết không kể chuyện không phải là một câu nói vô nghĩa. Mình hy vọng là Dạo và Dắt vẫn sống tốt. Sàn đồ bản. Thì hắn sống hay chết cũng chả quan trọng. Cô không hề biết rằng một trong những cái tên xuất hiện trong đầu cô đang đứng đợi cô ở góc tường, nhàn rỗi nghịch móng tay của anh ta, Azila thoáng ngạc nhiên. 20 ngày đã trôi qua kể từ nỗ lực thất bại và bốc đồng một cách ngu xuẩn của tôi trong việc trả thù ở Stas cùng thuyền viên của hắn. 18 ngày kể từ khi ô đèn kịp và cấp dưới của anh ta quyết định rằng họ có thể ở lại kỳ vụ dùng nữa, để người dân ở đó tự mình xoay sở. Một số người dân trên đảo đã năn nỉ họ ở lại, nhưng trên thực tế, vị thiếu tá đó cực kỳ tử tế khi đố lại giúp đỡ ngay từ đầu. Rốt cuộc anh ta đang chỉ huy một con tàu chiến chứ có phải tàu làm công tác nhân đạo. Nhiều lính hải quân chắc chắn có bận tâm cứu giúp ngôi làng của tôi. Tôi đã chạy đôn chạy đáo trong suốt 3 tuần qua. Cố gắng vực dậy một ngôi làng bị phá hủy quả thật có hề dễ dàng. Tôi có còn che giấu khả năng sử dụng Inventory với người dân trên đảo nữa. Tính hữu ích của nó khi vận chuyển hàng hóa từ đảo này sang đảo khác quá tuyệt vời. Lời nói dối về trái ác quỷ có khả năng lưu trữ ngày càng được tôi nói mượn hơn. Gỗ, công cụ, thuốc men, chăn màn, nhiều thức ăn hơn. Và hàng trăm thứ linh tinh khác đã nốn sạch toàn bộ tiền tôi kiếm được. Số tiền đủ giúp tôi sống thoải mái trong 10 năm. Tuy nhiên nếu lấy số tiền đó cho một ngôi làng thì nó sẽ biến mất trong chưa đầy một tháng. Tôi không phàn nàn. Tôi rất thoải mái khi tiêu sạch số tiền. Nhìn thấy tia hy vọng bắt đầu nhen nhóm trên khuôn mặt bạn bè của tôi khiến mọi bờ gì bỏ qua đều xứng đáng. Nhưng số tiền đang cạn kiệt nhanh chóng buộc tôi phải đi kiếm thêm. Thế là một tên thuyền trưởng bị tôi trùm đầu mang tới đây. Hắn ta là một kẻ không may khi tình cờ trở thành mục tiêu của tôi trong lúc đang cưới Kiwi trên đường về nhà. Từng phút trôi qua vẫn không có dấu hiệu ai đó quay lại văn phòng tiền thưởng. Một trong những điều khó chịu nhỏ nhặt của cuộc sống là khi bạn nhìn thấy một tấm biển có nội dung ra ngoài ăn trưa. Sẽ trở lại sau 30 phút. Bạn thực sự không thể chắc chắn họ rời khỏi đây 8 phút trước hay 28 phút trước. Tôi nên đứng ở đây đợi bao lâu trước khi rời đi và quay lại sau. Tay tôi bất chợt sờ lên trên đầu. Chật! Nó lại dài ra nữa. Lại phải đi cắt. Ước gì tóc nó cứ ngắn theo ý mình. Tôi bất chợt nhận ra. Khoan! Theo lý thuyết thì mình có thể sử dụng sấy mệ kỳ cản ngăn tóc mọc dài ra co. Phải thử nghiệm xem. Rắc! Một giọng nói vang lên làm trệ hướng dòng suy nghĩ của tôi và tôi quay người lại để đối mặt với cô gái tóc đỏ. Anh đã trở lại. Đôi mắt của Azla nhanh chóng nhìn xuống tên đang bị trùm đầu nằm dưới chân. Anh còn mang quà tới cho tôi nữa, chu đáo quá. Một tiếng cười khẽ vang lên trong cổ họng tôi. Rất vui được gặp cô, Azla. Azla gỡ bỏ tấm biển ra ngoài ăn trưa rồi quay lại đảm nhận vị trí. Nhân dịp gì anh trở lại đây? Lần này anh dẫn tới kẻ nào? Tôi ở đây trong hôm nay. Cô có thể nói tôi ở trong khu vực này. Còn về tên này, chúng ta sẽ nói về hắn sau vài phút nữa. Khỏi lo, hắn chả chạy được đi đâu đâu. Cô sao rồi? Có chuyện gì thú vị xảy ra khi tôi đi vắng? Azla thở dài, dựa vào bàn làm việc. Không có gì đặc biệt. Có một tên nhóc mới xuất hiện tên là Vịn Sợ đã đem tới đây vài con cá nhỏ. Tôi nghĩ khoản tiền thưởng lớn nhất có lẽ. Azla nhíu mày suy nghĩ. Khoảng 200k gì đó. Tuy nhiên tôi đã có gặp cậu ta hơn một tuần rồi. Có vậy thôi. Còn lại đều là những ngày nhàm chán. Rất tiếc khi nghe điều đó. Này tôi có thể hỏi cô chuyện này co. Tôi nói, giọng đông thay đổi. Mọ gì vẫn còn ở đây chứ. Không phải không vui khi gặp lại cô, nhưng lý do chính tôi tới đây lãnh tiền thưởng vì tôi có chuyện muốn nói với ông ấy. Nụ cười của Azla dần biến mất. Sếp ấy vẫn còn ở đây. Nhưng kể từ khi được thăng chức lên Master chị em, thì ngài ấy không còn là cấp trên trực tiếp của tôi nữa. Tôi bây giờ dưới quyền sếp cờ lít. Nếu anh cần gặp chỉ huy cấp cao, tôi có thể đi tìm sếp ấy nếu anh muốn. Hờ, cô có cần làm vậy, tôi tìm gặp mỏ gì trên danh nghĩa cá nhân, có phải công việc. Cô biết tôi có thể tìm ông ấy ở đâu co. Master chị em mỏ gì dành phần lớn thời gian trong văn phòng trên tầng 4 hoặc đấu kiếm với Master chị em Kuzen. Sếp ấy muốn thăng chức nên sếp mỏ gì giúp Master chị em Kuzen tập luyện. Azla dừng lại kiểm tra đồng hồ. Họ thường nghỉ trưa vào khoảng thời gian này. Tôi có thể gửi tin nhắn cho sếp mỏ gì nếu anh thực sự cần. Anh có chắc là anh có thể nói chuyện với ai khác. Tôi thực sự rất cảm ơn cô. À mà khoan, cô gọi sĩ quan chỉ huy khác tới luôn cũng được. Cô được phép trả tối đa bao tiền cho một tội phạm truy nã? Azla ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời. Bất kỳ khoản tiền thưởng nào vượt quá 3 triệu cần phải có sĩ quan chỉ huy cao cấp ký xác nhận. Có một số hạn chế khác nữa khi số tiền truy nã cao ngất ngưỡng nhưng không có liên quan gì tới. Azla nghẹn ngào nói khi tôi nhấc túi vải trùm đầu ra và cô ấy nhìn vào nét đặc trưng của hắn. Bộ râu lởm chởm, một lọn tóc căm trên mái tóc đen tuyền bóng nhờn của hắn và vết sẹo chẳng chịt rất đáng chú ý ngay dưới cằm. Không một ngày nào trôi qua tại nơi làm việc mà cô không nhìn thấy khuôn mặt này treo trên bảng tiền thưởng ngoài cùng bên trái của mình. Tấm bảng hiển thị các mối đe dọa thực tế, không chỉ côn đồ đường phố và móc túi. Rắc, đó là án giờ hữu mù ly gẳng cả thì. Tôi xác nhận, thuyền trưởng băng hải tặc đệ mở LS pha lợi ý. Truy nã 12 triệu ý họ ạ lì vợ trong trường hợp này là ý đâu. Azla không nói nên lời liên tục xoay đầu nhìn vào tấm áp phích truy nã trên tường với cái xác nằm ở dưới đất. Làm ơn, hãy gọi người tới. Tôi nói với nụ cười. Tôi có muốn thúc giục nhưng hôm nay tôi còn những công việc khác phải làm. 14 phút sau tôi ngồi nhìn Azla đếm tiền trong lúc đợi mọi gì. Ở bên trái tôi là một thiếu úy, chắc là người tới thay thế giọt gần đăng ký vào đống giấy tờ ủy quyền để giải ngân số tiền lớn, còn đằng sau anh ta là hai người lính mang sắt đi. Hụt giờ nghĩ lại tôi thực sự không biết hải quân là gì với đống sắt chết được giao nộp. Hòa tăng trăng. Viên sĩ quan ngừng ký trên bảng kẹp hồ sơ của mình, nhìn nó lần cuối rồi lặng lẽ gật đầu hài lòng. Của cô đây, anh ta đưa giấy tờ cho Azla để cô làm nốt nhiệm vụ. Cảm ơn sếp Azla, trả lời khi viên thiếu úy rời khỏi văn phòng và sau đó cô ấy đẩy tiền về phía tôi. Của anh đây rắc. Master chia em sẽ tới trong vài phút nữa. Điểm. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhiệm vụ, thu thập bùng tỷ trị giá ít nhất 10 triệu bờ gì. Phần thưởng, 15 SG, 15 bit hoặc giờ EX và 10.000. Bạn đã đạt đến LV44. Bạn đã đạt đến LV45. Bạn đã đạt đến LV46. Bạn có 60 điểm để sử dụng tốt quá. Tôi nhẹ nhõm khi y lấy tiền mặt và chọn bit thay vì giờ EX cho phần thưởng thứ hai. Mình còn tự hỏi cặp thi có đủ tiêu chuẩn của nhiệm vụ co. Một chi tiết không hề nhỏ mà tôi đã quên về công việc của thợ săn tiền thưởng là bạn nhận được ít hơn 30 giá trị bùng tỷ nếu bạn giết mục tiêu bị truy nã. Mức giảm này làm tôi nhận đờ cờ ít hơn 10 triệu tiền thưởng. May mà hệ thống có keo kiệt. Thật tốt là nó chỉ quan tâm tới số tiền được viết trên bảng truy nã. Đã hơn vài tuần kể từ lần cuối tôi làm các nhiệm vụ về săn tiền thưởng. Tại thời điểm đó, tôi coi những nhiệm vụ này là mục tiêu dài hạn, những điều mà tôi có thể hướng tới, nhưng không nhất thiết phải đạt được. Và giờ mọi thứ đã thay đổi đáng kể, bây giờ chúng ta sử dụng 60 điểm này nở tờ nở. Không có chỉ số nào của tôi kêu gào cần tăng ngay lập tức. Tôi có thể cộng hết điểm vào giờ EX để xem có nhận được tập mới ở mức 250 hay còn nếu có thì tôi có cảm giác như đó là một sự lãng phí. SG và VIT vừa được tăng bởi nhiệm vụ nhưng tôi muốn chúng vẫn cao hơn. TSG. Đừng nghĩ quá nhiều về vấn đề này. Cứ chia đều ra, ưu tiên một chút cho VIT, chúng ta cần trâu bỏ hơn. Điểm còn lại, 60, 0, SG, 164, 180, VIT, 130, 145, giờ EX, 200, 215, INT, 100, 107, VIS, 100. 107, mắt HP, 2,600, 2,900, thế là xong. Một khởi đầu cho con đường lên nâng cấp giờ EX, hồi phục giờ hồi 2 máu mỗi giây, ạ diện lỉn rụt tăng S giờ lên 300. Tôi có muốn bỏ lại INT cùng VIS nhưng cho tới khi tôi biết nâng bao điểm mới có được LV2 thì tôi sẽ có cộng quá nhiều vào chúng. Ha ha rắc. Mọ gì đầy mồ hôi, tiếng cười huyên náo cả hành lang. Xin lỗi về sự chậm trễ. Ông ta nhanh chóng tới bắt tay tôi. Cú rèn và ta đã tập luyện khá nặng trên sân tập. cậu ta sẽ được thăng chức vào quý tới. Tôi nghe nói. Tôi trả lời, nắm chặt tay ông ấy. Cảm ơn sếp đã dành thời gian gặp tôi. Ê, vừa xin lỗi, giờ phải gọi là Master Chia Em mới đúng. Bà, đừng quan tâm tới chức vụ. Cậu với tôi còn lạ gì nhau nữa, cứ gọi tôi là Mọt gì. Ông ấy tiến sát tới tôi rồi thì thầm. Cậu làm gì ở đây vậy giáp? Tôi tưởng cậu có quay lại kệ bà nữa vì cậu biết đấy. Đừng lo lắng tôi Trần An. Tôi chỉ ở đây chút nữa thôi. Có đủ thời gian tạo ra bất kỳ rắc rối nào. Ha! Ông ấy cười. Chắc chưa? Nào, giờ ta có thể giúp gì cho cậu? Tôi hướng đầu ra phía hành lang. Cảm phiền sếp đi ra ngoài này cùng tôi. Chắc chắn rồi. Mọi gì trả lời, lấy một chiếc khăn tay ra lau mồ hôi trên trán. Lần này tận 12 triệu. Ông ấy nhận xét khi chúng tôi bắt đầu đi dạo. Cậu bắt đầu tiến lên rồi đấy. Cậu có gặp rắc rối gì với Hàn Co? Không chút khó khăn nào. Tôi không cố khoe khoang vì đó đơn giản là sự thật. Ngặt thì có 22 tên đàn em. Tôi cho rằng đó là con số chấp nhận được để đi cướp phá những con tàu cỡ nhỏ. Hầu hết bọn chúng ở LV7, LV8. Một tên ngoại lệ LV13. Đối với tên thuyền trưởng, hắn ta khá LV29, nhưng còn lâu mới đủ chỉnh một VSC-1 với tôi. Tôi còn có cần sử dụng súng. Như thế kết thúc sẽ quá nhanh. Mọi gì ngạc nhiên vì sự thản nhiên trong câu trả lời của tôi, và tôi cũng thấy được nó hiện lên trên nét mặt ông ta. Tuy nhiên, ông ấy nhanh chóng chôn vùi nó bằng tiếng cười ha hả đặc trưng. Ha! Tôi biết cậu mạnh hơn lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Bản thân ta cũng tiến bộ hơn trước nhưng có vẻ như cậu thực sự bỏ xa ta. Ông ấy nói với nụ cười rạng rỡ. Tôi cười cùng ông ấy. Đấy là do ông nói đấy nhé. Đừng buồn mọ gì. Tăng 2 cấp độ kể từ lần cuối chúng ta cùng nhau chiến đấu có tệ. Tôi chỉ lên. 10 tăng cấp. Ha! Đúng ta là nói như thế, là ta nói như thế chúng tôi rẽ và mọ gì ho hai lần để ngắt tiếng cười. Ông ấy chỉnh sửa đường nét trên khuôn mặt để trở nên nghiêm túc hơn. Bây giờ, cậu cần gì? Tôi thở dài qua hai lỗ mũi. Thành thật mà nói, tôi thực sự cần ông giúp đỡ. Ta giúp. Master Chia Em đặt câu hỏi. Ta có biết bản thân có thể giúp được gì cho cậu? Ta gần như bị gắn chặt tại nơi này và có thể đi tới nơi nào mà có sự cho phép của hải quân. Đúng vậy. May mắn hay, tôi có cần ông rời khỏi căn cứ. Tôi dừng lại, nhìn thẳng vào sĩ quan hải quân. Tôi muốn ông cử tôi đi săn. Lông mày của Master Chia Em nhăn lại trong sự bối rối. Và ta làm điều đó như thế nào? Hải quân theo dõi hải tặc đúng co. Tôi hỏi khi cuộc đi bộ của chúng tôi tiếp tục. Chắc phải có tập hồ sơ về những tên hải tặc ở đâu cách đây bao nhiêu ngày. Sau đó hải quân sẽ tính toán, điều phối các tàu chiến đuổi theo lũ khốn đó. Mọi gì nhận ra câu hỏi của tôi đang hướng đến đâu? Đúng, hải quân luôn cập nhật hành trình của đám hải tặc. Nhưng ta có thể cho cậu xem chúng được. Ông ấy cao có rõ rệt. Đó là vi phạm nghiêm trọng quy tắc. Tôi đẩy cửa khi chúng tôi ra ngoài. Có quy tắc nào cấm sếp gọi điện thoại cho một người bạn cảnh báo cậu ấy về đám cướp biển được nhìn thấy ở đâu co? Chỉ để người bạn đó có thể chắc chắn rằng sếp biết đấy, tránh xa những nơi đó. Master Chia Em nheo mắt suy nghĩ. Thường theo cách nói của cậu thì co. Ông ấy ngập ngừng trả lời khi phát hiện ra kẽ hở kỳ lạ mà tôi bày ra. Nhưng một số người có cấp bậc cao hơn tôi có thể vẫn sẽ bực mình nếu họ biết được. Ngoài ra, nó cũng không có ích gì cho cậu. Đến lúc thông tin thực sự được ghi vào sổ sách của chúng tôi thì những tên cướp biển thường đã biến mất rồi. Chưa kể việc tính thêm thời gian cậu đi tới nơi bọn cướp biển được ghi nhận xuất hiện. Mò Di lắc đầu phủ nhận. Nó không khả thi. Tôi cố gắng không cười khẩy trước những lời của Mò Di khi đưa ngón trỏ và ngón cái lên miệng. Một tiếng huýt gió dài và sắc nét xuyên qua không khí và gần như ngay lập tức kiwi từ trên trời đáp xuống cạnh tôi. Một cơn gió thổi bay mũ che đầu của Mò Di, còn tôi thì vớt ve con chim sẻ, chờ đợi ông ấy lấy lại bình tĩnh. Vụ đó cứ để tôi lo. Tôi đưa cho Master Chia Em một tấm thẻ có số con ốc xin truyền tin của tôi rồi nhảy lên lưng kiwi. 2 tháng Mò Di. Cho tôi 2 tháng để giải quyết một số công việc rồi gọi vào số này. Kiwi bắt đầu vỗ cánh bay lên và tôi đeo kính bảo hộ lên mắt. Tôi đã sẵn sàng chiến đấu vì vùng biển này. Tôi chỉ cần ông chỉ tôi đúng hướng. Chương 36, bước kế tiếp. Chương 36, bước kế tiếp. Vài giờ sau tôi đáp xuống trung tâm ngôi làng kỳ vũ dung. Không có thời gian lãng phí khi những người có khả năng vận động nhanh chóng xếp hàng và tôi bắt đầu lấy ra những món hàng từ bên trong ỉn vẹn tỏ dị ra phân phát. Chúa phù hộ cho con, rắc. Bà trưởng làng mỉm cười rưng rưng nước mắt khi nhận lấy túi táo đầu tiên rồi chuyển nó xuống phía sau. Chúa phù hộ cho con. Cô có gì, thưa bà hiểu gạ. Cháu rất vui khi thấy bà cuối cùng cũng đứng dậy đi lại được. Tôi trả lời, lấy ra 2 cái xô. Cái đầu tiên đầy đình và cái kia, dụng cụ. Hôm nay có gì trở ngại không ạ? Không có gì dân làng không làm được. Bà ấy nói, cầm lấy món đồ tiếp theo từ tay tôi. Mọi người đều cố gắng giúp đỡ nhau nhiều nhất có thể. Lô gì cuối cùng cũng được tháo băng và cô ấy dành cả ngày để cưa gỗ. Vậy thì tốt quá, nói thật lòng. Tôi luôn ngạc nhiên về khả năng phục hồi nhanh chóng của những người trên thế giới này. Ngay cả những người bị coi là hồi phục chậm vẫn hồi phục nhanh hơn nhiều tuần so với những người trên trái đất. Bà cơ, thằng bé vẫn tự ép bản thân quá mức ạ. Ừ, trường làng trả lời với chút buồn bã. Thằng bé vẫn luôn tự trách nó có thể giúp dân làng trong khi bị con biết đấy. Bà hẻo gạ rõ ràng vật lộn ở cuối câu của mình. Một ánh nhìn ám ảnh chiếm lấy bà ấy và bà ấy vẫn còn nhớ như in mọi chuyện lúc đó. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay bà ấy, cố gắng nắm chặt để an ủi. Để cháu nói chuyện với thằng bé được chứ? Cảm ơn con, rắc. Ta cảm ơn con rất nhiều. Bà ấy nói với đôi mắt long lanh và sau đó bước ra khỏi hàng để bình tĩnh lại. Người đàn ông phía sau bà ấy thay thế vị trí còn tôi thầm xin lỗi. Xin lỗi bà hiểu gạ. Câu cuối cùng của cháu là một lời nói dối. cháu sẽ có ngăn cả thằng bé. Cháu tự hào về nó. Ai có thể nhận ra chứ? Bạc Cơ, một thiếu niên trẻ trâu từng bị tôi quát mắng vì hay quậy phá đã thay đổi đến mức đáng sợ. Ngay cả với tôi, thằng nhóc này ngoại trừ thời gian ăn ngủ ra thì nó chỉ có đi tập luyện. Ngày đầu tiên nó có còn nằm liệt giường, tôi bắt gặp nó đang chống đẩy bằng một tay, trong khi tay còn lại đang cuốn băng. Ba ngày sau tôi thấy nó chạy vòng quanh đảo. Rồi tuần sau là tập luyện sức mạnh. Thằng bé đã chế ra một hệ thống dòng dọc hoàn chỉnh chỉ bằng vài hòn đá, một đoạn dây thừng và một chiếc lưới đánh cá cũ. Khi tôi lần đầu tiên quay lại hòn đảo, thằng nhóc vẫn còn ở LV5, mức trung bình có gì nổi trội. Và 20 ngày sau nó tăng lên LV12-12 lẹ vào trong 3 tuần. Tôi có cảm giác như mình đang chứng kiến sự ra đời của một nhân vật chính trong chuyện sần. Có đời nào tôi ngăn cản thằng bé. Tôi muốn xem thằng bé có thể tự leo cao tới mức nào cho tới khi đạt ngưỡng. Nếu nó đủ mạnh, tôi sẽ truyền lại 2-3 tuyệt kỹ lục thức trước khi tôi rời đi. Biết hòn đảo này có người đủ khả năng bảo vệ nó làm tôi yên tâm hơn rất nhiều. Mọi người lùi lại đi ạ, tôi nói lớn. Cháu bắt đầu lấy gỗ ra bây giờ. Tạp 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 tạp. Tôi lấy một cái đinh 4 cái đinh mà tôi đang ngậm trong miệng và cắm nó vào tấm bán lợp bằng gỗ. Tôi giơ cây búa nhỏ trong tay phải lên và tạp 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 tạp. Tôi cảm thấy thư giãn kỳ lạ khi đang xây nhà. Xây dựng một ngôi nhà đúng cách không phải là một công việc nhanh chóng. Nó tốn hàng trăm vật liệu và giờ lao động. Tạp 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 tạp. Có lẽ do tiến độ công việc chậm rãi làm tôi thanh thản. Bạn không bao giờ cảm thấy bị trì hoãn. Đó là một chuỗi yên bình dài của OK. Phần này đã xong. Tiếp theo là gì? Ít nhất đó là cảm giác của tôi. Mọi người có thể cảm nhận khác nhau về việc này. Tạp 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 tạp. Kiwi. Kiwi líu lo bên cạnh tôi, mỏ thì ngậm xô đinh lên cho tôi. Cảm ơn anh bạn tôi nói. Tôi lấy thêm đống đinh từ xô của Kiwi và nó kêu lên vì cảm thấy nó đã giúp đỡ rất nhiều. Nó thực sự có giúp đỡ gì cả. Tôi sẽ làm nhanh hơn nếu cái xô đặt bên cạnh tôi, nhưng bạn biết đấy, bất cứ điều gì khiến nó vui. Tạp 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 tạp. Thăng cấp kỹ năng. Thợ mộc LV7-50, LV8-50, khả năng chế tạo, chạm khắc, mài hoặc làm việc với gỗ của bạn một cách chuyên nghiệp. Thường. Tôi tự hỏi liệu tôi có thể chế tạo những thứ như phở ra chỉ nếu như kỹ năng này lên mức tối đa hay co. Một tiếng cười khô khốc vang lên trong cổ họng tôi. Đừng lớn ngẩn rắc. Chỉ cần nhìn vào những điều anh ta làm tại thợ lơ bác. Phở ra chỉ có lẽ sở hữu rất nhiều thực liên quan tới gỗ tạp 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 tạp. Chút ánh sáng mặt trời cuối cùng bắt đầu tắt dần ở đường chân trời và những người công nhân ở nhà bên cạnh bắt đầu thu dọn đồ đạc của họ, rõ ràng là có ý định kết thúc ngày làm việc. Tôi kiểm tra nhiệm vụ hiện tại đang làm. Nhiệm vụ: hoàn thành việc xây dựng 4 ngôi nhà mới trong tuần này. Tiến độ: 3/4. Thời gian còn lại: 1 ngày, 5 giờ, 8 phút. Phần thưởng: 750 ETH. Tôi đổ hết đống đinh còn lại vào xô của Kiwi. Chúng ta sẽ hoàn thành ngôi nhà này vào ngày mai, anh bạn. Giờ ăn tối thôi. Kiwi. Tôi nhanh chóng nhảy xuống khỏi mái nhà sắp hoàn thiện rồi dọn dẹp khu vực làm việc của mình. Kiwi bỏ chiếc xô xuống, bay tới góc nào đó trên đảo và thế là chỉ còn lại mình tôi cùng những suy nghĩ trên chuyến đi bộ thư thái trở lại ngôi nhà nhỏ cũ. Tôi cảm thấy buồn cười vì ngôi nhà còn nguyên vẹn duy nhất trong làng lại là ngôi nhà có người ở may mắn nhiều lúc thật khó hiểu. Một tiếng rưỡi nữa trôi qua trước khi tôi có thể chính thức kết thúc một ngày. Căn nhà nhỏ của tôi là một trong 2 căn nhà duy nhất tại kỷ vụ dục hiện có vòi hoa sen sử dụng được và được mở cửa cho bất cứ ai muốn tắm giặt. Đa số mọi người tới vào buổi sáng khi tôi có nhà, nhưng vẫn có số ít người tới lúc mặt trời lặn. Tôi đặt cốc nước xuống chiếc bàn cạnh giường rồi cởi bỏ quần áo chỉ còn chiếc quần đùi. Các nhà thầu đáng lẽ phải xuất hiện hôm nay. Mình cần biết nguyên nhân của sự chậm trễ vào ngày mai. Nhanh chóng kết nốt nhiều nơi với nguồn nước sinh hoạt. Tôi kéo chăn lên ngang vai. Hoắc. Mai làm. Giờ ngủ đã. 3/4 giờ sau khi tôi đang lật chiếc gối thì một tiếng gõ nhẹ nhưng đáng chú ý bắt đầu phát ra từ cửa phòng. Tôi mắt nhắm mắt mở ném chăn sang một bên, mặc đội chiếc áo sơ mi và mở hé cửa trước ra. Ai đấy? Một mái tóc màu hạt dẻ ngước lên chào tôi. Chào anh, rắc cô ấy nói hơi lo lắng. Gì cả? Tôi dừng lại để cố gắng lau đi sự buồn ngủ khỏi mí mắt. Em giờ này sao chưa ngủ? Hai đứa bé có chuyện gì sao? Hai đứa vẫn ổn. Edlin trông chúng vào buổi tối. Anh có phiền nếu em bảo? Tôi mở rộng cửa để cô ấy bước vào. Đáng chú ý là cô ấy cố gắng che phía bên trái khỏi tầm nhìn của tôi. Tôi thừa nhận khuôn mặt lành lại nhanh hơn tôi nghĩ, nhưng vết sẹo dài chạy dọc má trái kéo xuống cổ vĩnh viễn có thể xóa đi. Dì cả ngồi lên chiếc ghế gần nhất rồi đặt tay lên đùi. Cô ấy buồn chồn một lúc dường như đang muốn nói gì đó. Em vẫn ổn chứ? Tôi nhẹ nhàng nói, cố gắng làm cô ấy mở mồm. Đôi mắt câu ngước lên, sự lo lắng trong đó là không thể bỏ lỡ. Anh sắp rời khỏi làng đúng co? Ừ. Tôi cảm thấy khó hiểu. Kiwi và anh ngày nào cũng đi mua đồ. Em cần mua thứ gì đặc biệt à? Cô ấy lắc đầu. Anh biết ý em muốn hỏi là gì mà. À, cuộc trò chuyện này hả? Tôi nhận ra với chút sợ hãi. Gì cả, anh không chúng ta từng nói chuyện với nhau. Cô ấy buột miệng, ngắt lời tôi. Mặc dù có nhiều lắm, nhưng chúng ta đã nói. Em thề ít nhất chúng ta là bạn bè. Và trước khi anh rời đi lần đầu tiên, em nghĩ rằng chúng ta đang xây dựng tình cảm. Cô ấy ngưng lại, lắc đầu. Nhưng kể từ thời điểm anh quay lại, anh đối xử với em như mọi người. Gì cả, anh xin lỗi nếu anh làm em cảm thấy ý anh là chúng ta chưa bao giờ thực sự là bởi vì cái này sao? Cô ấy nói, đưa tay lên vết sẹo. Hả? Không. Tại sao em lại nghĩ nó thật xấu? Cô ấy hét lên, tay lướt dài vết sẹo. Em biết em có đẹp như nữ hoàng hải tặc nhưng trước đây khi mọi người nhìn thấy em họ cười anh cười còn bây giờ thay vì cười, mọi người cố gắng hết sức coi nhìn thẳng vào em. Dì cả đột ngột đứng dậy và ép tôi ngồi xuống chỗ của cô ấy. Nếu anh định rời khỏi đây thì anh phải làm một việc với em. Hai tay dì cả từ từ đưa ra sau lưng nới lỏng dây váy, cái váy từ từ rơi xuống sàn. Dì cả em có cần phải dắt? Cô ấy ngắt lời tôi một lần nữa, giọng cô ấy quả quyết một cách quyết liệt. Em mệt mỏi vì cảm thấy xấu. Giờ cô ấy đứng trước tôi có còn gì ngoài chiếc quần lót màu xanh lá cây chanh? Ngực cô ấy phập phồng tinh tế vì hưng phấn, giúp em cảm thấy xinh đẹp trở lại. Nhiều phút trôi qua khi tôi nhìn chằm chằm vào trần nhà bằng gỗ. Thế giới hoàn toàn im lặng trừ tiếng thở nhẹ nhẹ của dì cả đang ngủ bên cạnh tôi. Cô gái đáng thương, làm em ấy kiệt sức rồi. Quả anh đào tại sao không zzzzz? Dì cả nói mơ khiến tôi nhanh chóng quay lại nhìn cô ấy. Tôi quay trở lại nhìn trần nhà để dòng suy nghĩ của mình tiếp tục tiếp diễn. Chính trong những khoảng thời gian này, những đêm yên bình khi tôi nằm trên giường, tâm trí tôi quá năng động để ngủ. Tôi mới có thể suy nghĩ tìm ra cách tốt nhất. Suy nghĩ về nơi nào để đi và làm gì. Với ai cần liên lạc, những người tôi đã gặp giờ đang làm gì. Cuối cùng tôi bắt đầu suy nghĩ về thế giới mà tôi đang sống và những nhân vật ở đó. Tôi suy nghĩ về những điều mà họ nói, cách mà họ ăn mặc, những thói quen mà họ có. Tất cả đều đặc sắc dễ phân biệt với nhau. Đó là những gì biến Văn Tỷ Hệ Sở thành một gã khổng lồ trong làng truyện tranh như vậy. Nhưng gần đây có một người mà tôi nghĩ tới nhiều hơn tất cả những người khác. Dễ gì bạn tự hỏi dễ gì là ai sao? Dễ gì là một nhân vật phản diện thuộc chính phủ 6, người bị sản dị hạ trong một hit trên chuyến tàu đi từ họa tờ 7 tới NES Lobby. Phần đó không quan trọng. Quan trọng là tên dễ gì tuyên bố mình là nhà vô định tới từ đảo Cả, một nơi giúp mọi người có thể thành thạo nhiều loại võ thuật khác nhau. Bây giờ tôi nhìn vào các hải đồ. Tôi cam đoan với các bạn rằng đảo Cả không tồn tại, hay đúng hơn nó có phải là cái tên chính thức của hòn đảo. Nó chỉ là thuật ngữ mà dân địa phương gọi mà thôi. Tìm thấy hòn đảo có phải việc khó khăn? Tôi đã có một số dự đoán, và khi tìm thấy hòn đảo cộng thêm mọi người ở đây có còn cần tới tôi nữa. Cày quốc bắt đầu. Chương 37, cả giai lần, 1, chương 37, cả giai lần, 1, cả giai lần sắp thở bờ luôn nơi này chả khác gì trò hề. Hửm. Cậu mạnh hơn vẻ bề ngoài người đàn ông cao lêu nghêu trong bộ đồ xanh trắng khẳng định khi anh ta lùi lại. Vậy thì, hãy xem cậu đối phó thế nào với tuyệt kỹ mạnh nhất của ta. Tuyệt kỹ hạ bay. Võ sư nhảy thẳng lên không trung xoay tít như con bay. Tôi chả hiểu làm như vậy để làm gì. Tôi ngán ngấm với màn trình diễn lố lắng này trong sự kinh thường. Có lẽ mình nên biết ơn vì gã này ít ra cũng biết nhảy cao tên này đạt tới giới hạn độ cao của bản thân, và sau đó hô lên một tiếng hỉ ẹ dạ ạ, rồi hình như là gã giơ chân nhắm vào người tôi. Một tiếng thở dài. Một tiếng thở dài thực sự buồn bã và thất vọng là phản ứng của tôi khi chỉ cần bước một bước sang trái là đủ tránh đòn. Gã ta thế là lao thẳng đống đá vụn trên sườn đồi phía sau lưng tôi. Tôi nghe thấy âm thanh của vụ va chạm, những tiếng kêu đau đớn theo sau. Và tôi thực sự cố gắng có chửi thề trước sự ngu xuẩn tột độ của toàn bộ tình huống. Tôi từ từ quay lại kiên nhẫn chờ đợi đối thủ. Chậm rãi đứng dậy và tấn công. Ừ, cậu nghĩ như vậy là có thể đánh bại ta sao? Ta công nhận kỹ năng tránh né của cậu là hạng nhất, nhưng chỉ vậy thì có thể sánh được với toàn bộ sức mạnh của 100. Một cú đấm chính diện vào mặt, võ sư này nằm xuống như bao tên khác. Đã 4 ngày kể từ khi tôi tìm kiếm hòn đảo này. 2 ngày đầu tiên chả tìm được gì, nhưng sang ngày thứ 3 tôi bỗng nhiên nảy ra ý tưởng cực kỳ đơn giản là hỏi ông chủ cửa hàng chuyên bán hải đồ. Ông hở trở thành trợ thủ đắc lực của tôi khi ông ấy sẵn lòng cung cấp cho tôi một danh sách dài và chi tiết về mọi hòn đảo mà ông ấy biết có tên hoặc biệt danh liên quan. Bạn có biết rằng có không dưới 11 hòn đảo trên thế giới với biệt danh là hòn đảo kho đáo hay cái gì đó tương tự không? Tôi có thể tiếp tục dài dòng về việc tôi thấy điều đó ngớ ngẩn đến mức nào, nhưng điều đó sẽ lạc đề quá nhiều. Trong nhận thức một mảng, lẽ ra tôi nên chú ý nhiều hơn đến phản ứng của ông ấy khi tôi đề cập đến hòn đảo đặc biệt mà tôi đang tìm kiếm. Khoảng khắc tôi nói tên nó, khuôn mặt ông ấy trở nên hoài nghi kiểu như là tại sao lại có người muốn tới đó. Và giờ tôi đã biết lý do tại sao mỗi chiến binh tôi bắt gặp tới này đều gà vãi trưởng. Lệ của hộ khá thất thường, võ thuật, phong cách chiến đấu của họ là vô nghĩa, chỉ số cá nhân thì cực kỳ dị. Trong số 6 người được gọi là võ sư mà tôi từng gặp, chỉ một người có đệ tử. Nơi này giống như hòn đảo của những người ngốc nghếch, nơi giúp bọn họ tạo lập ra ngôi trường võ thuật của riêng họ chỉ vì ở đây họ có thể. Chắc do lỗi của tôi vì tự nhiên mong đợi trong Văn Tỷ Hệ Sở lại có hòn đảo võ thuật xịn đi nằm ở Sắt Thở Bờ Lu thay vì tại Gờ Răng Lại Nạ hay Tân Thế Giới. Con hàng rẻ gì tự xưng là vua quyền anh ở hòn đảo cả. Nghe đã thấy mùi rồi. Nhưng chí ít đó vẫn là võ thuật thực sự, chứ có như mấy tên tôi gặp toàn cái gì mà Long Hình Quyền, Hổ Hình Trưởng mẹ gì đó. Tôi có thể học được võ thuật bỏ mỡ gì ở đây cơ chứ? Liệu có ai biết mù hệ thái hay dù rụt co? Nuốt gấu là người duy nhất trụ được 30 giây vì anh ta là tên người to xác như ạ phệ lẹn dở dạ của Amazon Lý Lì hay ba tên ngố làm việc cho Phở Gia Chi. Kiwi nhận ra tâm trạng thất vọng của tôi nên nó rủi đầu vào người tôi an ủi. Kiwi! Tôi cố gắng cười rồi bớt ve nó. Mọi chuyện đều ổn anh bạn. Tao nghĩ rằng tới đây quả thật lãng phí thời gian. Chúng ta có thể trở về kỳ vụ dục vào tối nay. Uy! Kiwi kỳ! Nụ cười biến thành khuôn mặt tao có. Ừ, tao biết là chúng ta mới tới đợi, nhưng ở đây thì tao học được cái gì cơ chứ? Uy! Uy! Kiwi kỳ! Tay tôi đưa lên bắt đầu gãi gãi. Mày nói đúng. Tôi thừa nhận. Chúng ta nên ở lại vài đêm. Nếu có gì khá khẩm hơn thì ít nhất tao cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ, chào mừng đến với đảo Cà Dị. Nơi duy nhất giúp bạn học bất kỳ môn võ thuật nào ở Sutter Blue. Khám phá hòn đảo, thách thức một số võ sư để tìm hiểu phong cách chiến đấu độc đáo của họ có làm bạn thích thú co. chỉ cần cẩn thận với bất kỳ âm mưu nào muốn thâu tóm đất ở đây. Tiến độ 6-20, phần thưởng 800 EXP và một lẹ vẹo vào kỹ năng bất kỳ. Một lẹ vẹo vào kỹ năng bất kỳ là lý do tôi chịu đựng nơi nhảm nhí này. Tôi vẫn còn một lẹ vẹo nữa đang để ở trong inventory chờ đợi cơ hội để sử dụng. Từ đầu tôi còn định dùng những người ở hòn đảo này để thăng cấp cho vụ lệ anh, nhưng trò chơi có cho làm vậy. Hẳn là do kỹ năng này quá lôi nên nó chỉ có thể thăng điểm kinh nghiệm lên khi quyết đấu với tên nào thực sự có ý định giết tôi. Ở hòn đảo này có rất nhiều võ đường và những khu dân cư nhỏ nằm rải rác, nhưng ở đây chỉ có một nơi mà tôi cho rằng đủ tiêu chuẩn làm nơi sinh sống. Không đủ lớn để được gọi là một thị trấn, nó chủ yếu bao gồm một vài con đường trải dài từ các bến tàu, nơi mọi người đã thiết lập tất cả các hoạt động kinh doanh thông thường mà một hòn đảo cần để duy trì ổn định. Tôi tìm đường đến một quán cà phê nhỏ để kiếm chỗ ăn trưa và cho Kiwi tự do ra ngoài săn mồi hay bất cứ gì nó muốn. Đây là một quán ăn đơn giản, có vài chiếc bàn gỗ đặt ở bên ngoài. Trong thâm tâm, tôi nên tiết kiệm từng xu để tái thiết kỷ vụ dục, nhưng giờ tôi không có tâm trạng tự nấu đồ ăn cho mình. Người phục vụ mang cho tôi một ly nước và theo lời giới thiệu của anh ta tôi gọi phần tạ cổ dạ kỷ kết hợp vì rõ ràng là vợ anh ta làm món này ngon nhất và cô ấy là người điều hành nhà bếp. Có một con tàu thương mại sở hữu kích thước vừa phải ở bến cảng mang tới nhiều thủy thủ đi lang thang trên phố, cố gắng tận hưởng thời gian trên vùng đất khô giáo. Hãy xem phong cách chiến đấu tắc kẻ hoa huyền thoại trong võ đường của ta. Một giọng nói the thé vang lên. Sự pha trộn tuyệt đỉnh giữa mưu mẹo và kỹ năng. Hãy tới đây đăng ký làm học trò của ta và mọi người sẽ có thể đánh bại bất kỳ kẻ thù nào bằng sự mưu mẹo, khéo léo. Cả cái này nữa. Thêm 4 người đứng trên bục. 4 người tự nhận là võ sư. Hình như đây là truyền thống của mỗi võ đường tuyên truyền những điểm mạnh của họ cho bất kỳ ai đứng lại lắng nghe. Sáng nay cũng có một vài nhóm đến đây tuyên truyền nhưng tôi cũng chả quan tâm lắm. Tôi coi đây như là một buổi biểu diễn đường phố ngớ ngẩn nào đó. Và công bằng mà nói, tôi không hoàn toàn sai. Vớ vẩn. Mọi người đừng tin lời của tên võ sư dầm này. Giọng nói ở bục thứ nhì khẳng định. Môn võ sư tử hống của ta có thể nghiền nát đối thủ thành cho bụi. Hãy tham gia võ đường của ta để trở thành người mạnh nhất. Ngu xuẩn. Tất cả các người. Người thứ ba rít lên giận dữ. Có sức mạnh làm gì khi mà các người có thể sử dụng nó? Nắm đấm rắn cắn của ta có thể vô hiệu hóa bất kỳ đối thủ nào, làm cho chúng bất động. Tất cả chỉ bằng một đòn duy nhất. Không thể. Không thể. Không thể. Âm thanh thứ tư vang lên, âm thanh này cộc cằn hơn nhiều. Mọi người có nghe ta nói không? Không thể. Tất cả võ thuật của mấy người đều vô dụng trước môn võ phòng thủ người sắt của ta. Gia đình ta đã hoàn thiện nó qua nhiều thế hệ. Hãy xem đây. Tất cả. Tôi phụt hết cả nước ra bàn, suýt chút nữa thì sặc. Tôi đập mạnh tay xuống bàn, tập trung hết sức nhìn vào 4 người đang chiêu sinh kia. Giống như ạng xảo quyệt LV11 rắn quyền cạ dù ổ LV14 kèn dịn, người sắt, LV50 ị dạ hiểm sư tử tâm LV17 tôi đã tìm thấy nó. Tôi đã tìm thấy anh ta. Viên kim cương thô của tôi. Chương 38, đảo cả dự, 2, chương 38, đảo cả dự, 2, kèn dịn đứng đối diện tôi, nở nụ cười đắc thắng trên mặt và tay chống lên hông tự hào. Vậy cậu nhận ra giá trị của môn võ thuật người sắt của gia đình ta. Tuyệt. Quá trình đào tạo cậu sẽ bắt đầu ngay lập tức. Cho hãy xem đây, xong làm như sư phụ. Tất cả. Thử. Thửm. Cho sao vậy? Kenjin hỏi. Tập trung vào đi chứ. Để sư phụ làm lại chậm hơn. Thật ai? Không, tôi nhìn thấy rồi nhưng chưa hiểu anh hướng dẫn kiểu gì. Cho có ý gì? Sư phụ đang hướng dẫn đây. Quan sát kỹ hơn đi. Thờ e cực ai. Chờ một giây quan sát Kenjin, người sắt, LV50 Kenjin là trưởng môn đời thứ 13 của môn võ thuật người sắt trên đảo cả dự ở Sutter Blue. Anh ta mới tiếp quản võ đường từ người ông nội là kẻ sạch sau khi ông của anh ta rời khỏi đây để nhận một vị trí tại hải quân có tên là thầy hướng dẫn đặc biệt. Kenjin vô cùng tự hào khi di sản của gia đình lại được chuyển cho những người lính tinh nhuệ nhất của hải quân, và mong một ngày nào đó anh cũng được hải quân mời giống như ông của anh. Mặc dù có niềm đam mê với võ thuật, Kenjin hoàn toàn có khả năng giảng dạy hay làm bất cứ gì khác, do đó anh ta hoàn toàn chưa từng giữ chân được một đệ tử nào. HP 6000, 6000 STG, 50 V, 600 GX, 28 INT, 1 VDS, 2 LUK, 30 ôi mà ơi, gã này là một tên não cơ bắp chính hiệu. Đừng hiểu lầm, anh ta trông có vẻ tử thế, chỉ là có thể tin được lại có người có chỉ số lại lệch tới mức độ này. Cái này có thể sao? Kenjin ngưng sử dụng tuyệt kỹ rồi nhìn tôi bằng ánh mắt bối rối. Cho sao vậy? Cho nghi ngờ về khả năng của bản thân. Tôi tắt màn hình thông báo và cố gắng đưa ra câu trả lời thích hợp. Co. Tôi có thể học nó chỉ là có lẽ phải có sách hướng dẫn cho môn võ này chứ. Kenjin ngồi xuống bắt chéo chân. Đầu túi xuống và một tay bước cầm trầm âm. Hừm. Kenjin. Phải rồi. Anh ta hét lên với chính mình rồi xoay người về phía tôi. Ông cố của sư phụ có một thứ như vậy. Nó nằm trong một chiếc dương ở nhà ta. Tuyệt. Vậy có cách nào để tôi có thể xem qua nó không thể nào? Anh ta hét lên, khiến tôi bất giác nhăn mặt. Hy vọng hét lớn có phải là thói quen của anh ta? Có thể. Cha của sư phụ luôn nói là phải rèn luyện bản thân, thách thức toàn bộ võ sư trên hòn đảo này thì mới được quyền mở nó ra. Anh ta nắm chặt nắm đấm. Đúng. Đó là bài kiểm tra tuyệt vời cho thấy võ đường của chúng ta vượt trội như thế nào. Kenjin há hốc mồm trước khi sự kinh ngạc bất ngờ ập đến với chính anh ta. Ôi đừng nói với tôi là. Đúng, ta nhận ra trò cũng phải làm ý như vậy. Hay chiến đấu để chui rèn cả ý chí lẫn cơ thể của trò. Tới lúc đó, trò sẽ hiểu được bản chất thực sự của thẻ cái. Tôi biết mình sẽ hối hận khi hỏi câu hỏi này. chính xác thì bao nhiêu võ sư trên đảo? Kenjin phồng má lên vì phấn khích. Chỉ vài chục thôi. Đừng tuyệt vọng học trò của ta. Vì sư phụ hoàn toàn tin tưởng vào trò. Chúng ta sẽ khởi hành ngay lập tức. Lần này tôi thực sự méo mũi khi tiếng thở dài thất vọng phát ra. Được thôi. Dẫn đường đi. 100 m đây, 120 m là 205 m, việc 135 m, ngu 90 m, đần 160 m, nhất 85 m, tôi 110 m, từng 170 m, làm 230 m, trong 100 m đợi 140 m này đi. Nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ, chào mừng đến với đảo Cà Dị, nơi duy nhất tại Sutterblue có mọi môn võ bạn cần. Khám phá hòn đảo, thách thức một số võ sư để tìm hiểu xem có phong cách chiến đấu độc đáo nào khiến bạn thích thú không. Tiến độ 20 20, phần thưởng 800 m và một lẹ bèo vào kỹ năng bất kỳ bạn đã đạt đến LV 47. Bạn có 20 điểm để sử dụng. Ồ, ít nhất thì cũng giúp giải quyết xong nhiệm vụ. Kenjin, tôi dám hỏi là chúng ta còn bao nhiêu võ sư trên đảo nữa? Sư phụ tôi lại đưa tay lên cầm ngẫm nghĩ thêm một lần nữa.
Hừm.
Kenjin, cho đừng lo lắng. Anh ta giống lên bằng năng lượng tích cực. Chỉ còn 2 võ sư nữa là nhiệm vụ của trò sẽ hoàn thành. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi cảm ơn trời đất. Mình cứ tưởng phải hạ hết Kenjin đấm năm đấm vào lòng bàn tay. Còn 30 võ sư còn lại thì để dành cho ngày hôm sau. Ngày hôm sau những tảng đá nặng nhiều tấn lõm vào lòng đất. Đứng yên thẳng ngãi con. Tên khổng lồ gầm lên khi cầm tảng đá khác ném về phía tôi. Đầu hắn lắc qua lắc lại cố gắng theo kiểm soát của tôi, nhưng tất cả chỉ tổ làm hắn ta trong mắt. Đoạ ha ha ha. Kenjin cười sung sướng. Vô ích thôi Bợ Dị Ẩn. Học trò của ta có thể nào thua một kẻ cục súc không có kỹ thuật nào như ngươi? Cho dù cánh tay ngươi khỏe thế nào đi chăng nữa. Ngươi khổng lồ trong bộ đồ nâu đỏ điên tiết. Im đi Kenjin. Tao sẽ nghiền nát cả mày lẫn học trò của mày. Nụ cười của Kenjin có hề biến mất ngay cả khi một tảng đá khổng lồ đang bay tới anh ta. Ho ho, có thể nào? Nhưng ngươi có thể thử. Cái cãi. Tảng đá trúng người Kenjin nhưng ngay lập tức nứt ra như thể nó là cục đất và phải khối thép. Tôi nhảy vọt lên ngang với đầu Bợ Dị Ẩn và dùng 2 chân đạp thẳng vào mặt hắn làm hắn chỉ có thể mở to mắt vì hoảng hốt. Cú đạp kèm theo gợn bộ làm tên to xác nhất tôi từng gặp đổ gục xuống đất. Bợ Dị Ẩn nằm trên mặt đất một lúc rồi cố gắng đứng dậy. Giản Kỳ A Cụ. Chiếc lưới liềm màu xanh lam cắt vào ngực làm hắn mở to miệng, mắt trợn ngực và cuối cùng bất tỉnh. 550, bạn đã đạt đến LV 48. Bạn có 40 điểm để sử dụng và đó là. Tôi quay sang người hướng dẫn đang cười rạng rỡ của mình, võ sư thứ 30. Như vậy là xong. Trò rất xuất sắc. Kenjin khen ngợi. Sư phụ chưa bao giờ nghi ngờ về khả năng của trò. Tuy nhiên trò mất khá nhiều thời gian mới thắng được Bợ Dị Ẩn. Kích cỡ khổng lồ của hắn làm trò lo lắng. À không, tôi chỉ. Bú lệ MLV 4, 30, khả năng nhận thức thời gian của bạn với tốc độ chậm hơn khi chiến đấu. Mức giảm hiện tại, 12. Chờ đợi cơ hội dứt điểm. Hắn ta có vẻ ghét anh. Hờ, Kenjin gật đầu đồng ý lần cuối ta và Bợ Dị Ẩn giao chiến, hắn bị gãy tay trước cơ thể bằng sắt của ta. Hãy coi đó như một học sinh bài học. Ngay cả người mang trong mình dòng máu khổng lồ cũng có thể xuyên qua lớp phòng thủ tối thượng cái. Có đúng, nhưng thôi, cứ để anh ta tận hưởng việc này. Chỉ mất khoảng 20 phút đi bộ để đi từ vị trí hiện tại về võ đường của Kenjin. Một võ đường rất cổ điển. Cửa trượt, chiếu tạ tạ mi và tất cả những thứ đó. Khi chúng tôi đến nơi và anh ta đi mở chiếc dương lấy sách hướng dẫn, tôi thực sự phấn khích trong nửa phút, vì tôi nhớ ra mình còn việc phải làm. Invent to gì? Nào bắt đầu sử dụng phần thưởng. Nâng cấp kỹ năng. Bú lệ MLV 4, 30, nam, 30. Khả năng nhận thức thời gian của bạn với tốc độ chậm hơn khi chiến đấu. Nhận thức chậm tăng từ 12, 15, nâng cấp kỹ năng. Bú lệ MLV, nam, 30, 6, 30, khả năng nhận thức thời gian của bạn với tốc độ chậm hơn khi chiến đấu. Nhận thức chậm tăng từ 15, 18, tôi tắt màn hình thông báo với chút hài lòng. Vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy bắt đầu giảm xuống nhưng chưa chắc đã đúng với các cấp độ kế tiếp. Tiếp đến tôi tự hỏi kỹ năng này sẽ ra sao khi kết hợp cùng hạ kỳ quan sát nếu mà tôi sử dụng được. Trên thực tế, tôi còn tự hỏi kỹ năng sẽ phối hợp cùng nhau như thế nào. Tẹt khả năng chống chịu. Việc giảm sát thương xảy ra trước hay sau khi tẹt hấp thụ đòn tấn công. Đối với vấn đề đó, nếu tẹt chặn hoàn toàn đòn tấn công nào đó, đồng nghĩ là sức chống chịu sẽ coi nhận được bất kỳ một điểm kinh nghiệm nào. Chắc chắn cần phải kiểm tra ngay khi có cơ hội. Học trò. Ta đã quay lại. Kenjin hét lớn khi anh ta quay lại với chiếc dương trong tay. Cho chọn đi. Ông nội ta đã in ra nhất nhiều cuốn. Chiếc dương kêu cốt két mở ra và tôi nhìn thấy cảnh tượng hàng chục cuốn sách màu cảm nhỏ xếp chồng lên nhau. Tôi chăm chú nhìn vào bộ sưu tập, một cái co giật nhỏ hình thành trên lông mày, anh có nhiều hơn một cuốn. Tất nhiên. Tại sao co? Cơn co giật trở nên mạnh hơn. Vì anh ngụ ý rằng anh có nhiều tới thế. Tại sao anh lại có nhiều như vậy mà lại có đưa cho bất kỳ học trò nào để họ thử tập luyện mà lại đi dạy một cách trừu tượng như vậy? Kenjin có vẻ trầm ngâm khi suy nghĩ về câu hỏi.
Bỏ đi.
Nó thực sự không quan trọng. Đừng nghĩ quá nhiều. Tôi với tay lấy một cuốn sách và một cửa sổ thông báo hiện lên. Điểm. Bạn nhận được sách kỹ năng. Bạn có muốn sử dụng nó bây giờ? Chấp nhận, từ chối chờ xíu Kenjin có ổn không nếu tôi lấy thêm một cuốn? Tại sao? Bởi vì cuốn đầu tiên tôi sẽ hấp thụ nó và ai biết được khi nào tôi cần một cuốn tẹt cài dự phòng. Tôi sợ rằng sẽ làm đổ uống lên cuốn sách. Tôi có thể. Vụng về vào lúc nào đó. Kenjin gật đầu lia lịa. Không sao. Hãy lấy 2. Hoặc 3. bất cứ số lượng nào cần thiết để giúp trò trong quá trình luyện tập. Nếu anh ta đã cho lấy 3 cuốn thì lấy 3. Tôi thực hiện màn trình diễn nhỏ bằng cách lật qua vài trang đầu tiên rồi lén đưa cuốn sách vào trong áo khoác. Và bằng một lệnh chấp nhận trong đầu, cuốn sách trong người tôi tiêu biến. Và thế là toàn bộ kiến thức chuyển thẳng vào đầu tôi. Điểm. Bạn học được kỹ năng mới. Thức thứ nhì trong lục thức. Cái. Level 150. Bằng cách kéo căng cơ thể đúng cách, những người sử dụng tuyệt kỹ này có thể biến cơ bắp của họ cứng như thép và đạt được sự gia tăng lớn nhất thời về khả năng phòng thủ. Hiệu quả của tẹp tỷ lệ thuận với không chỉ sự thuần thục kỹ năng này mà còn về cả thể chất người dùng nữa. Những người thuần thục kỹ năng này có thể tôi luyện cơ thể vượt xa sức tưởng tượng, có thể chủ động điều khiển phần cơ thể nào trở nên cứng như thép thay vì toàn thân, hoặc có thể tạo ra các biến thể từ tuyệt kỹ này. Lưu ý, do cấp độ của kỹ năng này thấp nên bạn có 80 khả năng thất bại khi sử dụng được rồi. Tới lúc kiểm tra nó. Kenjin. Tôi gọi to. Tôi đã hiểu. Xuất sắc. Cho là học trò mà ta cảm thấy hãnh diện nhất. Hãy bắt đầu. Kẻ cải. Như này sao? Kẻ cải. Kỹ năng thất bại. Có phải đây? Nhìn ta này. Kẻ cải. Hiểu rồi. Như này. Kẻ cải. Kỹ năng thất bại. Cho hãy cảm nhận. Cảm nhận tinh thần của trò đang làm cơ thể trò trở nên cứng như thép. Kẻ cải. Kẻ cải. Kỹ năng thất bại. Thờ e cờ thai. Kẻ cải. Chương 39. Nhiệm vụ 1 tỷ bờ gì bắt đầu chương 39, nhiệm vụ 1 tỷ bờ gì bắt đầu 2 tuần sau, đảo kỳ vụ dục tôi ngừng sử dụng tẹt sau đó đẩy ngã thằng nhóc. Nào bác cờ. Tôi nói. Nhóc chỉ có vậy thôi hả? Anh biết mày mạnh hơn thế. Tung hết sức ra đi. Bác cờ, thiếu niên dễ xung động, LV15 thằng nhóc gào lên nhanh chóng đứng dậy tấn công tôi lần thứ 11. Nắm đấm cuốn băng của thằng nhóc tung vào người tôi và hoàn toàn bị đánh bật ra. Bác cờ gầm gừ với sự kém cỏi của chính mình rồi đưa tay phải ra sau lưng. Hệ thống thông báo cho tôi rằng trạng thái của Bạt Cơ được cập nhật thành không cam chịu làm STZ và ZEX của thằng bé đều được tăng lên thêm 7 điểm. Bản thân nó có phải là cái gì ấn tượng, nhưng lần trước điều này xảy ra, nó chỉ cộng thêm 5 điểm. Tôi ngày càng tự hào về đứa trẻ này. Cú đá mạnh mẽ của Bạt Cơ giáng thẳng vào mặt tôi và đúng như dự đoán. Không HP. Trong khoảnh khắc, chúng tôi đứng im lặng tại bãi đất trống. Không di chuyển, có nói năng gì hết. Tới khi Bạt Cơ rút tay lại để nắm chặt bàn tay đang đau nhói của mình. Gạ. Phút. Sức mạnh mới của anh thật vô lý. Khuôn mặt của anh cũng cứng y như thế vậy. Tôi dần dần thả lỏng cơ thể. Đúng, nhóc nghĩ như vậy có hề sai. Tôi từ từ giải thích. Sự bảo vệ tẹt cái là yếu nhất trên vùng mặt, đòn tấn công vừa rồi là hoàn toàn chính xác, chỉ là vẫn chưa đủ lực mới vài ngày kể từ khi tôi rời đảo cả trở về quê nhà. Tôi đã có thể rời đi ngay từ khi nhận được sách kỹ năng như làm thế thì hơi quá đáng. Hèn gì mãi mới có người trở thành học trò của anh ta, tôi còn muốn vô tình với người đầu góc đơn giản như anh ta. Nhờ có tờ rồ đi ghi xa đáo nên khả năng tăng cấp của tẹt cái như một vụ nổ vậy. Kể từ đêm đầu tiên tôi sử dụng tới khi kết thúc thì từ 80 tỷ lệ thất bại, tôi đã có thể thành công 2/3 lần. Vào thời điểm buổi trưa ngày hôm sau, cấp độ của tẹt cải đã lên cấp 10. Tiếp đến là rèn luyện các lục thức khác. Từ sổ tới gặp bộ quanh hòn đảo. Tới dạng kỳ ạ cụ vào các vết đá. Rồi sự luân chuyển giữa Kamiye và tẹt khi tôi nhờ kẹn dịn tấn công. Việc thăng cấp lục thức diễn ra hết lần này tới lần khác, những tiến triển bắt đầu trở nên rõ rệt hơn. Kamiye làm cơ thể tôi mỏng đi, tẹt cải làm cơ thể tôi săn chắc hơn. Giờ tôi đã có thể kiểm soát được mức độ sắc bén của dạng kỳ ạ cụ và sổ làm tôi chạy nhanh tới mức gần như là biến mất ở điểm này và xuất hiện ở điểm khác. Tổng kết lại, gập bộ là kỹ năng gần chạm tới lẹ mẹo cao nhất, cả mì e là thấp nhất nhưng tôi chắc chắn rằng tương lai sẽ có cơ hội để cải thiện. Còn hiện tại? Được rồi bác cờ. Sẵn sàng tập luyện tiếp chưa? Thằng nhóc đã thôi ôm lấy tay và gật đầu cùng ánh mắt quả quyết. Có thế chứ? Tiếp theo chúng ta sẽ chạy thi một vòng hòn đảo này. Nếu nhóc về đích trước khi anh vượt qua nhóc 3 lần thì nhóc thắng. Chuẩn bị bắt đầu. Sụt dị. Có thế này có đúng. Tôi lẩm bẩm rồi tự đánh vào đầu mình. Nào, mày có thể làm được. Cố lên. Toàn bộ cơ thể cứng lại và cuộc đấu tranh trong tâm trí bắt đầu diễn ra. Bạt cờ trong lúc đang chống đẩy thì hỏi tôi. Anh đang cố gắng làm gì thế? Một giọt mồ hôi lăn dài trên trán khi tôi cố gắng nhấc cánh tay lên. Tôi nghiến răng nghiến lợi hơn nhưng vô ích. Chừng nào tẹt còn đang kích hoạt thì mọi cơ bắp, mọi dây thần kinh, mọi phần của tôi đều cố định tại chỗ. Tôi chậm chí có thể cử động ngón nút của mình. Tôi tắt kẹt cài và thở ra một cách khó chịu. Anh đang làm việc mà nhiều người nói là không thể, nhưng anh biết nó có thể. Và tôi thực sự có ý như vậy. Khi tôi cùng Kẹn Dìn thảo luận về cách sử dụng kẹt cái mà vẫn làm cơ thể cử động được, thì anh ta lại bắt đầu sổ một tràng. Không thể. Không thể nào. Ta dám chắc là không thể. Để di chuyển khi sử dụng tuyệt kỹ của gia đình ta qua bao đời là không thể. Kẹn Dìn có thể nói như vậy bao nhiêu tùy thích nhưng giặc giả của chính phủ chính đã tìm ra cách, thế nên tôi có thể có nỗ lực làm ra điều tương tự. Thử lại giáp. Biết được nó có thể là đã giúp mày đi được một nửa quãng đường rồi. Tôi cảm thấy cơ thể cứng lại khi sử dụng kẹt cái nhưng tôi mặc kệ. Tôi muốn tập trung hoàn toàn vào khía cạnh tinh thần. Mày biết đấy rắc. Mày có xây mê ấy kỳ cạn. Thứ giúp mày làm chủ được toàn bộ cơ thể. Tôi cố gắng đưa tay ra phía trước nhưng có chút phản ứng. Tao có cần quá nhiều. Tao chỉ cần tung một cú đấm mà thôi. Cơ bắp run rẩy. Một cú đánh. Một cú đấm. Một cử động. Các mạch máu nổi lên trên da tôi. Tao biết mày có thể làm được. Tao là người kiểm soát. Thế nên tay hãy nghe lời tao và cử động. Tôi cảm thấy tẹt của bản thân tan biến khi nắm đấm tung về phía trước. Cảm giác căng cứng khắp cơ thể bốc hơi và tôi lắp bắp phẫn nộ vì thất bại. Một làn sóng chửi thề bắn ra từ miệng tôi khi tôi đá chân xuống đất, và đó là khi một cái gì đó kỳ lạ xuất hiện trong tâm trí tôi. Sự căng cứng của cơ thể chưa bị biến mất, nó chỉ bị giảm đi, yếu đi. Một kẹt ở cấp độ yếu ớt thảm hại. Và cửa sổ thông báo hiện lên. Bạn đã khám phá môn võ thuật kẹt cài kẹt đồ. Đã phát hiện kỹ năng tương thích. Kỹ năng chiến đấu tay không tiến hóa. Kỹ năng chiến đấu tay không kẹt cài kẹt đồ LV 13-50. Sự kết hợp giữa khả năng chiến đấu bản năng bằng tay không với tuyệt kỹ lục thức kẹt cài. Lưu ý 1, ở cấp độ kỹ năng hiện tại, khả năng phòng thủ của kẹt cài khi đang cử động, di chuyển giảm còn 26. Lưu ý 2, ở cấp độ kỹ năng hiện tại, giờ EX của bạn sẽ giảm 74 khi cố gắng di chuyển với kẹt cài đang được kích hoạt. Tuyệt con mẹ nó đời. Tiếng rên rỉ khe khẽ phát ra từ tôi khi tôi lăn ra khỏi giường để chuẩn bị cho ngày mới. Với đôi mắt còn ngáy ngủ, tôi mặc quần áo mới và lắng nghe những chú chim đầu tiên bên ngoài bắt đầu khuấy động. Không có cà phê trong nhà nhưng không sao, tôi thích tự tỉnh ngủ thay vì sử dụng chất kích thích. Được rồi, việc cần làm hôm nay. Tôi mở tủ lạnh để lấy mì còn thừa từ tối hôm trước. Tập luyện buổi sáng cùng bạt cờ nói chuyện với Hữu Gạ xem bà ấy có cần gì co. Đi xuống bến cảng và ôi chao, tôi đã hứa với Gian là tôi sẽ giúp ông ấy đóng một chiếc thuyền mới. Bếp bật lên và tôi đổ mì ống hải sản vào chảo. Tôi có thể trốn khỏi vụ đó. Kim và tôi đang cần đi mua sắm nhân tiện dùng gỡ tổ trong khi chúng tôi nhắc nhở. Gen Gen PC của bạn đang đổ chuông. Tôi nhíu mày trước thông báo. Ai đi gọi điện vào cái giờ này vậy? Mặt trời còn chưa mọc. Cánh tay của tôi thò vào ỉn vẹn thò gì lấy ra con ốc sen truyền tin nhỏ xíu trong lòng bàn tay. Được rồi, đừng để đầu dây bên kia chờ đợi. Hạ, giác anh bạn của ta. Giọng của Mò Dì phát ra. Cảm ơn đã nhấc máy. Sáng nay cậu thấy thế nào? Tôi chào buổi sáng sếp Mò Dì. Tôi vừa nói vừa ngáp. Tôi đang hâm nóng bữa sáng. Tôi phải nói rằng sếp dậy rất là sớm. Ha ha, cậu nên biết là Hải quân không bao giờ ngủ. Ông ấy nói đùa khi con ốc xin bắt chước lại điệu cười rộng tới tận mang thai của ông ấy. Dù sao thì lý do ta gọi là ta biết cậu cần 2 tháng để xử lý công việc gì gì đó, nhưng ta tự hỏi liệu cậu có rảnh không hạ, hay bắt đầu sớm hơn một chút. Tại sao? Ông có gì cho tôi? Âm thanh của những tờ giấy bắt đầu xuất hiện từ phía Mọ Gì. Ta đang nhìn vào một báo cáo trên bàn được gửi lên từ 3 tiếng trước. Một tàu tuần tra của Hải quân đã xảy ra xung đột với một con tàu dưới sự chỉ huy của tên cướp biển tên Pen. Hắn là con cá nhỏ tiền thưởng chỉ 1,5 triệu. Hắn ta đã cướp tôi xem tờ truy nã của hắn rồi. Tôi ngắt lời. Cuộc chiến không suôn sẻ về phía phe Hải quân. Mọ Gì cầu nhau. À thì bản báo cáo nói rằng hòa khi cả 2 tàu đều rút lui sau khi cận chiến trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng đó không thực sự là lý do tại sao ta gọi cho cậu. Tôi khuấy nhẹ mì ống khi nó bắt đầu ấm lên. Vậy lý do là? Có vẻ như tên gần này bằng cách nào đó sở hữu trái linh miêu. Hắn gây ra. Tiếng giấy tờ lại vang lên lần nữa. Hắn gây ra vết thương rất nặng cho một thiếu úy. Cậu ta có vẻ sẽ mất đi một cánh tay. Đã có giấy tờ thủ tục nâng mức truy nã của hắn lên 6 triệu, hoặc cao hơn chút nữa. Nhưng ta chợt nhận ra cậu là người có kinh nghiệm đối phó những kẻ hệ ZON. Thêm vào đó, Mọ Gì chậm rãi nói, hắn ở trong khu vực của cậu. Tôi ngừng ăn sáng và quay sang con ốc xin với nụ cười toe toét có lẽ hơi dị. Ở đâu? Xem nào, vào thời điểm tàu tuần tra báo cáo nói cách khác là 3 giờ trước. 22 dặm về phía đông nam của cậu. Hướng 131 độ. Thông tin đó đủ để giúp cậu. À ừ, ta nên hỏi. Cậu vẫn đang lấy kỳ vụ dục làm căn cứ phải không? Bởi vì nếu hiện tại cậu đang ở hòn đảo khác thì thông tin vừa rồi chỉ tổ làm cậu đi sang hướng. Coi như xong. Tôi thò đầu ra ngoài cửa sổ và huýt sáo ra hiệu cho Kiwi trình diện. Và Mọ Gì cảm ơn rất nhiều vì ông đã gọi. Tôi đánh giá cao sự hợp tác của ông. Chương 40, cột mốc quan trọng chương 40, cột mốc quan trọng đảo kỳ vụ dục. Sao thở bờ lưu tôi đang cực kỳ phấn khích về những gì tôi đã làm được trong 1 tháng vừa qua. Hãy bắt đầu với quê nhà của tôi. Kỳ vụ dục ngôi làng đang phát triển rất tốt, có lẽ đến mức nó bắt đầu tự duy trì. Tôi thừa nhận rằng những ngôi nhà mới hơi nhỏ cho số người sống ở trong đó. Và những đồ nội thất hạn chế mà mọi người có đều kém chất lượng như thể chỉ cho có vậy. Bù lại, mọi người đều có mái nhà để nghỉ ngơi. Mọi người đều có giường để ngủ. Có thức ăn trong tủ bếp. Hệ thống cấp nước đã hoạt động trở lại, và Gian đã bắt đầu ra khơi vào sáng nay trong chuyến đi buôn đầu tiên kể từ lần bị tấn công. Sẽ còn phải mất nhiều thời gian nữa ngôi làng mới trở lại như xưa. Sự mất mát người thân là bằng chứng đánh thép về điều đó. Nhưng tôi tin rằng dân làng ở đây sẽ kiên trì khôi phục mọi thứ lại như cũ. Mất mát làm tổn thương họ chứ có đánh cùng họ. Và xét cho cùng, tôi đã đảm bảo rằng tất cả những ai trên 14 tuổi đều sở hữu lẫn biết bắn súng, sẵn sàng bảo vệ ngôi làng khỏi thảm kịch lần nữa. Mức độ tiến bộ đáng kinh ngạc của bạt cờ cuối cùng cũng bắt đầu chậm lại. Dù chưa dừng lại hoàn toàn nhưng đã bắt đầu gặp phải khó khăn. LV20 chưa đủ cao để tự mình đối phó với băng cướp đông người. Miễn là thằng bé tiếp tục thúc đẩy bản thân vượt qua bức tường sắp tới và nghiên cứu cuốn sách mà tôi viết cho thằng bé, thì tôi thực sự có còn lý do gì để lo lắng cho nơi này. Chỉ khi thằng khốn ở Starskit tự quay trở lại đây, bạt cờ cùng dân làng có thể tự bảo vệ chính họ. Còn về gì cả thì nó khá là phức tạp. Trước khi tôi đi tới đảo cả cô ấy dường như ổn, hoặc ít nhất là hài lòng. Cô ấy biết tôi sắp rời đi, tôi nghĩ mình sẽ đi một thời gian, không ai trong chúng tôi thực sự mong đợi điều gì tiếp nối sau đêm hôm đó. Nhưng sau đó tôi chẳng có lý do thực sự nào để ở lại đảo cả, mọi việc luyện tập đều có thể thực hiện dễ dàng ở nhà nên trở lại là lựa chọn hợp lý phải co. Tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ vui. Thay vào đó cô ấy thể hiện đủ loại cảm xúc. Lúc đầu, cô ấy lạnh lùng. Sau sự thờ ơ lạnh lùng đó là sự tức giận. Tiếp đến, cô ấy buộc tội tôi là lợi dụng cô ấy. Rồi vài đêm sau, cô ấy ép bản thân lên giường tôi và chúng tôi có hàng giờ khoái lạc nhất trong cuộc đời. Tôi nghĩ rằng cuối cùng tôi đã hiểu được cảm xúc của dì cả thì cô ấy biến mất vào sáng hôm sau. Tôi đã cố gắng nói chuyện với cô ấy trong làng vào cuối ngày hôm đó nhưng cô ấy khi nhìn thấy tôi. Nước mắt lưng tròng, tay thì bị miệng. Tôi chả biết phải làm cái gì nữa. Tôi không hiểu cô ấy muốn gì. Và ngay cả khi hiểu được, tôi cũng phải rời đi. Thời hạn 2 tháng đã hết, và tới lúc tôi dọn vệ sinh vùng biển này. Vì vậy, bây giờ chúng ta hãy nói về tiến bộ của tôi. 5/6 lục thức đã nằm gọn trong túi, và thật dễ dàng để sử dụng kỹ nghệ đảo ngược nhằm hoàn thành bộ sưu tập. Xì gẳng có thể coi là tuyệt kỹ ít linh hoạt nhất trong lục thức nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ bỏ qua nó. Tôi hình dung bản thân sẽ có sử dụng đòn này nhiều như các anh em của nó. Ý tưởng về ngón tay của tôi đục đầy lỗ những tên cướp biển làm tôi phát điên. Nhưng những cái cây to, phiến đá đầy lỗ phía sau nhà chứng minh rằng tôi có lớn là luyện tập tuyệt kỹ này. Về các tuyệt kỹ lục thức khác, tôi tự hào tuyên bố rằng Sô cùng Gấp Bộ đã đạt tới cấp độ tối đa LV50. Các cải và dạng kỳ ạ cụ thì xếp sau ở LV40, còn xì gẳng đạt tới LV26. Ước mơ của tôi là đưa toàn bộ lên LV50 trong vòng 2 tháng nhưng tôi cho rằng thậm chí cỡ rộ đi ghi S xạ đảo cũng có giới hạn. Nếu thiếu nó, tôi dám cá phải mất nửa năm mới được như hiện tại. Tôi đã đề cập đến việc đặt mục tiêu trước đây và lý do tại sao tôi nghĩ nó quan trọng. Tuy nhiên, điều tôi không đề cập đến là có 3 từ đơn giản mà bạn nên nhớ. Cũng gần đạt. Có một số kỹ năng khác phát triển nhưng tôi sẽ không lãng phí thời gian để nghiên cứu về chúng. Thay vào đó, chúng ta hãy nói về thực hành khi tôi có để tay chân nhàn rỗi. Dô Gen cùng băng nhóm của hắn có phải là những tên duy nhất bị tôi đánh bại trong 1 tháng vừa qua? Thành thật mà nói, do là lỗi của chúng. Ai bảo tự nhiên đi lang thang quanh bán kính mà tôi thiết lập tại hòn đảo này. Chỉ sau 72 giờ tôi thịt con mèo, mọ gì đã gọi cho tôi về tiêu diệt một tên cướp đã trở thành kẻ sát nhân trên miền là bộ bờ ly. Công việc dễ dàng 3 triệu. Gã này làm tôi nhớ đến ản bài đa. Mập ú, khốn kiếp chả có trò gì ngoài việc vung truy loạn xạ. Tuy nhiên, trận đấu này dạy cho tôi bài học quan trọng. Luôn sử dụng quan sát sau khi trận đấu kết thúc. Nếu không, tôi đã hoàn toàn bỏ lỡ việc đầu bếp trên tàu của hắn, một gã béo phị, có giá tiền truy nã 400k. Cả một tên móc túi đang trốn trên con tàu này có giá 55.000 ô lì ạ lì vợ đừng bao giờ quên câu tục ngữ tích tiểu thành đại. Chính những bút tí nhỏ này sẽ giúp tôi đạt mốc 1 tỷ. Tôi hoàn toàn có nghĩ rằng tôi có thể đạt được mốc đó nếu chỉ tập trung vào những kẻ bị truy nã cao. 8 ngày sau, khi đang bay thì tôi phát hiện ra con tàu thuộc về tỷ ở dễ nỉ kẻ phản bội. Tiền thưởng 8,15 triệu. Tỷ ở dễ nỉ là một kẻ hư đốn, nghịch ngợm, là bằng chứng sống cho thấy lòng tham của con người khiến bạn trở nên ngu ngốc. Từng là lính hải quân có tiền đồ sáng lạng. Hắn lại chuyển sang cuộc sống hải tặc khi giết chết sĩ quan chỉ huy của hắn vì lần đó hải quân đã lấy lại được một lượng vàng khá lớn bị đánh cắp. Chuyện kể rằng hắn ta cố gắng thuyết phục những người đồng đội trở thành phản loạn để chiếm lấy lượng vàng này nhưng có ai chấp nhận điều đó trong mắt hắn những người này đều phải chết. Hắn ta biết sử dụng dao thanh thạo. Nếu gặp hắn nửa năm trước, chắc chắn tôi sẽ bị hắn cắt tiết như gà. Tuy nhiên, tôi bây giờ, những mánh khỏe sử dụng con dao của hắn trở nên khá vô dụng với một người có chỉ nhanh hơn hắn mà còn rắn như sát. Và cuối cùng, tên mới nhất vừa bị tóm. Kẻ có số tiền truy nã lớn nhất từ trước tới nay. Thuyền trưởng khét tiếng của băng dẹt trẻ thoại đảo. Inzit đại diện cho bước ngoặt trong sự nghiệp của tôi khi ả là con cá lớn đầu tiên ở vùng biển này bị tôi tóm gọn. Cái giá 13.6 triệu, không phải chính ả làm cho bản thân trở nên có giá như vậy, mà là tổng thể. Từ cái con tàu mang cho tôi cảm giác giận dợn, nó cực kỳ xấu xí, gỗ màu xám và lấy ở mũi thuyền là một thiên thần đang khóc. Tới những tay sai đắc lực của ả cánh tay phải Ghana, một người phụ nữ khổng lồ man dợ cầm một dịu lớn với lưỡi dịu dài bằng nửa chiều cao của cô ta. Tiền thưởng 9,1 triệu. Tiếp đến là Nala, một cô gái tóc đỏ mặc áo giáp cầm hai thanh nhì u gậy đại ổ. Tiền thưởng 7,45 triệu. Cuối cùng là cặp ý hòa mọ gì và Sensiro, hai gã ăn mặc như tu sĩ có cơ bắp cuộn cuộn. Mỗi tên giá 4 triệu. Vào thời điểm tôi tiêu diệt 70 tên cướp biển có lẻ, rất nhiều tiền vàng nằm rơi vãi xung quanh đến mức tôi phải gọi hải quân nhặt chúng. Cô có cách nào để mình tôi gom lấy toàn bộ? Xong việc, tôi thả mỏ neo chờ đợi hải quân đến hốt xác bọn chúng. Dù sao đi chăng nữa, tiền thưởng truy nã vẫn nhiều hơn là đống vàng rơi vãi đó. Chưa kể đến việc nhìn thấy con tàu gớm viết đó bị đánh chìm bởi đạn pháo cũng mang lại cho tôi sự thoải mái. Qua những trận chiến, nhiệm vụ ngẫu nhiên hàng ngày đã giúp tôi chạm tới LV52. Trước khi cộng điểm vào các chỉ số thì chúng ta cần nói về mốc LV50. Tôi sẽ bắt đầu bằng cách nói rằng đúng như dự đoán, điểm cộng mỗi cho mỗi lẻ và tăng lên từ 20-25. Tiếp theo đó là một lời nhắc tương tự như lần cuối tôi chứng kiến ở LV25. Hiệu quả của kỹ năng hồi phục của bạn đã được tăng lên. 42 phút, 44 phút, nó có vẻ như là sự gia tăng có đáng kể từ 4 mà tôi nhận được từ sấy mẹ kỳ cạn nhưng con nên bỏ qua sự cải thiện đáng kể này. Về mặt lý thuyết nó đã tăng gấp đôi so với lần trước từ 0.1 lên 0.2 quan trọng hơn, giống như ở LV25 tôi cảm thấy cơ thể bỗng dưng thay đổi. Cơ bắp của tôi săn chắc hơn rất nhiều và tôi chắc chắn sẽ không từ chối một bộ ngực nở nang hơn nhưng phần thưởng thực sự không phải phần thưởng thành tích thực sự là tăng thêm vài cm chiều cao. Tại sao lại nhấn mạnh quá nhiều về một điều nhỏ nhặt như vậy bạn hỏi? Đó là vấn đề của lòng tự trọng của đàn ông. Mọi người đàn ông trên hành tinh mà cao dưới 1m75 đều ước trong thâm tâm rằng họ muốn cao hơn nữa và bất kỳ ai tuyên bố khác đều là chém gió. Tự lừa dối chính bản thân mình. Chiều cao có liên quan trực tiếp đến sự tôn trọng và cao hơn 1m75 là bạn đạt được một nửa sự tôn trọng rồi. Đó là một điều ngốc nghếch, vô nghĩa để tự hào, nhưng điều đó không thay đổi được sự thật bất biến rằng tôi cảm thấy tự hào như vậy. Tuy nhiên, tất cả những thay đổi này đều nằm trong dự kiến. Tôi không biết chính xác mức độ tăng của chúng, nhưng tôi đã dự đoán trước rằng sự gia tăng này chắc chắn xảy ra. Món quà cuối cùng mà LV50 mang lại là thứ tôi có hề mong đợi tới. Được, chúc mừng, bạn đã đạt đến LV50. Vui lòng chọn một trong các ở sau. Tôi nghĩ rằng có cần phải giải thích lý do tại sao tôi cảm thấy bất ngờ. Mọi đợt cho tới này đều liên quan tới các chỉ số khi đạt tới ngưỡng nhất định, có phải lẹ mẹo bản thân. Nhìn lại thì tôi thấy các đợt này không liên quan đến bất kỳ chỉ số cụ thể nào nên có thể treo thưởng bằng cách đạt tới lẹ mẹo cần thiết. Tôi cho đây là điều tốt, càng nhiều đợt càng tốt. Cái đợt đầu tiên là giúp tăng thêm, nó có tên là cuồng bạt dù kỳ. Cách thức hoạt động khá dễ hiểu. Bất cứ khi nào kẻ thù của tôi bị giết, bất tỉnh, hay bị loại bỏ khỏi trận chiến thì sẽ được thưởng thêm dựa trên cấp độ của chúng. Ví dụ đám chân tay có LV cơ bản từ 59 sẽ được thưởng thêm 15. Mấy tên mạnh hơn chút ở lẹ mẹo 10-14 thì thưởng thêm 30. LV 15-19 thưởng 60, cứ như vậy, mọi người hiểu ý tôi rồi chứ. Thoạt nhìn thì có vẻ ít khi mà mỗi nhiệm vụ bây giờ cộng vài nghìn, nhưng lúc tôi tính sơ sơ qua về số thưởng thêm trong vài năm con số không hề nhỏ. Thành thật, nó là bước khá là ổn. Cộng thêm với công việc săn tiền thưởng mà tôi chọn, nó rất hữu ích. Tôi chắc chắn sẽ chọn nó nếu có phải một thứ nhìn nó lỗi vai cả bệ ịp nạ tủ dịch gỡ dọc trong thế giới này một số người mạnh mẽ, một số người thông minh, một số người nhanh nhẹn và một số khôn ngoan. Và trên thế giới này, một số người không cần làm việc chăm chỉ để trở nên giỏi giang như vậy. Họ đơn giản thức dậy vào mỗi buổi sáng và tự nhiên đạt được những khả năng mà những người khác dù muốn, dù cố gắng hàng chục năm cũng không làm nổi. Điều này có công bằng không? Có đúng không? Nó có quan trọng không? Liệu bạn sẽ chọn giống như họ nếu bạn có thể? Nếu chọn được này thì bạn hãy lựa chọn bất kỳ chỉ số nào trừ lỡ UK. Và sau đó vào ngày đầu tiên của mỗi tuần, chỉ số đó sẽ được cộng thêm 10 điểm. Tất cả những gì bạn phải làm là thức dậy. Lưu ý, bạn không thể thay đổi chỉ số đã chọn. Phút tôi á khẩu thật sự. 10 điểm mỗi tuần. 520 điểm mỗi năm. Giả sử không có giới hạn nào cho chỉ số của tôi thì đó là hơn 5.000 điểm miễn phí trong 10 năm tới. Tôi không có tài liệu tham khảo về một con số như thế thậm chí trông như thế nào. Vì lớn như vậy có xếp tôi ngang hàng tứ hoàng không? Esther giờ. Liệu tôi có thể nhấc đồng một người khổng lồ? Giờ ấy. Đừng bảo tôi nói về giờ ấy. Đến cuối cùng, tôi không thể quyết định. Vì vậy, tôi đã để số phận cầm lái. Tung đồng xu vô nghĩa vì nó có 3 mặt, còn xúc sắc thì có 6 mặt. Thế nên tôi đặt Esther giờ là 12, Vít là 34 và giờ EX là 56 và bạn biết không? Số 1 tôi nghĩ bây giờ bạn đã nghe đủ rồi. Không đọc thoại nữa. Bảng trạng thái giáp cờ, the DM, LV52HE, 3.500, 3.500 tiền, 400, 5.200 tiền, 48.403.970 bờ gì Esther giờ, 210 Vít, 175 giờ EX, 267 INT, 123 VNIS, 124 LUC, 43 điểm còn lại. Không nhấn vào đây để xem danh sách kỹ năng số lượng kỹ năng hiện tại, 44 nhấp vào đây để xem danh sách và số hiện tại, 6 như bạn có thể thấy tôi có tiến bộ trong mọi hạng mục trừ LUC. Chịu chết về cái LUC. Tôi hơi thất vọng khi biết rằng 250 không phải là con số cần để mở khóa được LV2 có vấn đề, dù sao tôi cũng được tập mới rồi. 250 không được từ chúng ta đi tới mốc 500 nạ tủ dịch gỡ giật cần 3 ngày nữa để kích hoạt lần 2 và tôi tự hỏi bao lâu nữa nhắc nhở. Gen gen PC của bạn đang đổ chuông. A. Xin lỗi giờ của KCHK. Mọi gì? Hôm nay sếp thế nào? Hạ. Tiếng nói quen thuộc vang lên. Tốt hơn những gì cậu tưởng tượng. Vậy sao? Tôi nằm xuống bãi cỏ, gió lùa vào tóc còn Kiwi đang rịa lông bên cạnh. Tôi có nhiều tiền hơn bao giờ hết, tự do đi tới bất cứ nơi đâu tôi muốn, chưa kể tới. Tôi nhặt tờ báo bên mình. Tôi đang ở trang 6. Dù nó chỉ dài 2 dòng và họ chỉ biết tên tôi là Giáp, tôi cảm thấy mình trở thành người nổi tiếng. Làm sao sếp có thể đánh bại việc này? Quá dễ. Con ốc xin truyền tin cười toét toét. Chờ gìn có thai. Tôi chớp mắt. Chết tiệt. Tôi tặc lưỡi khó chịu. Được thôi, sếp thắng. Hạ. Và vì ta biết cậu rất giỏi nên vợ chồng ta mong đợi một món quà tuyệt vời cho lễ tắm em bé trong vài tháng sắp tới. Ừ mừng. Truyền lời chúc mừng của tôi đến vợ sếp. Tôi bắt đầu ngồi thẳng dậy và giọng trở nên nghiêm túc. Lần này sếp có gì cho tôi? Vẻ mặt của Úc xin trở nên nghiêm trọng. Cậu biết quần đảo Bán Tờ ở đâu không? Hạ hạ hạ, tất nhiên. Tôi nở nụ cười nham hiểm sắc như dao cạo. Tôi có biết. Mục tiêu lần này là ai? Chương 41, Giáp Sở Bạ Dạo. Chương 41, Giáp Sở Bạ Dạo. Nọ Vin Re gỡ giặc hoàn toàn không phải là một trong những tên cướp biển mạnh nhất Sutter Blue. Hắn ta có sức mạnh đặc biệt hay kỹ năng đáng kinh ngạc trong khi chiến đấu. Thuyền viên của hắn tương đối ít và tham vọng của hắn cũng khá là khiêm tốn. Đúng vậy, chắc chắn không mạnh nhất Sutter Blue. Thay vào đó, thành tích của Nọ Vin lại hoàn toàn khác. Hắn là tên cướp biển có thời gian hoành hành lâu nhất. Hầu hết những tên gọi là cướp biển trong tâm trí hắn đều là những kẻ ngu dốt. Tất cả đều là một lũ thiệt cận, những kẻ dở hơi hay gắt gỏng. Nọ Vin đã quyết tâm trở nên khác biệt. Hắn hiểu là không thể tấn công bất kỳ ngôi làng hay cướp bóc trên biển mà không phải gánh chịu hậu quả. Nếu mà muốn sống sót trong trò chơi hải quân VS hải tặc đã kéo dài hàng thế kỷ thì phải biết các quy tắc. Nghiên cứu bản đồ, chọn mục tiêu, có kế hoạch đột kích, có kế hoạch rút lui, có kế hoạch rút lui dự phòng. Đừng phá hoại quá mức cần thiết để bị hải quân truy đuổi gắt gao. Hắn thuộc lòng những tuyến đường mà các con tàu hải quân đi qua. Hắn đã tính toán thời gian phản ứng của hải quân tới các hòn đảo phát ra tín hiệu kêu cứu. Hắn ta ngụy trang thành các băng cướp biển khác để đổ lỗi hết cho bọn chúng, còn hắn thì an toàn. Hắn cực kỳ cẩn thận tuyển chọn thuyền viên và càng cẩn thận hơn khi chọn kẻ hắn chọc giận. Hắn ta lừa dối, hắn ta đưa mối lộ. Hắn không từ mọi thủ đoạn để kiếm cho bản thân lợi thế nhiều nhất có thể, để rồi lập ra kế hoạch ngăn cản bất cứ ai muốn bắt hắn. Chính xác, nọ vịn re gờ dập là bậc thầy của những kế hoạch. Hắn đã làm hải tặc từ thời vua hải tặc còn sống. Nhưng có một chuyện mà hắn chưa sẵn sàng là gặp phải kẻ co chơi theo ý của hắn. Bắn chết hắn. Bắn chết hắn. Một vụ nổ khác làm rung chuyển trí lủng khiến nọ vịn mất thăng bằng, vấp ngã. Ba quả đạn đại bác nữa từ trên trời rơi xuống phát nổ bên trái con tàu. Những cột nước biển dâng lên làm ướt đẫm đám cướp biển khi con tàu lắc lư dữ dội từ bên này sang bên kia. Thuyền trưởng, Atlas, tên lái tàu kêu lên. Bánh lái của chúng ta đã bị hư hại. Tôi không một vụ nổ làm hắn ta im lặng vĩnh viễn khi quả đại bác thứ tư giáng xuống ngay sát người hắn. Nọ Vin gầm gừ giận dữ, nhảy dựng lên. Lũ vô dụng chúng mày không bắn chúng nổi thằng con đó. Hắn giật lấy khẩu súng từ một tên lâu la rồi hướng thẳng nó lên trời. Bóng của một con chim khổng lồ phóng vút qua và cùng với nó là những quả đạn đại bác lao thẳng xuống từ đám mây. Tên thuyền trưởng nhắm mắt, bóp cò và quan sát một trong những viên đại bác rơi xuống nổ trên không trung. Thế là xuất hiện phản ứng dây chuyền làm nổ những quả đạn còn lại, khiến chúng nổ theo hoặc bị chạy khỏi con tàu. Nọ Vin chưa kịp ăn mừng thì quả đại bác cuối cùng rơi trúng mũi tàu và biến phần mũi thành những mảnh vụn. Azerbaijan, nổ súng. Nọ Vin điên tiết, bắn rơi con chim đó. Ta muốn nó có trên bàn ăn vào tối nay. Tiếng súng nổ như sấm vang lên làm tràn ngập màng nhĩ của hắn khi toàn bộ khẩu súng đều được hướng lên trời. Bốn thằng chúng mày. Nọ Vin ra lệnh cho đám gần nhất, nạp đại bác và hướng chúng lên góc 80 độ. Nếu thằng chó đó cố gắng trốn trong những đám mây lơ lửng, chúng ta sẽ thổi bay hắn thành từng mảnh. Thuyền trưởng, ở kia. Tên Hoa Tiêu Sĩ lạc hét lên chỉ tay lên trời. Nọ Vin meo mắt lại và ngay lập tức theo dõi đốm sáng trên bầu trời mà Hoa Tiêu chỉ. Thấy mày rồi thằng chó đẻ. Ngay lúc đó thì một đốm sáng rời khỏi đốm sáng thứ nhất và bắt đầu lao về phía con tàu của hắn với vận tốc đáng sợ. Cái quái gì thế này? Không, không thành vấn đề. Nọ Vin ổn định hơi thở, thả lỏng tay và giữ khẩu súng trường của hắn vào mục tiêu một cách hoàn hảo. Ngay khi nhận ra đốm sáng này có hình người, hắn lập tức bóp cò và quan sát thấy mục tiêu biến thành tờ giấy mỏng để tránh né. Tên thuyền trưởng suýt đánh rơi khẩu súng vì bị sốc. Đó là không thể. Như một thiên thạch rơi xuống trái đất, người đàn ông này đâm sầm vào bong chính con tàu của hắn, tạo ra luồng gió mạnh. Giữa khi Nọ Vin có thể hạ tay xuống khỏi mặt, ba tên thuộc hạ đã bị chém làm đôi bởi lưới hái năng lượng màu xanh lam, còn hai tên khác nhảy khỏi tàu nhảy xuống biển để thử vận may bơi trở lại đất liền. Vậy mày là Nọ Vin Zegerzak? Bóng người nói. Buồn cười thật đấy. Mày có xứng với giá 17 triệu. Nọ Vin bất giác lùi lại khi nuốt cục nghẹn trong cổ họng. Chính là mày kẻ giết chết Cắt Thị rồi bắt sống ỉn dịt ổ thật ấn tượng. Người thợ săn tiền thưởng khen. Tin tức nhạy bén phết, bảo sao hải quân mãi không tóm được mày. Tên thuyền trưởng bất lực nhìn thuyền phó của hắn lao tới đánh lén người đàn ông từ phía sau và bị bắn ra khỏi tàu một cách dễ dàng. Tao luôn cố gắng cập nhật thông tin. Vậy là đúng mày là hắn. Thợ săn tiền thưởng giang rộng hai tay với lòng bàn tay hướng lên trời. Đúng là tao. Giác sở phá dạo. Nọ Vin thở ra. Chính con đã. Không. Thằng nào nói với mày đó là tên của tao? Người đàn ông phẫn nộ kêu lên. Nọ Vin nuốt nước bọt. Tờ báo viết tên mày là Giác và mày cưới một con chim sẻ suốt tơ sở phá dạo, mọi bằng chứng đều hợp lý, đó có phải tên của mày sao? Đéo phải. Thợ săn tiền thưởng thở dài và nhóm mũi. Phút. Tao cũng không còn hứng thú nữa. Bây giờ mày thích chống cự hay đầu hàng? Nọ Vin nhìn quanh những khuôn mặt đẫm máu của các thuyền viên còn lại và con tàu sắp chìm xuống biển. Tao biết không có cửa thắng. Hắn trấn tĩnh rồi rút thanh kiếm ở thắt lưng. Nhưng nếu phải lựa chọn giữa bị nhốt ở ỉm kéo đao hoặc một cơ hội đánh bại mày thì tao chọn một cơ hội. Người được xác nhận là Giác chứ có phải Giác sở phá dạo lên tiếng. Nếu đó là quyết định của mày, đối với tao cũng chả khác biệt mẹ gì. Nọ Vin đổi tư thế, chia thanh kiếm về phía trước. Hãy chuẩn bị tinh thần. Ngày hôm nay sẽ là trận chiến cuối cùng của nhà chiến thuật vĩ đại nhất Sutter Blue. Nọ Vin dẹp dị. Xì gẳng phút 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 phút. Tên cướp biển dậm chân như một đứa trẻ. Mày phá hỏng tất cả mọi thứ. Tôi dừng lại một chút trong lúc đám cướp biển ngơ ngác nhìn tên thuyền trưởng của chúng hành xử như một đứa trẻ. Đùa nhau. Tôi hỏi cái tên tôi đang nắm cổ áo. Gã này là thuyền trưởng của chúng mày. Gã này. Tên này giả vờ lầu đầu rồi từ từ với tay lấy khẩu súng sau lưng hắn. Giờ Và ngay lập tức hét lên vì bị tôi bẻ khớp vai. Giết hắn. Giết hắn. Giết hắn. Thuyền trưởng đạn dẻo ra lệnh đám cướp biển. Gấp 2. Gấp 3. Vàng, châu báu. Bất cứ thứ gì bọn mày muốn nếu giết được hắn. Giết. Đám tay chân LV5, LV6 đồng thanh, giơ kiếm lên cao. Hồ 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 tôi cười thích thú ném cái tên bị chật vai xuống biển. Đúng lúc tao đang cần tập luyện chút. Đầu gối tôi hơi quỳ xuống, một tay cầm lấy cái dùm. Lên hết đi đừng để tao phải đợi. Nạn nhân đầu tiên là tên béo với cái áo không thể che hết bụng của hắn. Cú vung kiếm lên trên đầu quá chậm, quá nghiệp dư làm tôi thậm chí có đủ kiên nhẫn đợi hắn ra đòn. Thế là tôi kết thúc bằng cú đấm vào bụng hắn. 25. Tiếp tới là tên có chùm râu dê mặc áo vét vàng. Tôi hất nhanh thanh kiếm khỏi tay hắn rồi lập tức kích hoạt kẹt cái kẹ nổ lấy chán tôi đập mạnh vào chán của hắn. Đầu gối hắn quỳ xuống, mắt hắn trắng dã khi hắn nhanh chóng nằm gục dưới chân tôi. 30. Dừng lại. Dừng lại. Đàn mèo bắt đầu khóc. 20. Đấy là đồng đội của tao. 40. 15. mày làm trò chơi cướp biển không được vui nữa. 30 ẹp. 35 ẹp. Dạ. Nếu bọn chúng không làm được thì tao sẽ tự làm. Tên thuyền trưởng LV14 la hét như thể như vậy giúp hắn trở nên mạnh hơn ấy. Và hắn mạnh lên thật. Trước sự ngạc nhiên thực sự của tôi, chiếc mai màu đỏ bắt đầu xuất hiện trên người hắn. Hai cái râu dài mọc ra từ đầu và đôi tay biến thành càng. Đán vẹo gầm lên lần cuối trước khi lao tới chỗ tôi. Đợi đã. Chờ một chút. Tôi gần như hét lên. Mày có thể biến thành tôm hùm sao? Đán vẹo dừng lại với ánh nhìn bối rối và sau đó chế nhạo một cách ác ý. Đúng đúng, mày có sợ không? Hắn giơ cặp càng lên đe dọa. Nó có làm mày sợ hay không? Mày nên sợ. Vì tao đã có được sức mạnh đáng sợ nhất trên đại dương. Tao đã ăn trái ác quỷ. Và giờ không có ai đừng hiểu nhầm. Tôi ngắt lời hắn. Mày ăn trái Zoan sinh vật biển, tao không nghĩ nó tồn tại. Tôi dám chắc cái đồ có thằng đệ nào đó là cua, nhưng đó là hàng dởm tới từ trái ở mãi. Đéo ai tin thứ đấy. Tao có rất nhiều thắc mắc. Hả? Mày không sợ? Mày có thể thở dưới nước? Tôi bắt đầu. Hay trong lúc ở dạng lai đầu mày phải nằm trên mặt biển mới có thể thở được? Tao có đạn veo lắp bắp, thế giả sử tao ném mày xuống biển khi mày trong trạng thái tôn hùn hoàn toàn, liệu mày có chết? Tôi xoay người đấm chết một tên định đánh lén. 15. Còn gì nữa nhỉ? À đúng rồi, tao là trò đùa của mày à? Đạn veo giống lên, ngực phập phồng phẫn nộ. Nắm đấm của tôi đập vỡ hàm của một tên tay chân khác đem về 25. Không hề. Tao thực sự nghiêm túc, nếu không tao đã xử mày ngay và luôn.